ngươi là đến tìm ngựa. Tiết Thanh Phủ cười ha ha nói, cái kia thất long tương ta cũng không có nhìn thấy. Chẳng qua là lúc buổi tối nghe được dưới cầu có đồ vật gì đó. Nếu như ngươi đi dưới cầu tìm xem, nói không chừng có thể tìm tới thứ gì. Tô Vân nháy mắt mấy cái, thử dò xét nói, long tương làm sao lại chạy đến dưới cầu. Tiết Thanh Phủ ánh mắt lóe lên, nói, có thể là bị người cưỡi đi, không cẩn thận chạy đến dưới cầu bị treo ở nơi đó đi. Ta mới từ thiên thị viên trở về, đối với chuyện này cũng không rõ lắm. Tô Vân sắc mặt nghiêm lại, hỏi, Tiết Thánh Nhân, xin hỏi chú bá là ai? Tiết Thanh Phủ mỉm cười nói, hoàng đế niệm tình ta lớn tuổi, phái một chút thị vệ bảo vệ ta, dần già, bọn hắn liền trở thành ta chỗ này hàng xóm láng giềng. Tô Vân nhất thời tỉnh ngộ, đông đô đại đế không yên lòng Tiết Thanh Phủ, ngay sau đó phái tới chú bá những người này, tên là bảo vệ, thật là giám sát. Ta này tới còn có một chuyện. Tô Vân cân nhắc phút chốc, nói, ta có một cái yêu cầu quá đáng, muốn mời thánh nhân chỉ điểm ta trên tu hành không đủ. Tiết Thanh Phủ ồ một tiếng, đặt chén trà xuống. Tô Vân thông qua chén trà mặt nước nhìn thấy bản thân phía trên bộ kia mặt nạ trở nên khuôn mặt u ám, nhìn chòng chọc vào hắn, tựa hồ có chút oán hận. Ý của ngươi là ngươi muốn khiêu chiến ta, nhìn một chút ngươi trong khoảng thời gian này tiến cảnh tu vi phải chăng còn có cái nào chỗ thiếu sót, nhờ vào đó bù đắp. Đúng hay không? Tiết Thanh Phủ vẻ mặt ôn hòa nói, ta phải cùng ngươi nghị thông suốt cảnh giới giao thủ, mới có thể để cho ngươi thấy chênh lệch ở đâu. Tô Vân ánh mắt từ trên chén trà thu về, nghiêm mặt nói, nếu như thánh nhân không nguyện ý lời nói, quên đi, ta đi khiêu chiến Thủy Kính tiên sinh. Làm sao lại thế? Tiết Thanh Phủ cười ha ha nói, câu Thủy Kính chịu chỉ điểm tiểu lâu, ta đương nhiên không thể rơi ở phía sau, bằng không còn muốn bị hắn xem thường. Ta cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, nếu như đối với chuyện này bị hắn xem thường, vậy liền quá thất bại. Bất quá, ta không cách nào tự phong tu vi, chỉ có thông qua nội tâm cùng ngươi quyết đấu, mới có thể khắc chế thân thể bên trên đối ngươi áp chế. Hắn nâng ly trà lên ra hiệu. Tô Vân cũng liền bận bịu nâng ly trà lên uống trà. Chờ đến Tô Vân đặt chén trà xuống, chỉ thấy ngồi đối diện hắn Tiết Thanh Phủ biến mất không thấy gì nữa. Tô Vân kinh ngạc, ngẩng đầu lên đánh giá chung quanh, thánh nhân ở giữa những người khác cũng đều biến mất không còn tăm tích. Hắn đứng dậy, bước nhanh đi ra thủy tạ, chỉ thấy toàn bộ thánh nhân cư chẳng biết lúc nào chỉ còn lại có hắn một người. Tiết tiền bối. Tô Vân hô to một tiếng, không có người trả lời hắn. Vánh ánh. Xét quái vánh ánh cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Đúng lúc này, phía sau hắn hành lang trên vách tường cái kia một bộ mặt nạ đột nhiên giống như là sống lại đồng dạng, mặt mày hớn hở, sau mặt nạ mặt mọc ra một bộ thân thể, từ trên tường chạy xuống. Người đeo mặt nạ nằm dạp trên mặt đất, tứ chi chống đất, lấy cổ quái tư thế đứng lên, đột nhiên bước chân khẽ động, sau một khắc liền tới đến Tô Vân trước người. Tô Vân phía trước nhật nguyệt luân phiên thiện biến, mặt trời lên mặt trăng lặn, mặt trăng lên mặt trời lặn, gào thét xoay chuyển. Ầm. Hắn trở tay không kịp. Bị Nhật Nguyệt Điệp Bích Thần Thông đánh vào trên người, Tô Vân thân hình bay ra về phía sau, đỉnh đầu của hắn hoàng trung xoay tròn, vách trung dày nặng vô cùng, chuyển động thời điểm, nghiền nát mặt trời mang theo lửa cháy hừng hực xoay quanh thân trung di động. Hỏa diễm bên trong lại là một vòng mặt trời bay ra, hóa thành kim ô, song chảo chụp ở hoàng trung mũi trung bên trên, vô cánh mà lên, vậy mà đem cái này miệng trung lớn xách lên. Ngươi là Tiết Tiền Bối. Hiện tại chúng ta tại của ngươi linh giới bên trong. Tô Vân hướng hành lang bên ngoài hạ xuống. Lật bàn tay một cái, miệng chuông hướng lên, một tiếng chuông vang hướng cái kia kim ô chấn vỡ. Cái kia mặt nạ quái nhân không nói một lời, hai tay hướng về phía trước tấn công, sau lưng một vòng trăng sáng bay lên, trăng sáng bên trong ngồi một tôn sáu mắt kim thiểm, sáu cái quái nhãn bên trong từng đạo ánh sáng bắn ra, chém về phía Tô Vân. Tô Vân đỉnh đầu hoàng trung móc ngược xuống, đem cái này từng đạo công kích chặn lại. Cái kia mặt nạ quái nhân bàn tay biến hóa, hóa thành kim ô hai cánh, suy suy liên chạm, tốc độ cực nhanh. Sau một khắc liền phá vỡ hoàng trung phòng ngự, kim ô nghiêng người rết vào hoàng trung bên trong. Tô Vân chuyển bước, hai người chém giết gần người, mới vừa chiến đấu hai chiều, một tiếng chuông vang từ đỉnh đầu truyền đến, cái kia mặt nạ quái nhân ngẩng đầu, mặt nạ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy đại hoàng trung trên vách trong hiện ra 12 thần thú, rất sống động, tại chuông vách trong chạy. Tiếng chuông chính là ứng long, trọng minh chờ 12 thần thông liên hợp cùng một chỗ buộc phát ra uy năng, mặt nạ quái nhân thân ở chuông lớn phía dưới, tiếng chuông xung kích. Tương đương với Tô Vân một kích toàn lực đánh vào gáy của hắn bên trên. Đùng. Cái kia mặt nạ quái nhân nổ tung, bị đánh cho vỡ nát, chỉ còn lại có một bộ mặt nạ lạch cạch rơi xuống đất, nhấp nô hai vòng. Tô Vân đưa tay đi nhặt mặt nạ, lại thấy cái kia mặt nạ chi chi kêu quái dị, phía dưới sinh ra rất nhiều chân, ba chân bốn cẳng liền chạy, không biết chạy đi nơi nào. Tiết tiền bối. Tô Vân cao giọng hỏi, nơi này là của ngươi linh giới ư? Hắn từ hành lang bước nhanh đi thẳng về phía trước. Chỉ thấy trên tường mặt nạ nhìn thấy hắn tới, nhao nhao quay mặt đi, đợi hắn chạy tới, lại vụng trộm gò má lướt hắn, tựa hồ có chút sợ hắn. Tô Vân cau mày, bước nhanh vọt ra Tiết Thanh phủ thánh nhân cư, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy lại là một mảnh thánh nhân cư, hắn giờ phút này thân ở một cái khác thánh nhân cư thủy tạ bên trong. Chẳng qua để hắn thoáng yên tâm là, mảnh này thánh nhân ở giữa có người, rất nhiều thánh nhân ở giữa người hầu ngay tại lao lực. Tô Vân đi ra phía trước, ngăn lại một cái hầu gái, cười nói, xin hỏi tiết. Thị nữ kia ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm mặt nạ mặt, Tô Vân trong lòng giật mình, lại thấy mặt khác người hầu phần phật bay lên, hóa thành một gương mặt mặt nạ kề sát ở trên tường, những cái kia mặt nạ xì xào bàn tán, cười hắc hắc nói, bị hắn phát hiện. Cái kia mặt nạ hầu gái đột nhiên quát một tiếng, hướng hắn công tới, không còn là Nhật Nguyệt Điệp Bích thần thông, mà là một loại khác thần thông, từng cái kiếm quang xếp thành một hàng, xoay quanh Tô Vân trên dưới tung bay, kiếm quang sau một khắc phá vỡ Tô Vân hoàng trung phòng ngự. Thần thông của ta, quả thực sơ hở rất lớn, thoáng cái liền bị bắt lại. Tô Vân thân hình lấp lóe, tránh đi kiếm quang, cái kia mặt nạ hầu gái kiếm quang như là phượng hoàng dương cánh, cực kỳ rực rỡ, công kích dày đặc càng làm cho người không kịp nhìn. Nàng phất tay chính là từng đạo kiếm quang, lợi kiếm tựa như từ trong cơ thể bay ra, khiến người ta khó mà phòng bị. Tô Vân trước người sau người giao long bay lượn, tấn công những cái kia chém tới kiếm quang, tiếng chuông không ngừng vang lên, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Thị nữ kia đuổi theo hắn giết vào hành lang, hai người thần thông đánh cho hành lang không ngừng nổ tung, trên tường những cái kia mặt nạ thì là mặt mang vui mừng, nhìn bọn hắn một đường phá hoại. Tô Vân lăn lông lốc, đột nhiên đánh tan hành lang đỉnh mái hiên, tung người nhảy lên, thần thông bộc phát, đấm tới một quyền. Đỉnh đầu hắn hoàng trung dầm phân giải, sau một khắc hoàng trung tại hắn đánh ra trước năm đấm mới gây dựng lại, có một tiếng vang thật lớn, cái kia mặt nạ hầu gái kể cả vô số kiếm quang cùng một chỗ phá hủy. Hầu gái mặt nạ trên mặt còn chưa rơi xuống đất, liền mọc ra hai tấm trắng tinh cánh, vỗ cánh bay đi. Tô Vân rơi vào một tòa trên phòng ốc mới, kinh ngạc nhìn hai tay của mình. Vừa rồi cái kia một kích là cùng cái kia mặt nạ hầu gái học, cái kia mặt nạ hầu gái thần thông là phát ra từ trong cơ thể, chiêu thức công ra, thần thông bộc phát. Hắn học qua tới sau đó, phát hiện loại thần thông này công kích càng cường đại hơn. Tiết Thánh Nhân đang mượn lần này giao thủ, truyền thụ cho ta thần thông vận dụng chi diệu. Đúng, đây là Huyền Linh Tạp Dụng Luận bên trong, thần thông vận dụng kỹ xảo. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, Huyền Linh Tạp Dụng Luận chính là Tiết Thanh Phủ viết. Tô Vân tuy là học qua, nhưng những ngày này chiến đấu, hắn đều là lấy Hoàng Trung đánh giết đối thủ, chưa hề thí nghiệm qua trên sách kỹ xảo chiến đấu. Tuy là không biết Thánh Nhân mưu đồ, nhưng hắn hẳn không có ác ý. Tô Vân thầm nghĩ, thật sự là hắn không muốn bị Thủy Kính Tiên Sinh làm hạ thấp đi. Mấy ngày nay quên cầu phiếu phiếu, các đạo hữu, đừng quên đem phiếu phiếu đầu cho Lâm Nguyên Hành A. Chương 150, Thánh Nhân Bản Thể. Chương 151, Vận Dụng Chi Diệu, Tồn Hồ Nhất Tâm. Chương 152, Trên Nước Đánh Chết. Chương 153, Ngựa Lại Mất. Chương 154, Hắc Quan Lý Tướng Quân. Chương 155, Phong Cảnh Thế Nào. Mảnh đất này mặc dù nhiều tai họa nhiều khó khăn, nhưng cũng nhiều có nghĩa sĩ, vứt bỏ sinh mệnh của mình, quên tử vong của mình, cho nên mới có thể dân tộc tồn thế lâu dài, số mệnh kéo dài không dứt. Tả Tùng Nham dẫn đầu mọi người xa xa treo ở Tô Vân cùng Ngô Đồng đằng sau, hắn cũng nhìn thấy trong hắc khí Lý Tướng Quân, cách xa không người làm lễ chào hỏi, thấp giọng nói, chúng ta cùng bảy đại thế gia đánh cờ đã bắt đầu. Đỗ Minh Hòa Thượng cùng Nhàn Vân Đạo Nhân trong lòng nghiêm nghị, cẩn thận lắng nghe hắn, không dám có bất kỳ buông lỏng. Bảy đại thế gia đã bắt đầu đối với chúng ta động thủ. Lý Tướng Quân mấy người thế gia lão tổ là bán ma, bọn hắn bị Sóc Phương Thành bên trong ngày càng tăng trưởng ma tính quá nhiều, nếu như không thể hóa giải, có khả năng sẽ không khống chế được, ma tính quá trớn mà đại khai sát giới. Tả Tùng Nham nhìn xa ngồi tại Long Tương trên lưng Tô Vân, Chi Tiểu Giao, trầm giọng nói, coi như Lý Tướng Quân đám người có thể áp chế trong lòng ma tính, cũng sẽ bởi vì không khống chế được tu vi tăng lên mà dẫn phát thiên kiếp. Nhàn Vân Đạo Nhân cau mày nói, bất luận Lý Tướng Quân mấy người bán ma đại khai sát giới vẫn là gặp gỡ thiên kiếp, đối với chúng ta tới nói đều là tổn thất khổng lồ. Thậm chí có khả năng lại bởi vậy mà bại chết. Không sai. Tô Thượng Sứ nhìn ra điểm này, bởi vậy đem Long Tương đưa đến Văn Xương Đế Quân Điện, mời Đế Quân thu hồi thập cẩm tú đồ, mượn quần quận chính khí tới luyện hóa ma tính. Tả Tùng Nham trong lòng khâm phục chi ý tự nhiên sinh ra, thấp giọng nói, Đế Quân không biết tung tích, hắn bất đắc dĩ đành phải tự thân xuất chiến, thật sự là nghĩa bạc vân thiên. Sóc Phương nội thành tranh đấu, càng ngày càng hung hiểm. Hắn sắc mặt phức tạp, thở dài, chúng ta mắc nợ hắn quá nhiều. Đỗ Minh Hòa Thượng nghi ngờ nói, hắn vì sao còn muốn mang theo nhân ma? Đây chính là hắn chỗ cao minh. Các ngươi đi mặt khác thế gia, nhìn một chút những cái kia thế gia lão tổ ma tính có hay không khó mà ngăn chặn. Tả Tùng Nham tay háo lớn đồng bền, phất phất tay, phía sau hắn, từng cái thân ảnh nhanh chóng tán đi, biến mất trong bóng đêm. Hắn đi thẳng về phía trước, không nhanh không chậm nói, nhân ma là hắn hậu chiêu. Nếu như không cách nào cứu trở về Văn Xương đế quân, như vậy chỉ có mời nhân ma ra tay, hấp thu Lý tướng quân mấy người bán ma trên người ma tính. Nhưng đây là hạ hạ sách. Nhân ma hấp thu bọn hắn ma tính, liền sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó lấy trưởng khống. Đỗ Minh cùng Nhàn Vân vẫn như cũ đi theo phía sau hắn. Tả Tùng Nham lộ ra vẻ tán thưởng, khen, đây chính là ta cùng Thủy Kính, Tiết Thánh Nhân sở dĩ lưu lại nhân ma, cùng nhân ma liên thủ nguyên nhân. Ba người chúng ta cũng không từng nói với hắn nhân ma tác dụng, mà hắn vậy mà cùng chúng ta không như mà hợp, tuổi còn nhỏ liền có như thế trí tuệ, khiến người khâm phục. Ba người đi theo Tô Vân, thiếu nữ Ngô Đồng, đi tới Mạch Hạ Học Cung trước sân môn. Tô Vân cùng thiếu nữ Ngô Đồng đã một trước một sau, xông vào Mạch Hạ Học Cung sân môn. Tả Tùng Nham nhìn phía trước sân môn, khẽ nhíu mày, phất phất tay. Đỗ Minh cùng Nhàn Vân hai bên trái phải, biến mất không thấy gì nữa. Tả Tùng Nham từ trong ngực lấy ra một khối tiểu hương khăn, che tại trên mặt, chỉ miễn cưỡng che lại mũi, chắp hai tay sau lưng ung dung đi vào Mạch Hạ Học Cung. Mạch Hạ Học Cung cùng mặt khác học cung điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ, tòa này học cung có mười mấy tòa xây ở trên núi cao ốc, mỗi tòa cao ốc tổng cộng có 130 dư tầng, mỗi một tầng đều là một tòa cung điện. Từng tòa khí thế to lớn cung điện điệp ra, hóa thành trong mây kiến trúc. Mà cái này mười mấy tòa lầu vũ lại thông qua từng đạo cầu mây liên hệ với nhau, các sĩ tử chính là tại đây chút trong cung điện đi học. Đi lại tại đám mây, qua lại điện Ngọc Quỳnh Lâu ở giữa, bất luận học tập vẫn là ăn ngủ, đều có thể trên lầu không cần xuống. Thậm chí các sĩ tử trên lầu còn có thể tu luyện đủ loại thần thông, căn bản không cần lo lắng thần thông sẽ tổn thương những này lầu vũ. Hiện tại mặc dù là buổi tối, nhưng Mạch Hạ Học Cung vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tả Tùng Nham nhìn về phía trước, chỉ thấy Tô Vân ngồi tại Long Tương trên lưng, những nơi đi qua, từng ngọn cho tàn đèn đột nhiên dập tắt. Tô Vân đi tới nơi nào, cho tàn đèn liền diệt đến nơi nào. Tả Tùng Nham trong lòng giật mình, đi tới một chiếc cho tàn đèn phía trước, đang muốn kiểm tra cho tàn đèn vì sao dập tắt, lại thấy Tô Vân đi tới Mạch Hạ Học Cung đệ nhất tòa nhà vũ, cả tòa cao ốc, không biết bao nhiêu cho tàn đèn, đột nhiên đồng thời rơi vào hắc ám bên trong. Có vị sĩ tử đi tiểu đêm, thấy thế sợ tới mức quấn rúc vào góc tường, run lẩy bẩy. Tô Vân đi qua thứ hai tòa cao ốc, cái kia tòa nhà vũ tất cả ánh đèn cũng đột nhiên dập tắt. Tả Tùng Nham thầm khen một tiếng, không hổ là hoàng đế lão nhi sứ giả. So lão tử còn muốn khí phách. Chẳng qua những này lầu vũ bên trong có mấy tòa nhà vũ là thế gia điền gia, ngươi sẽ không muốn một mình xông điền gia à? Thiếu nữ Ngô Đồng đứng tại đầu rồng bên trên, Tiêu Thúc Ngạo thật dài râu rồng tung bay, đột nhiên há mồm phun một cái, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức bắn ra, đem tòa này cao ốc đêm thủ linh sĩ bắn giết. Tiêu Thúc Ngạo có Ngô Đồng bay lên không, lợi chảo nhô ra, bắt lấy đêm đó thủ linh sĩ thi thể, thận trọng đặt ở đại điện trong góc. Thiếu nữ Ngô Đồng từ đầu rồng bên trên phiêu nhiên đi xuống, mấy bước xuyên qua lâu bên trong đại điện đi tới đối diện, chỉ thấy Tô Vân từ Long Tương trên lưng đứng dậy, đứng tại Long Tương đỉnh đầu. Mà cái kia Long Tương đã đi tới thế gia Điền gia lầu vũ phía trước. Điền gia, đêm thủ linh sĩ đứng tại từng tòa trên đài cao, cảnh giác nhìn về phía trước không ngừng đè xuống hắc ám, vội vàng thổi tiếng còi. Bọn hắn thần thông là từng mặt kính, kính quang chiếu rọi, hướng trong bóng tối quét tới. Chẳng qua là lúc này, Tô Vân đã đi tới trước lầu. Tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một cái nho nhỏ hộp gỗ. Long Tương tung người nhảy lên, nhảy đến điền ra lầu hai đại điện bên ngoài, cái kia trong điện có linh sĩ bị kinh động, nhao nhao phóng ra ngoài. Chi Tiểu Giao vội vàng đứng lên, đang muốn thôi thúc thần thông, đột nhiên tòa đại điện này bức tường chấn động, răng rắc gây dựng lại, những cái kia điền ra linh sĩ đang phóng ra ngoài, có dưới chân đột nhiên lơ lửng giữa trời, rơi xuống dưới, có bị hai mặt bức tường chen ở trung ương. Có người vừa mới xuống giường, lại phát hiện gian phòng của mình không có cửa phòng, cũng không có cửa sổ, biến thành để cho người ta tuyệt vọng sau bức tường. Chi Tiểu Giao ngơ ngác nhìn một màn này, chỉ thấy tòa lầu này bên trong cung điện, giống như là biến thành vô số ngay ngắn chỉnh tề linh khí, đang không ngừng bản thân tổ hợp, vọt tới điền ra linh sĩ có bị đột nhiên xông ra xả ngang đụng bay, có bị nhiều hơn tường đè ở phía dưới, có bị đấu cùng dẫn dắt ra, có bị gian phòng vây khốn. Có dọc theo hành lang hướng bọn hắn đuổi theo, nhưng cách bọn họ càng ngày càng xa. Chi Tiểu Giao ngơ ngác nhìn một màn này, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, oanh oanh tại thiếu nữ bên thai nói nhỏ, ngươi nhìn Tô Sĩ Tử gỗ trong tay hộp. Chi Tiểu Giao nghe tiếng vội vàng hướng Tô Vân tay phải nhìn lại, chỉ thấy Tô Vân trong lòng bàn tay, một cái hình lập phương hộp trôi nổi lên, giống như là do vô số ngay ngắn chỉnh tề cắt đùi tạo thành. Giờ phút này những cái kia cắt đùi từ hộp gỗ bên trong bay ra, hóa thành đủ loại hình dáng, mà những này hình dáng cùng tòa này lầu vũ nội bộ không gian biến hóa thế mà giống nhau như lúc. Đây là... Chi Tiểu Giao sợ ngây người. đây là đại thánh linh binh. Với anh nói, chính xác nói, hẳn là đại thánh linh binh hạch tâm. Dùng vật này, có thể khống chế tòa này lầu vũ, để lầu vũ theo linh binh biến hóa mà biến hóa. Tiết thánh nhân đã từng đã kiểm tra món bảo vật này, nhưng mà hắn không nhận biết bảo vật này. Nàng có chút đắc ý, ngồi tại trì tiểu giao đầu vai, cơ hai chân của mình, cười nói, ta cũng không có nói cho hắn biết. Trong lúc nói chuyện, Long Tương mang theo bọn hắn leo về phía trước mười mấy tầng lầu. Long Tương dưới chân không ngừng có mới cầu thang xuất hiện, phía trên lầu vũ cũng đang không ngừng xoay tròn biến hóa, phía trên tầng lầu vọt tới điền gia linh sĩ còn chưa tiếp cận bọn hắn, liền bị bóp méo biến hóa lầu vũ không biết mang đến nơi nào đi. Mà tại bọn hắn phía sau, truy kích mà đến điền gia linh sĩ đuổi theo, liền phát hiện phía trước không có con đường. Bọn hắn quen thuộc điền gia giống như là biến thành một cái to lớn mê cung, lạ lẫm vô cùng. Bọn hắn tại từng cái gian phòng cùng hành lang bên trong xuyên qua, để cho bọn họ tuyệt vọng là căn bản tìm không thấy cuối cùng. Nếu như có người trải qua Tiết Thanh Phủ linh giới khảo nghiệm, liền sẽ phát hiện mê cung này cùng Tiết Thanh Phủ thánh nhân cư mê cung giống nhau như lúc. Đáng tiếc, không có người cùng Tô Vân từng có đồng dạng trải qua. Thiếu nữ Ngô Đồng đứng tại đầu rồng phía trên, Tiêu Thúc Ngạo mang theo hắn cũng xông vào tòa lâu vũ này bên trong, đột nhiên liền lạc mất phương hướng. Tiêu Thúc Ngạo biến thành giao long tại trong hành lang phi nhanh lao nhanh. Nhưng mà tòa này cao tới hơn 400 trượng lầu vũ nội bộ không gian đang không ngừng luân phiên biến hóa, giống như là không có bất kỳ cái gì quy luật. Cái này không chỉ có là cùng một cái trong tầng lầu không gian tại biến hóa, thậm chí trên dưới tầng lầu không gian cũng đang không ngừng luân phiên, lầu vũ không ngừng bản thân thay đổi. Bọn hắn hướng lên đuổi hồi lâu, lại phát hiện bản thân vẫn là tại lầu 1. Thúc Nạo, lao ra, từ lâu bên ngoài đi. Thiếu nữ Ngô Đồng nhìn thấy một cánh cửa, vội vàng quát. Tiêu Thúc Nạo phóng ra ngoài. Lại thấy phía trước 10 cái điển gia linh sĩ cũng đang hướng ra bên ngoài hướng, nhưng mà còn chưa đi tới cánh cửa kia phía trước, môn hộ liền đã ầm ầm khép kín. Điển gia linh sĩ dùng sức đẩy cửa ra, phía sau cửa lại là một bức tường kia tường còn tại răng rắc di động. Bành! Mặt tường đột nhiên nổ tung, Tả Tùng Nham trên mặt che lại tiểu hương khăn, nhìn một chút kinh ngạc đến ngây người mọi người, cau mày nói, nơi này cũng không cách nào ra ngoài. Hắn xoay người một quyền đem mới xuất hiện bức tường đánh tan. Hướng ra phía ngoài xông vào, mọi người vội vàng đuổi theo hắn, bên trong một cái điển gia linh sĩ nhìn một chút Tả Tùng Nham, thử do xét nói, ngươi là Văn Xương học cung Tả Phó Sạ. Tả Tùng Nham hừ lạnh một tiếng, cái gì Tả Phó Sạ? Ta không phải. Cái kia linh sĩ còn đối đai nói chuyện, đột nhiên Tiêu Thúc Ngạo vớt rồng nô ra, chụp lại cái kia linh sĩ đầu đem hắn giẫm tại dưới chân, lạnh lùng nói, không thấy nhân ra che mặt ư. Cái kia linh sĩ bị hắn giẫm đến ngất đi. Tả Tùng Nham một đường phá vỡ bức tường. Mặc kệ trong lâu không gian thế nào biến hóa, trước sau túi đầu hướng cùng một cái phương hướng xuống tới. Long Tương mang theo Tô Vân không ngừng leo về phía trước, Tô Vân tay nâng khối gỗ không ngừng biến hóa, thiếu niên trong lòng nghiêm nghị, thấp giọng nói, tiểu giao học tỷ, ta gặp được đối thủ, người này cực kỳ hung ác, ta căn bản giữ không nổi hắn. Chi tiểu giao trong lòng nghiêm nghị, vội vàng nói, có bao nhiêu lợi hại? So ta đã thấy bất luận người nào đều lợi hại. Tô Vân đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, hắn tuy là phá quan rất nhanh, nhưng mà chúng ta cũng sắp tìm đến đế quân. Phía trước đột nhiên chấn động, chi tiểu giao kinh hãi nhìn thấy toàn bộ điền gia thần tiên cư móc ngược xuống, điền gia một đám cao thủ đằng đằng sát khí tụ tại thần tiên cư bên trong, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất trắc, nhưng không ngờ lại xuất hiện bậc này biến cố. Thần tiên cư treo ngược, những cái kia điền gia cao thủ nhao nhao hướng phía dưới rơi xuống, mọi người dù sao bản lĩnh phi phàm, phản ánh tốc độ cực nhanh, lập tức thi triển thần thông, nhưng mà thần tiên cư biến hóa càng nhanh. Thần tiên cư trong chớp mắt hoàn toàn thay đổi, cả tòa lầu vũ giống như là sống lại đồng dạng, thiên biến vạn hóa, rất nhanh tất cả mọi người không biết mình rốt cuộc ở nơi nào. Điền Vô Kỵ vội vàng xông về thập cẩm tú đồ, lại thấy bản thân khoảng cách cẩm tú đồ càng ngày càng xa, hành lang phi kiểu, không ngừng hiện lên. Mơ hồ ở giữa, hắn nhìn thấy Long Tương mang theo một nam một nữ hai cái thiếu niên đi tới treo lơ lửng thập cẩm tú đồ bức tường trước. Triều đình Tô Thượng Sứ. Điền Vô Kỵ trong lòng giật mình, lại nhìn đi. Cũng đã không thấy hai người kia bóng dáng. Tô Vân đem thập cẩm tú đồ quân xuống đến, thu nhập bản thân linh giới, cùng chi tiểu giao cùng rời đi, thiếu niên cười nói, học tỷ, đêm nay phong cảnh thế nào? Chương 156, Tả Tùng Nham chiến lực. Long Tương mang theo bọn hắn vội va đi, phía sau cái kia tòa lầu vũ đột nhiên tất cả biến hóa ngừng, tiếp lấy lầu vũ biến hóa bắt đầu không ngừng lùi lại, thử khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt tường nổ tung. Tả Tùng Nham mang theo Ngô Đồng cùng với điền ra mọi người lao ra cái kia tòa quái lâu. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa này lầu vũ phảng phất quái dị khối lập phương còn tại không ngừng bản thân tổ hợp, nhưng cổ quái chính là cao ốc tầng thứ nhất đã khôi phục. Sau đó là tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, cũng không lâu lắm, liền thấy thần tiên cư từ trong đại lâu bay lên, rơi vào tầng cao nhất bên trên. Chẳng qua là tòa này cao ốc bị Tả Tùng Nham bậc này đại cao thủ lấy thô bạo pháp lực thần thông phá hoại, rất nhiều bộ kiện bị đánh nát, gây dựng lại lầu Vũ Đông thiếu một khối, Tây thiếu một khối, đâu đâu cũng có phá vỡ lô lớn. Nơi xa, Long Tương trên lưng, Tô Vân quay đầu liếc mắt nhìn, hắn cũng muốn đem tòa này lâu khôi phục, nhưng mà hắn cũng không có ngờ tới Tả Tùng Nham thực lực như vậy thô bạo, ngắn ngủi liền đem tòa này cao ốc phá thành như vậy, đành phải thầm nghĩ, tùy nó a. Khó hiểu, vừa rồi cái kia đánh vỡ cao ốc phong cấm chính là ai? Chẳng lẽ là Điền gia lão thần tiên? Vậy mà một đường đem phong cấm đánh xuyên qua. Trong lòng của hắn không khỏi khen ngợi, tu luyện chân long công pháp sống 1-200 năm lão tiền bối, thật sự là cao minh. Hắn vừa mới lấy hộp gỗ thôi thúc cao ốc biến hóa, thậm chí liền Điền Vô Kỵ đều bị phong ấn, trong lúc nhất thời không cách nào chạy trốn. Nhưng mà Tả Tùng Nham nhưng lấy lực phá cấm, bất luận cái gì phong ấn, tất cả một quyền đánh nát, bậc này bản lĩnh quả thực khiến Tô Vân thán phục. Chẳng qua là Tô Vân nhưng lại không biết, xuất thủ cũng không phải là Điền gia lão thần tiên, mà là Tả Tùng Nham. Lầu Vũ bên dưới, Tả Tùng Nham xoay người liền đi, thầm nghĩ, thập cẩm tú đồ đã bị Tô thượng sứ cướp đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Điền Vô Kỵ lão tiểu tử kia tuy là thực lực tu vi không bằng ta, nhưng hắn Điền gia lão thần tiên Điền Không Nguyệt lại là cái lợi hại cực kỳ nhân vật. Đột nhiên, thần tiên cư màn cửa sổ nổ tung, Điền Vô Kỵ tung người lao ra, lửa giận ngập trời, ở trên cao nhìn xuống dưới, đối Ngô Đồng cùng Tiêu Thúc Ngạo biến thành giao long làm như không thấy, ánh mắt rơi vào Tả Tùng Nham trên người. Bành! Thần tiên cư bên trong kịch liệt chấn động truyền đến, đó là một cái to lớn linh binh đang thức tỉnh bắn ra chấn động, để thần tiên cư màn cửa sổ bắt đầu đùng đùng nghiền nát, lưu ly mảnh vỡ nổi giữa không trung, cực kỳ rung động. Cái kia khổng lồ linh binh là một cây đại thương, vừa mới xuất hiện, nhất thời gây nên thiên tượng dị biến, chỉ thấy trên bầu trời lôi điện đan xen, từng đạo lôi đỉnh răng rắc hương cái kia cột đại thương mũi thương bổ tới. Tả Tùng Nham dừng bước, xoay người, ngước đầu nhìn lên trên bầu trời Điền Vô Kỵ cùng cái kia cột đại thương, trầm giọng nói, Nô Đồng, các ngươi đi trước, đuổi theo Tô Sĩ Tử, ta một lát sau liền đến. Thiếu nữ Ngô Đồng đứng tại giao long trên lưng, nghe vậy khẽ quát một tiếng, thúc nạo. Cái kia giao long nhảy vọt như bay, toàn lực chạy, hướng Long Tương đuổi theo. Điền Vô Kỵ sừng sững ở trên bầu trời, sau lưng thiên tượng càng thêm kịch liệt, chỉ thấy từng tòa động thiên từ phía sau hắn hiện lên, động thiên sau là một đạo sâu không lường được đại huyên. Sáng rực vô cùng ánh sáng từ đại huyên bên trong từ từ bay lên, đó là một viên ly huyên minh châu, hiện ra thần thánh ánh sáng. Đột nhiên, ly châu phía trong to lớn thiên tượng nội tâm bay lên không, cao tới mấy chục trượng, như thần như ma, mạnh mẽ vô song, thò tay hướng cái kia cột đại thương chụp tới. Đại thương chấn động, đột nhiên thân súng bong bong phân giải, hướng bốn phía tách ra, bành trướng gấp mấy lần to, tách ra thân thương như là từng cái to lớn khóa trụ vách trong hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Những cái kia phù văn bị lôi đình kích phát, trở nên vô cùng sáng rực, năng lượng kinh khủng tại thân thương ở giữa tán loạn. Điền Vô Kỵ nội tâm bắt lấy cái này chấn tộc thần thương, chợt quát một tiếng, thương ra như rồng, nhất thời trên trời dưới đất đâu đâu cũng có lóa mắt cực kỳ ánh sáng. Thần thương mang theo hào quang đẹp mắt, đi tới Tả Tùng Nham phía trước, Tả Tùng Nham giơ tay lên, quần áo nhẹ nhàng tung bay một chút, phong khinh vân đạm một quyền lên tiếp. Ầm. Bốn phía từng tòa nhà cao tầng chấn động, lòng đất truyền đến bành bịch tiếng vang, mặt đất nhao nhao nổ tung, trong vết nước khí lưu suy suy vang vọng hướng lên bầu trời phun đi, giống như là lòng đất có cái gì quái vật tại phun ra trọc khí. Điền ra một đám linh sĩ cùng mạch hạ học cung Tây Tịch tiên sinh nhao nhao hướng Tả Tùng Nham ra tay, từng đạo thần thông bay ra, đột nhiên bị một quyền này nhấc lên phong ba chấn động, ngàn vạn thần thông nhao nhao phá hủy. Một đám linh sĩ cùng Tây Tịch tiên sinh kêu rên, bị cỗ này thần thông cùng tính linh thần binh giao chiến dư âm xung kích, khoa tay múa chân, bốn phương tám hướng bay đi. Mọi người có miễn cưỡng rơi xuống đất, có bị treo ở trên cây, có đụng vào lầu Vũ bên trên, đụng nát xong cửa sổ. Điền Vô Kỵ kêu rên một tiếng, đột nhiên thật dài hấp khí, phía sau hắn thiên tượng nội tâm hướng về phía trước bước ra một bước, cùng Điền Vô Kỵ thân thể tương dung. Điền Vô Kỵ thân thể nhất thời liên tiếp tăng vọt, thân thể càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc hóa thành mấy chục trượng cự nhân, như là một tôn thần ma, thôi thúc tính linh thần binh, lại là một thương đâm tới. Một thương này uy lực uy năng, so vừa rồi càng thêm cường đại, thần thương uy lực bốn phía chút xuống. Tả Tùng Nham đấm ra một quyền, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang, vừa mới rơi xuống đất mọi người lần nữa bay lên, từng cái trong miệng chảy máu, bay ngược mà đi. Điền Vô Kỵ hai tay run rẩy, cầm không được tính linh thần binh, lảo đảo lùi lại, vội vàng ngừng lại thần thương cắm ở thần tiên cư bên trên, lúc này mới ngừng lại thân hình. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tả Tùng Nham, đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi không phải Tả Tùng Nham Tả Phó Xạ? Tả Tùng Nham gật đầu nói, ta không phải. Tả Tùng Nham Tả Phó Xạ tấm lòng rộng mở, nghĩa bạc vân thiên, chính là nhất đẳng hào kiệt. Mà ta người không nhận ra, ta che mặt. Điền Vô Kỵ nghiến răng, cao giọng nói, nói hay lắm. Điền Mỗ lo lắng học cung sĩ tử cùng Điền gia con cháu bị thương, cam nguyện nhận thua. Ngươi đi. Tả Tùng Nham chắp tay, xoay người rời đi, thầm nghĩ, khó hiểu, động tĩnh lớn như vậy, theo lý thuyết Điền lão thần tiên Điền Không Nguyệt hẳn là xuất hiện, tại sao không có hiện thân? Chẳng lẽ nói? Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng thân hình dừng lại, bay lên trời, trên không trung khẽ quát một tiếng, Nhàn Vân. Trong bầu trời đêm, một con to lớn bạch hạc vỗ cánh bay tới, Tả Tùng Nham rơi vào lưng hạc bên trên, nhanh chóng nói, Điền lão thần tiên trốn ở thập cẩm tú đồ bên trong, mau đuổi theo Tô thượng sứ. Điền Vô Kỵ chống đại thương, đưa mắt nhìn hắn đi xa, sau một lúc lâu, lúc này mới thu nhỏ thân hình, trở lại thần tiên cư bên trong. Lầu Vũ phía trong Điền gia con cháu nhao nhao xông tới, ân cần nói, gia chủ. Điền Vô Kỵ phất tay, để cho bọn họ lui ra phía sau, nhẹ nhàng trấn an cái kia cột nội tâm thần thương có linh, không ngừng chấn động, dần dần thu về dị tượng, khôi phục thành một cây bình thường đại thương. Điền Vô Kỵ hai tay nâng đại thương, đặt ở bàn bên trên, lui về phía sau mấy bước. Cùng một đám Điền gia con cháu quỳ xuống lạy, hướng về phía đại thương lễ bái, lấy bản thân khí huyết tế luyện một phen. Điền Vô Kỵ đứng dậy, phất tay nói, các ngươi đi xuống trước, ta cùng thánh vật nói chuyện một chút. Điền gia con cháu nhao nhao lui ra. Điền Vô Kỵ chờ bọn hắn tất cả rời đi, cuối cùng nhịn không được, vẻ mặt trở nên vàng như nến, quỳ xuống đất hoa hoa hộp máu, cơ hồ đem tim gan phun ra, suýt chút nữa ngất đi. Tả lão đầu, không hổ là Sóc Bắc lão biểu bà tử, khó trách có truyền thuyết nói hoàng đế phái tới không biết bao nhiêu cao thủ tới giết ngươi, lại đều không thành công. Là ta khinh thường ngươi. Sau một lúc lâu, Điền Vô Kỵ mới thở phào được một hơi, cái mông ngay tại chỗ tựa vào trên cây cột, hai mắt thất thần, thấp giọng nói, Tả lão đầu là tới lấy thập cẩm tú đồ. Chẳng qua là hắn không ngờ rằng, lão thần tiên liền trốn ở trong bức tranh. Khà khà. Những ngày này lão thần tiên không chỉ là thử luyện hóa thập cẩm tú đồ, hơn nữa thậm chí định đem văn thánh công nội tâm cũng cùng một chỗ luyện hóa. Hắn đi lấy đồ, át gặp lao thần tiên đánh giết. Hắn đâu tranh đứng dậy, chẳng qua là thực sự vô lực, lại đành phải ngồi xuống, thầm nghĩ, cái kia Tô Vân Tô thượng sứ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Cái này đại đế đặc sứ, chẳng lẽ giống như ta bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế? Ta liền cầu thủy kính đều có thể lừa qua, hắn cùng ta cũng là một loại người. Có điều, hắn cũng muốn chết rồi, lao thần tiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tô Vân mang theo thập cẩm tú đồ nhanh như điện chớp, một đường chạy tới Sóc Phương Hầu Lý Phủ, đối đãi Long Tương mang theo bọn hắn đi tới Lý Phủ Thần Tiên Cư, chỉ thấy Thần Tiên Cư trên không lôi điện đan sen, từng đạo lôi đỉnh hướng hắc thiết quan bổ tới. Không chỉ có Lý Phủ là như thế này, mặt khác thế gia như Diệp gia, Lữ gia, Bành gia mấy người cổ xưa thế gia, cũng đều có lôi vân bao phủ, lôi đỉnh không ngừng hướng mấy cái này thế gia đánh xuống. Đó là Sóc Phương thành bên trong ma tính quá mạnh, kích động những thế gia này tiên tổ. Mấy cái này cổ xưa thế gia tiên tổ đều là đi theo Lý tướng quân chấn thủ biên ải tướng sĩ, năm đó nguyên Sóc nội loạn, dị tộc quấy nhiễu, Sóc Phương biến thành cô thành, Lý tướng quân dẫn đầu biên ải tướng sĩ giữ gìn cô thành 30 năm, chết trận xa trường sau đó hóa thành bán ma vẫn như cũ chém giết, bảo vệ Sóc Phương thành cùng Sóc Phương bách tính. Chiến sự ngừng lại về sau, bọn hắn chấp niệm không tiêu tan, từng người vào quan bản thân phong ấn, nhưng mà bị Sóc Phương thành ma tính kích phát, vô cùng có khả năng bị ma tính khống chế. Lại triệu lai thiên kiếp. Lúc này, Sóc Bắc mỗi bên châu quận biểu bả tử cũng nhao nhao đuổi tới những thế gia này, Diệp gia, Lữ gia, Bành gia mấy người thế gia huyền thiết hắc quan đã không cách nào chấn áp được trong quan tài lao tổ, những này bán ma hung tính quá trớn, thử phá vỡ phong ấn, đại khai sát giới. Tả Tùng Nham lệnh mỗi bên châu quận biểu bả tử này đến, liền để cho bọn hắn đi trợ giúp mấy cái này thế gia chấn áp những này bán ma. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Bành gia huyền thiết hắc quan đột nhiên ở trong ánh chớp nổ tung, cái kia bán ma nhún người nhảy lên, thò tay chụp vào bản thân linh minh, liền muốn đại khai sát giới. Bành gia gia chủ cùng một đám biểu bả tử nhao nhao tiến lên, đồng thời thôi thúc pháp lực, vận chuyển thần thông, đem Bành gia lão tổ tông vây khốn. Mọi người toàn lực chấn áp, nhưng Bành gia lão tổ hung tính cùng lực lượng càng ngày càng mạnh, đặc biệt là thiên lôi không ngừng hạ xuống, bổ vào cái kia bán ma đỉnh đầu, để bán ma hung tính mãnh liệt, mọi người hầu như không chấn áp được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiên lôi bẻ hướng, từng đạo lôi đỉnh xét vậy mà sinh sinh ở trên bầu trời còn một chút, răng rắc bổ vào một địa phương khác. Không chỉ có Bành gia mọi người và một đám biểu bả tử ngây dại, ngay cả cái kia bán ma cũng không nhịn được ngẩn ngơ, không biết tại sao lại phát sinh loại biến cố này. Chỉ thấy lôi quang bên trong, một đoàn khói đen cuồn cuộn, trong khói đen Linh Nhạc tiên sinh chỉ lộ ra cái đầu, mang theo nho sĩ cao quan, sắc mặt ôn hòa nói, thiên lôi là nhất tà tính, cái này lao tặc thiên tốt xấu chẳng phân biệt được, tùy tiện bổ, thường xuyên người xấu một cái không có đánh chết, người tốt đánh chết một đống. Đến, cùng ta cùng một chỗ chửi, lao tặc thiên. Một cái khác đoàn trong mây đen, Hoa Hồ lộ ra cái đầu, nhìn một chút bị đánh đến bể đầu chảy máu Linh Nhạc tiên sinh, lúng ta lúng túng nói, lao sư, lần sau đi, lần sau nhất định. Giang giác. Một tia chớp bổ vào gáy của hắn bên trên, Hoa Hồ nhất thời bị đánh đến cháy đen, trong miệng mùi khói đen cuồn cuộn, không khỏi tức giận lên đầu, ngẩng đầu hướng về phía không trung la lên, lao tặc thiên. Chương 157, mà ngươi, không thể làm gì. Âm âm tiếng sấm không ngừng hướng Linh Nhạc tiên sinh cùng Hoa Hồ bổ tới, để Bành Gia mọi người và Bành Gia lão tổ nhìn mà trợn tròn mắt. Chỉ nghe trong lôi kiếp Linh Nhạc tiên sinh la lên. Chúng ta giúp người khác độ kiếp, tới luyện chúng ta nho đạo hạo nhiên chính khí, đây là vô lượng công đức. Đúng. Vô lượng công đức. Hoa Hồ bị đánh đến hoa mắt vắng đầu, la lên. Bành Gia lão tổ thoáng khôi phục một chút lý trí, trong lòng buồn bực, lẩm bẩm nói, ta cả đời này thấy qua vô số ăn cướp, nhưng tranh giành độ kiếp, ta vẫn là lần đầu thấy. Sóc Phương Bành Gia bên này có Linh Nhạc tiên sinh dẫn dắt lôi kiếp, Bành Gia lão tổ thoáng an phận một chút, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian. Lôi kiếp không bổ Bành Gia lão tổ, cũng không thể ngăn cản tôn này bán ma theo Sóc Phương thành ma tính sinh trưởng mà càng ngày càng mạnh, hắn sớm muộn vẫn là sẽ bị ma tính khống chế. Một bên khác Lữ Gia, tình huống cũng biến thành vô cùng gay go, nhưng thấy Lữ Gia thần tiền cư phía trên ma khi âm u, di động không thôi, tựa như một mảnh đi qua chém giết sau chiến trường. Lữ Gia linh sĩ không phải số ít, giờ phút này đứng tại mảnh này ma khí chiến trường bên trong, khẩn trương vô cùng. Bọn hắn bốn phía ma khí chiến trường bên trong tràn ngập đủ loại cực đoan mặt xấu cảm xúc, chém giết, chiếm đoạt, xâm phạm, giết hại, giàn vặt, hủy diệt. Bọn hắn đứng tại mảnh này ma khí chiến trường bên trong, nội tâm cũng theo đó vằn mèo. Bọn hắn nhìn thấy trước mắt, đâu đâu cũng có thi thể, đó là từ huyền thiết hắc quan bên trong tản ra ma tính cho bọn hắn tạo thành kỳ dị ảo giác. Không nên động. Chẳng qua là ảo giác. Lữ gia gia chủ đứng tại phía trước, khẩn trương đến cái trán phủ đầy mồ hôi, thôi thúc pháp lực, tràn vào từng đạo xiềng xích bên trong, xiềng xích như là đại mãng đem huyền thiết hắc quan khóa đến càng ngày càng chặt, cao giọng nói, lao tổ tông, ngươi chẳng qua là bị ma tính ảnh hưởng tới. Chúng ta là huyết mạch của ngươi, hậu nhân của ngươi, còn xin lão tổ tông thu lại ma tính. Chiếc kia huyền thiết hắc quan bên trong truyền tới một thanh âm giàn mua, khàn giọng nói, thiên ứng, ta áp chế không nổi ma tính, các ngươi đi mau. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Lữ gia không thể đi. Lữ gia gia chủ cái chán mồ hôi càng nhiều, cùng mặt khác Lữ gia linh sĩ cùng một chỗ vận chuyển pháp lực, dốc hết có khả năng thôi thúc xiềng xích, khóa kín hắc quan, lạnh lùng nói, lao tổ tông nếu là bị ma tính chỗ chiếm đoạt, hóa thành ma vương, như vậy chúng ta Lữ gia cũng chỉ có thể vung chết chống cự. Lao tổ tông muốn giết, liền trước hết giết con cháu của mình, miễn cho tàn sát Sóc Phương bách tính. Đã các ngươi nói như vậy. Hắc quan bên trong cái kia Lữ gia lão tổ âm thanh đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ầm. Huyền thiết hắc quan cùng xiềng xích nổ tung, vô số thi lông từ ma khí thẩm thấu ra, bay múa đầy trời, thi lông trung tâm là một cái đen kịt thân ảnh. Từng cái Lữ gia linh sĩ đột nhiên áp chế không nổi ma tính cùng trong lòng sợ hãi, rít gào lên, hướng bốn phía đồng bạn ra tay, trong lúc nhất thời Lữ gia thần tiên cư máu chạy thành sông. Đột nhiên, một tiếng Phật hiệu truyền đến, Đồ Minh Hòa thượng khiêng thích giả viện già làm tôn giả tượng thần nhảy vọt như bay, chạy tới. Hô một tiếng đem tượng thần ném ra. Cái kia giả lam tôn giả tượng thần đi tới Lữ gia lão tổ đỉnh đầu, nội tâm giáng lâm, chấn áp mà xuống, không ngờ vừa mới giao chiến, hắn liền bỗng cảm giác không địch lại, la lên, hòa thượng, ta không phải là đối thủ của hắn. Không phải còn có ta sao? Đỗ Minh toàn thân Phật quang đại phóng, sau lưng trùng trùng điệp điệp vầng sáng bắn ra, trong vầng sáng ngồi từng tôn đại Phật, trầm giọng nói, tôn giả, cùng một chỗ chấn trụ hắn ma tính. Chỉ cần thoáng áp chế hắn ma tính. Để hắn khôi phục lý trí là được. Lữ gia lão tổ ma tính bị hai vị Phật môn cao thủ trấn trụ gần nửa, nhất thời khôi phục lý trí, nhìn thấy Lữ gia linh sĩ thương vong thảm trọng, không khỏi trong lòng thống khổ. Đỉnh đầu hắn thiên kiếp đã thành, vị lão tổ này đứng tại lôi vân phía dưới, hướng Sóc Phương thành mặt khác thế gia phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Diệp gia các loại cổ xưa thế gia cũng là lôi vân dày nặng, loạn tượng rầm rạp. Rất nhiều cao thủ nổi đồng bền giữa không trung, thử trấn áp không khống chế được thế gia lão tổ tông. Chúng ta muốn bảo vệ Sóc Phương, che chở bách tính, không nghĩ tới nhưng có nguy hại đến Sóc Phương bách tính một ngày này. Lữ gia lão tổ thở dài. Bảy đại thế gia bên trong thì là hoàn toàn yên tĩnh, Đồng Khánh Vân, Đồng Lao thần tiên đứng tại thần tiên cư bên trong, nhìn xa một màn này. Đồng Lao Thần Tiên khó mà áp chế trong lòng kích động, ánh mắt lóe lên, Lao Thần Tiên, hiện tại là thời cơ tốt nhất, chỉ cần điều động, chúng ta liền có thể một lần đem Sóc Phương Lý ra, Bành ra, Diệp ra các loại chướng ngại vật tất cả diệt trừ. Còn xin Lão Thần Tiên hạ lệnh. Đồng Khánh Vân lộ ra tươi cười, thản nhiên nói, gấp cái gì? Hiện tại chạy tới, không phải đưa tới cửa, cùng những Lao bất tử này xung đột ư. Tuy những Lao bất tử này bản thân nhập ma, đại khai sát giới, đem bọn hắn giết chết được tổn thương khắp nơi, chẳng phải là tốt hơn. Đồng Lao Thần Tiên giật mình, vội vàng nói, nếu là bọn họ trấn áp lại những Lao bất tử này trên người ma tính, chúng ta chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Đồng Khánh Vân lắc đầu, nói, trấn nhất thời mà thôi. Liền xem như Văn Thánh Công ra tay trấn áp bọn hắn ma tính, cũng chỉ là giải quyết nhất thời nguy cơ. Ánh mắt của hắn lạnh lạnh, nhìn về phía Sóc Phương Lý gia, mỉm cười nói, huống chi, Văn Thánh Công đã trước bị Điển Không Nguyệt giải quyết, không có Văn Thánh Công, ai có thể trấn áp bọn hắn ma tính. Sóc Phương Thành lại bởi vì những thế gia này lão tổ tông mà đại loạn, thương vong thảm trọng, Sóc Phương Hầu cùng mấy đại thế gia sẽ bị hủy bởi tối nay, thậm chí liền lão biểu bà tử cùng Lục Lâm tất cả biểu bà tử, cũng sẽ bởi vậy thương vong thảm trọng. Đồng Khánh Vân nói khẽ, địch nhân của chúng ta, liền như thế thoáng cái tổn hại 8-9 thành lực lượng, mà chúng ta không cần tốn nhiều sức. Đúng lúc này, đột nhiên Sóc Phương Thành trên không, 10 mặt cẩm tú đổ trải rộng ra. Đan Hương Ngự Cảnh, Thiên Lâm Thượng Cảnh, Phương Viên Thượng Cảnh, Hành Vân Thiên Cảnh các loại 10 bức cẩm tú đồ tản ra kỳ lạ ánh sáng, nhưng mà cái này 10 bức đồ nhưng chưa từng đem bản thân nên có uy lực tỏa ra. Cái này 10 bức cẩm tú đồ đang nhanh chóng di động, hướng Sóc Phương Hầu Lý gia tiến đến. Đồng Khánh Vân ngẩn ngơ, thất thanh nói, chuyện gì xảy ra? Thập cẩm tú đồ không phải tại Điền gia ư? Điền Vô Kỵ làm sao làm việc? Đồng Lao Thần Tiên cũng hoàn toàn không ngờ rằng lại sẽ xuất hiện loại biến cố này, vội vàng gọi Đồng gia linh sĩ đi tìm hiểu tin tức. Lúc này, Điền Vô Kỵ đã phái tới linh sĩ đến đây thông báo tin tức, nói, Tả Phó Xạ cùng Tô Thượng Sứ liên thủ, ban đêm xông vào Điền gia, đem thập cẩm tú đồ đánh cắp. Đồng Lao Thần Tiên sắc mặt đại biến, liền vội vàng đem cái này tin tức mới nói cho Đồng Khánh Vân. Đồng Khánh Vân bất an đi tới đi lui, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thập cẩm tú đồ, lẩm bẩm nói, cái kia Tô Thượng Sứ, thật như vậy khó giải quyết ư? Vì sao người này có thể nhiều lần phá giải mưu kế của chúng ta? Đế Bình, ngươi ở lâu Đông Đô, thế mà còn có thể trưởng không Sóc Phương, ngươi rất đáng gờm, ghê gớm. Bất quá, coi như ngươi có thể tìm đến Tô Thượng Sứ dạng này người tài giỏi, cũng đấu không lại ta. Hắn hai con ngươi đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, cười ha ha, tinh thần phân chấn. Đế Bình, ta liền cùng ngươi phái tới vị này Tô Thượng Sứ đấu trí đấu dũng. Nhìn một chút đến cùng ai càng cao hơn một bậc. Đồng Khánh Vân đẩy ra cửa sổ, cất bước đi ra thần tiên cư, truyền lệnh nói, thông báo mặt khác thế gia, lập tức đi tới Sóc Phương Hầu gia. Đồng Lao Thần Tiên vội vàng hạ lệnh, thông báo mặt khác thế gia. Đồng Khánh Vân bước chân hướng Sóc Phương Hầu Lý gia đi tới, thấp giọng nói, Tô Thượng Sứ, ta lúc trước chưa từng đem ngươi trở thành đối thủ, nhưng mà hiện tại. A. Hắn khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn thấy phía trước dưới ánh trăng, cầu thủy kính chắp hai tay sau lưng sừng sững ở trong ánh trăng. Đồng Khánh Vân khỏe mắt nhảy lên, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, giống như cười mà không phải cười nói, thủy kính tiên sinh, hôm nay là 29 tháng 1, trên trời từ đâu tới mặt trăng. Cầu thủy kính xoay người lại, ngẩng đầu ngắm trăng, thản nhiên nói, trong lòng ta có trăng sáng, trên trời liền có trăng sáng. Đồng đương gia, ngươi nhìn ta cái này vầng trăng sáng, có hay không sẽ chiếu ngươi cống rãnh. Đồng Khánh Vân giật mình trong lòng. Nói thầm một tiếng lợi hại. Tô Thượng Sứ thật phi phàm, đã tính tới ta bước tiếp theo, cho nên mời cầu thủy kính tới ngăn cản ta. Cầu thủy kính có chuẩn bị mà đến, bất quá hắn thật có thể ngăn cản được ta sao? Khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, đột nhiên hư không bên trong tiếng long ngâm không ngừng, chỉ thấy một bộ xương rồng trên không trung chậm rãi xuất hiện, tiếp đó mọc ra tim gan tỳ phổi thận, mọc ra mạch máu, máu thịt, da thịt, tiếp đó vảy rồng tạo ra, vướt rồng, lông bờm, long nhãn các loại từng cái hiện lên. Thủy kính tiên sinh nói đùa, ta đầu này cống rãnh cũng không phải bình thường cống rãnh, mà là lệch trời. Đồng Khánh Vân khẽ mỉm cười, thản nhiên nói không chừng có thể đem ngươi cũng mai táng đi vào lệch trời. Câu thủy kính khỏe mắt nhảy lên, nhìn trên không trung bơi lội chân long, đây mới thật sự là chân long thần thông, để hắn dạng này cường giả cũng thật sâu cảm giác được áp lực. Cũng trong lúc đó, mặt khác thế gia nhận được tin tức, những thế gia này lao thần tiên nhao nhao điều động, hướng Sóc Phương Lý gia tiến đến. Đồng Khánh Vân nắm chắc thắng lợi trong tay. Chưa phát giác lộ ra tươi cười, Tô Thượng Sứ nhất định không ngờ rằng, Điền Không Nguyệt trốn ở cẩm tú đồ bên trong A. Ngươi là đấu không lại ta. Ngươi đang chờ Điền Không Nguyệt chém giết Tô Vân, đánh lén Tả Tùng Nham ư. Câu thủy kính phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn, thản nhiên nói, Tả Tùng Nham được thập cẩm tú đồ, vì phòng ngừa các ngươi đối thập cẩm tú đồ động tay chân, hắn ngay sau đó liền tại thập cẩm tú đồ bên trong động vô số tay chân. Ngươi không cần lo lắng Điền Không Nguyệt, hắn đi vào thập cẩm tú đồ, cũng đừng mơ tưởng đi ra, uy hiếp không được bất luận người nào. Long Tương mang theo Tô Vân đám người một đường phi nhanh, Tô Vân vừa mới đem thập cẩm tú đồ mở rộng, liền thấy những này cẩm tú đồ đột nhiên trên không trung trải rộng ra, đi theo đám bọn hắn gào thét tiến lên. Chẳng lẽ là Tả Phó Xạ đem cẩm tú đồ tế lên tới? Tô Vân quay đầu, lại không có nhìn thấy Tả Tùng Nham, trong lòng buồn bực. Thập cẩm tú đồ bên trong, Sơn Thủy hiện lên, chẳng qua là cái này thập cẩm tú đồ dùng như thế nào, hắn nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Phía trước, Sóc Phương Hầu cùng một đám Lý gia cao thủ cùng biểu bả tử đã toàn lực hành động, liều mạng chấn áp không khống chế được lão hầu gia Lý tướng quân, đem Lý gia thần tiên cư đánh cho vỡ nát. Hai bên tại bị san bằng thần tiên cư di tích bên trên chém giết, chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Long Tương còn tại hướng Sóc Phương Hầu Lý gia chạy đi, Tô Vân cùng Chỉ Tiểu Giao, sách quái ngoánh ngoánh quan sát thập cẩm tú đồ, Chỉ Tiểu Giao mắt sắc, đột nhiên nói, cẩm tú đồ bên trong có người. Tô Vân theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cẩm tú đồ bên trong quả nhiên có hai người, một cái chính là Tô Vân đã từng thấy qua Văn Thánh Công Văn Xương Đế Quân, một cái khác thì là Điển Gia Lão Thần Tiên, Điển Không Nguyệt. Văn Thánh Công hóa thành tượng đá, mà Điển Không Nguyệt ngồi tại tượng đá bên cạnh, thần thông hóa thành một tòa thần long cháo, mười mấy đầu thần long phần đuôi liên kết, móc ngược xuống, đem Văn Xương Đế Quân chụp ở phía dưới. Văn Xương Đế Quân tuy có kim thân cùng đại thánh nội tâm, nhưng chỉ có thể rơi vào bị luyện hóa tình trạng, có chút bị động. Ha 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 ha. Điền Không Nguyệt tiếng cười từ trong bức tranh truyền đến, âm thanh vang dội, Tô thượng sứ, ta luyện hóa Văn Thánh Công, đem hắn luyện thành cẩm tú đồ bên trong thánh linh, món bảo vật này liền trở về ta tất cả. Mà ngươi, không thể làm gì. Hắn thản nhiên nói, Tả Tùng Nham tại cẩm tú đồ bên trong động nhiều như vậy tay chân, cho là ta nhìn không ra, lại không nghĩ rằng ta đã đem hắn lưu lại phong cấm toàn bộ phá vỡ, bố trí cả bẫy, vây khốn Văn Thánh Công. Món bảo vật này, từ đây rơi vào tay ta. Văn Thánh Công bị trấn áp. Sách quái ngoánh ngoánh chép miệng, nói, các ngươi nhìn, trong bức tranh có linh tủ khốn thiên lung trận pháp. Tô Vân lập tức chú ý tới đầy khắp núi đồi bia đá, những bia đá này trải rộng tại cẩm tú đồ bên trong, vừa vận hợp thành linh tủ khốn thiên lung đại trận, đặc biệt trấn áp nội tâm. Khó trách Văn Thánh Công không cách nào phản kháng. Linh tủ khốn thiên lung liền thần long cùng nhân ma linh đều có thể vây khốn, huống chi thánh nhân. Tô Vân nghĩ tới đây, đột nhiên giật dây cương một cái, Long Tương xông vào linh tủ khốn thiên lung bên trong. Sách quái ngoánh ngoánh kinh hô một tiếng, nội tâm bị chấn áp, biến trở về một quyển sách, mà cái kia Long Tương cũng đột nhiên hóa đá, hướng về phía trước trượt ra mấy chục trượng, lăn lồng lốc. Tô Vân cùng Chỉ Tiểu Giao rơi xuống đất, Chỉ Tiểu Giao vội vàng giơ tay lên, đem rầm rầm đón gió bay lượn quyển sách bắt lấy. Tô Vân đi ra phía trước, đi tới một tấm bia đá phía trước, đem tấm bia đá kia lung lay. Nơi xa, Điền Không Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên, tiểu tử thối, ngươi làm cái gì? Tô Vân giơ tay lên, đem bia đá nhấc lên. Chỉ Tiểu Giao quyển sách trên tay, lập tức bịch một tiếng hóa thành thiếu nữ, mà Long Tương còn tại trượt bên trong lại lập tức khôi phục thân thể. Điền Không Nguyệt sắc mặt kỳ biến, hướng thần Long Cháo trông được đi, chỉ thấy Văn Xương Đế Quân tượng đá ngay tại nhanh chóng khôi phục thành thân thể máu thịt. Xong rồi. Điền Không Nguyệt kêu khổ, lập tức bay lên trời, hướng lên trời bên ngoài bay đi. Bành! Mặt của hắn kề sát ở trên bầu trời, giống như là kề sát ở một chiếc gương bên trên, căn bản là không có cách ra ngoài. Tả Tùng Nham ngươi lại ra, tại trong bức tranh động nhiều như vậy tay chân. Trạch Trư, cuối tháng ngày cuối cùng A, cầu nguyện phiếu. Chương 158, đao của ta tới. Có điều, giữ không nổi ta. Điền Không Nguyệt thét dài, phát động lên pháp lực đang muốn phá vỡ Tả Tùng Nham phong cấm. Đột nhiên một bàn tay bắt đến, bắt hắn lại hai chân, đem hắn mạnh mẽ đập xuống đất. Bành bành bành. Từng khối bia đá bay đến trên không, nhao nhao nổ tung, Điền Không Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, chậm rãi đứng lên, thấy được Văn Thánh Công. Lúc trước Điền Vô Kỵ từ cầu thủy kính nơi đó mượn tới thập cẩm tú đồ về sau, Điền Không Nguyệt liền một mực thử luyện hóa bộ này đại thánh linh binh. Hắn phát hiện thập cẩm tú đồ bên trong tồn tại đếm không hết phong cấm, ngay sau đó trong khoảng thời gian này một mực thử nghiệm phá giải phong ấn. Cho đến Văn Xương Đế Quân cũng tức là Văn Thánh Công tìm tới trước mấy ngày, hắn mới đưa những này phong cấm hoàn toàn phá vỡ. Chẳng qua là khiến hắn không nghĩ tới chính là, phong cấm số lượng nhiều đến ra ngoài người khác đoán trước. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, hắn thật vất vả bày ra Linh Tù Khốn Thiên Lung, thế mà bị Tô Vân tùy tiện phá giải. Hắn Linh Tù Khốn Thiên Lung là đến từ Táng Long Lăng, môn này trận pháp quả thực vô cùng phức tạp, hắn học được rất lâu, lúc này mới đem Linh Tù Khốn Thiên Lung học được. Linh tủ khốn thiên lung tác dụng lớn nhất là vây khốn linh. Lĩnh đội học ca mấy người thiên đạo viện sĩ tử tại Táng Long Lăng bố trí xuống cái trận thế này, dùng để vây khốn nhân ma cùng Long Linh, nhưng mà linh tủ khốn thiên lung có một cái lớn nhất tai hại. Vậy chính là giữ không nổi có sinh mệnh thực thể. Linh không cách nào phá giải linh tủ khốn thiên lung, nhưng có sinh mệnh thực thể có thể tùy tiện phá giải linh, chỉ cần nhổ bia đá, liền có thể phá trận. Nô đồng đi ra táng long lăng, chính là lợi dụng toàn thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo tới phá vỡ linh tủ khốn thiên lung. Tô Vân gặp qua Tiêu Thúc Ngạo phá trận, bởi vậy vừa lên tới liền trực tiếp nhổ một tấm bia đá, đem tòa này thoạt nhìn lợi hại cực kỳ trận pháp phá vỡ. Văn Thánh Công lấy pháp lực trực tiếp đem mặt khác trận pháp nghiền nát, sắc mặt âm trầm nhìn Điền Không Nguyệt, Điền Không Nguyệt chậm rãi đứng dậy, vỗ tới bụi bặm trên người, thản nhiên nói, Văn Thánh Công, cái kia lại có thể thế nào? Ngươi là Văn Thánh, cũng không phải là Võ Thánh, liền xem như thân ở ngươi đại thánh linh binh bên trong, ta cũng không sợ chút nào. Hắn cười ngạo nghễ, ta tu luyện chân long công pháp, thân thể trường sinh, so cái gọi là thánh nhân mạnh mẽ quá nhiều. Văn Thánh Công trên mặt hiện ra một vệt nộ khí, ngay sau đó nộ khí tiêu tán, hướng Tô Vân, chỉ tiểu giao đám người nói, mấy vị tiểu hữu, ta đưa các ngươi rời đi cầm tú đồ. Ống tay áo của hắn cuốn một cái, Tô Vân đám người nhất thời trời đất quay cuồng, sau một khắc, liền ra thập cầm tú đồ. Văn Thánh Công cũng ra cầm tú đồ, khẽ ngoắc một cái, thập cầm tú đồ trùng lặp, hòa làm một thể. Trong bức tranh, Điền Không Nguyệt cười ha ha, ngươi đồ không làm gì được ta. Từng tiếng long ngâm từ trong bức tranh truyền đến. Chỉ thấy Điền Không Nguyệt toàn thân hiện ra từng đầu chân long, cầm tú đồ bên trên cũng nhất thời hiện ra chân long, trắng trợn phá hoại cái này đại thánh linh minh. Tô Vân nhìn một chút bên người Văn Thánh Công, tôn này Văn Thánh Công giờ phút này nhập chủ Văn Xương Đế Quân Kim Thân, lộ ra tao nhã, không giống Văn Thánh Miếu bên trong pho tượng lộ ra có mấy phần vẻ giàn ua. Đây là một tôn trẻ tuổi Văn Thánh Công, mang theo vài phần khí phách, thò tay hướng hư không bên trong chụp tới, quát khẽ nói, đao của ta tới. Tô Vân trong lòng giật mình. Vội vàng hướng bàn tay hắn nhìn lại, lại không có nhìn thấy có cái gì đao bay tới. Văn Thánh Công không có bắt được đao, xoay người ngồi xuống tại long tương trên lưng, trầm giọng nói, ta cố này kim thân chưa thành, bị tặc tử ám toán, kim thân không bằng lúc trước, không kiên trì được bao lâu. Chúng ta trước đi gặp hầu gia, trợ hắn trấn áp ma tính. Hắn kim thân rất là cao lớn, cưới tại long tương bậc này cự thú trên người vừa vặn, không giống Tô Vân, chỉ tiểu giao bọn hắn, chỉ có thể đứng tại long tương trên lưng. Long tương mang theo bọn hắn phi nhanh. Tô Vân hướng cẩm tú đồ trông được đi, chỉ thấy Điền Không Nguyệt đang điên cuồng phá hoại cẩm tú đồ, chẳng qua cẩm tú đồ theo phá theo tụ, để hắn trước sau không cách nào chạy trốn. Tô Vân còn có thể nhẫn lại, chỉ tiểu giao nhưng nhịn không được, hỏi, Thánh Công, đao của ngươi đâu? Văn Thánh Công quay đầu nhìn một chút nàng, ôn hòa cười nói, đao qua xa, để nó lại bay một hồi. Chỉ tiểu giao thẻ lưỡi, thầm nghĩ, Thánh Công hơn phân nửa là đang nói đùa. Thiên thị viên, không người cấm khu, Văn Thánh Miếu. Tòa này thánh nhân miếu lòng đất đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang chấn động, đại địa vỡ ra, một đạo đao quang phóng lên trời, ánh sáng bay thẳng thiên ngoại tinh tú đấu như ở giữa. Trong ánh đao, một cái tính linh thần binh thành hình, như là thanh long tại một vòng trăng tròn phi hành, cắt ra thiên thị viên khu không người trên không, ánh sáng thẳng đến Sóc Phương thành mà tới. Long Tương mang theo bọn hắn xông về Sóc Phương hầu Lý Gia, xa xa chỉ thấy Lý Gia trên không lôi đỉnh đàn sen, không ngừng hướng cùng một cái phương hướng bổ tới, mà nơi đó, Lý tướng quân ma tính quá trớn. Hướng Sóc Phương hầu đám người thống hạ sát thủ. Tô sĩ tử. Vánh ánh nhẹ giọng kêu gọi nói. Tô Vân thu về ánh mắt, vánh ánh rơi vào đầu vai của hắn, giơ tay lên chỉ Văn Thánh Công kim thân, nói khẽ, ngươi nhìn. Tô Vân nhìn lại, chỉ thấy Văn Thánh Công tôn này kim thân bắt đầu tan rã, từng chút một hóa thành bụi bặm. Tả Tùng Nham mở trường Văn Xương học cung, loại trừ để bần hàn con cháu có cái đọc sách đi học địa phương bên ngoài, còn có một cái mục đích, chính là vì Văn Thánh Công tạo nên kim thân. Để vị này thánh hiển tinh thần có thể sống tới, lấy kim thân tướng mạo trở thành được người tôn kính thần chỉ, đi lại trên thế gian. Tôn này kim thân đã luyện mấy chục năm, nhưng mà Văn Thánh Công bị Điền Không Nguyệt vây khốn những ngày gần đây, Điền Không Nguyệt đã đem hắn tôn này phá hủy, thậm chí chỉ sợ liền Văn Thánh Công nội tâm cũng bị luyện hóa rất nhiều, thực lực tu vi kém xa trước đây. Tô Vân cau mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Chỉ thấy Văn Thánh Công kim thân tan rã tốc độ dần dần tăng tốc, lấy hiện tại tan rã tốc độ. Chỉ sợ Văn Thánh Công không kiên trì được bao lâu thời gian. Ta thiện dưỡng ta hạo nhiên chi khí. Văn Thánh Công cách xa một chỉ, cẩm tú đồ đón gió phân phật, gào thét bay tới đằng trước, cái này đại thánh linh binh uy năng dần dần hiện lộ, uy lực càng ngày càng mạnh, thử mượn hạo nhiên chính khí, trấn áp Sóc Phương thành ma tính, giải cứu Lý tướng quân đám người. Nhưng mà cẩm tú đồ bên trong, Điền Không Nguyện phát động lên chân nguyên, hóa thành chân long, không ngừng phá hoại cái này đại thánh linh binh uy lực, để linh binh hạo nhiên chi khí không cách nào toàn bộ phát huy ra. Văn Thánh Công đột nhiên bay lên không nhảy lên, hướng cẩm tú đồ đuổi theo, thân hình của hắn nhảy lên trong nháy mắt, Tô Vân đám người nhìn thấy trên bầu trời một đạo màu xanh hình rồng đao quang đuổi theo Văn Thánh Công. Làm tức giận vậy, chí đại chí cương. Lấy thẳng dưỡng mà vô hại, thì nhét giữa thiên địa. Văn Thánh Công ở giữa không trung bắt đao, trên không trung cất bước, vung đao chém vào Cẩm Tú Đồ. Cẩm Tú Đồ bên trong, đao quang hiện ra, từng đầu chân long bị chém đầu, máu nhuộm theo đồ. Huyết quang chợt nổi lên, đột nhiên Điền Không Nguyệt đầu rơi xuống đất. Văn Thánh Công thu đao thế, rơi xuống dưới, rơi vào một tòa lầu vũ đỉnh trên đỉnh đài. Tôn này thần thánh ngừng đao, chống thanh long hiển nguyệt đao, cách không thôi thúc Cẩm Tú Đồ, hạo nhiên chính khí từ trong bức tranh mạnh mẽ mà phát, đem Lý Tướng Quân ma tính trấn áp. Lý Tướng Quân trên người ma tính tiêu tán, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời lôi kiếp đã tiêu tán. Văn Thánh Công tiếp tục thôi thúc Cẩm Tú Đồ, Cẩm Tú Đồ như là trên không di động lục địa, hướng mặt khác thế ra bay đi. Tô Vân đứng tại long tương trên lưng nhanh chóng chạy đến, lại thấy Văn Thánh Công sau lưng ánh sáng điểm điểm, phiêu tán trên không trung, hắn kim thân đang nhanh chóng phong hóa. Long tương dừng lại, đứng tại cái kia tòa lầu vũ thần tiên cư bên trên, chỉ thấy trong đình đài, Văn Thánh Công thân hình tiêu tán hơn phân nửa. Tiền bối. Tô Vân há miệng, đột nhiên một cái nhu nhu bàn tay nắm chặt tay của hắn, Tô Vân nhìn lại, lại là Chỉ Tiểu Giao tay. Chỉ Tiểu Giao lắc đầu, Văn Thánh Công nguyên bản chính là xá thân thủ nghĩa người. Sư đệ, không cần thuyết phục hắn. Vánh ánh gật đầu nói, Văn Thánh Công chỉ cần nội tâm vẫn còn, liền vẫn như cũ có thể vì hắn tái tạo kim thân. Hắn dù sao cũng là chân chính thánh nhân, không phải hoàng đế phong, cũng không phải dân chúng phong, tương lai nhất định có thể tái tạo kim thân. Thế nhưng là, Tô Vân có chút ngỡ ngàng, nhìn thấy xa xa đi tới Tả Tùng Nham, chỉ thấy Tả Tùng Nham tóc trắng thơ, đứng ở đằng xa không có tiếp cận. Tô Vân thấp giọng nói, thế nhưng là, Tả Phó Xạ đã già a. Nguyện ý dùng một đời thời gian vì xá thân thủ nghĩa Văn Thánh Công lập kim thân Tả Tùng Nham, đã già. Tả Tùng Nham không có mặt khác 40 năm thời gian. Tả Tùng Nham lo lắng chính là, nếu như hắn chết, sẽ còn có người nhớ tới cho Văn Thánh Công tạo kim thân ư. Tô Vân đột nhiên có chút hiểu Tả Tùng Nham, trong lòng yên lặng nói, hắn xây dựng Văn Xương học cùng, có lẽ là muốn đem Văn Xương đế quân tinh thần chuyển xuống tiếp. Hắn lo lắng cho mình không còn sau đó, không có người tế tự Văn Xương đế quân, cho nên hắn xây trường học muốn mệnh danh là Văn Xương học cung. Hắn muốn cho mỗi một cái sĩ tử, đều biết Văn Xương đế quân. Văn Thánh Công hoàn toàn tán loạn, chỉ còn lại có nội tâm. Hắn nội tâm bị một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt, hướng thiên thị viên bay đi, hắn một bên nắm chặt thanh long hiển nguyệt đao, trôi đao cắm vào thần tiên cư, cùng thiên thị viên lực lượng gắt gao đối kháng, một bên vẫn đang cố gắng điều khiển Cẩm Tú Đồ, thử đem mặt khác tướng quân ma tính trấn áp. Lao sư mời đi đi. Tả Tùng Nham hướng Văn Thánh Công nội tâm không người, học sinh nhất định cố gắng vận dụng Cẩm Tú Đồ, trấn trụ Sóc Phương Thành bên trong ma tính. Văn Thánh Công nghe vậy, rút lên thanh long hiển nguyệt đao, lộ ra tươi cười. Tô Vân bên người, Long Tương đột nhiên phát lực chạy đi, Văn Thánh Công nội tâm xách theo đao, rơi vào Long Tương trên lưng, Long Tương tung người nhảy lên, nhảy vào trong bầu trời đêm. Một tiếng lôi âm truyền đến, Long Tương mang theo Văn Thánh Công gào thét mà đi. Tô Vân phất phất tay, thất vọng mất mát, oanh oánh đứng tại bên thái hắn, cười nói, ngươi mất đi thất hảo mã. Có hay không cảm thấy đáng tiếc? Tô Vân lắc đầu nói, ta chẳng qua là cảm niệm tiên thánh tiên hiền tình cảm khí phách, cho nên nhìn thấy tiên hiền rời đi, trong lòng có điều mất rơi. Ta đã cưới qua ngựa mang theo học tỷ hóng mắt qua, tâm nguyện đã xong, há lại sẽ ham mê Long Tương cước lực, luyến tiếc nó. Vánh ánh liếc liếc Chỉ Tiểu Giao, nói nhỏ, ngươi học tỷ cũng là đầu rồng, ngươi để nàng biến trở về nguyên hình, ngươi cưới học tỷ, chạy không thể so Long Tương chậm bao nhiêu. Tô Vân vẻ mặt đỏ bừng, có chút ngại ngùng, cái này, không tốt lắm đâu. Học tỷ sẽ không đáp ứng. Vánh ánh mê hoặc nói, không thử một chút làm sao biết học tỷ sẽ không đáp ứng. Tô Vân đang muốn lấy hết dũng khí. Đột nhiên Tả Tùng Nham âm thanh truyền đến, Tô Thượng Sứ, ngươi cảm thấy đêm nay sẽ là quyết chiến ư? Tô Vân vội vàng bỏ đi trong lòng thay đổi ý nghĩ, đi ra phía trước, kinh ngạc nói, Phó Xạ, đêm nay có cái gì quyết chiến? Tả Tùng Nham thôi thúc Cẩm Tú Đồ, nghe vậy cười ha ha, không hổ là đa mưu túc trí Tô Thượng Sứ, đúng như những gì ta nghĩ. Đêm nay Lý Tướng Quân mấy người bán ma ma tính bị trấn áp, thiên kiếp vừa đi, liền chắc chắn sẽ không có quyết chiến. Tô Vân ngỡ ngàng, ta nói cái gì? Chắc chứ, tháng 2 cuối cùng mấy tiếng, cầu nguyện phiếu. Chương 159, đi vào trung tâm quyền lực, cầu nguyện phiếu. Tả Tùng Nham dùng hết khả năng, thôi thúc đại thánh linh binh thập cẩm tú đồ, Tô Vân xa xa nhìn đến, chỉ thấy thập cẩm tú đồ hợp lại là một, dẫn tới tràn đầy giữa thiên địa hạo nhiên chi khí, đem từng cái thế gia lão tổ tông ma tính trấn áp. Bất quá, đây chỉ là trấn trụ những này bán ma ma tính, tạm hoan khẩn cấp, cũng không trừ tận gốc. Đến lúc cuối cùng một đóa lôi vân tán đi, Tả Tùng Nham bay lên trời, đứng tại Cẩm Tú Đồ bên trên, quắc, Tô Thượng Sứ, đi lên. Tô Vân cùng Chỉ Tiểu Giao vội vàng nhảy lên Cẩm Tú Đồ, chỉ thấy Cẩm Tú Đồ lăng không phi hành, thẳng đến Lâm Gia mà đi. Lâm gia lão tổ Lâm Cao Nghĩa được đồng gia đưa tin, đang chuẩn bị đi tới Sóc Phương Hầu Lý gia, nhìn thấy Cẩm Tú Đồ bay tới, vội vàng trở về Lâm gia. Không ngờ Cẩm Tú Đồ chẳng qua là bay đến Lâm gia lân cận trực tiếp tự bẻ hướng, ngược lại đi Văn gia. Văn gia lão tổ Văn Chính Thanh vội vàng chạy về, cũng là vô hụt, Tả Tùng Nham điều khiển Cẩm Tú Đồ vứt bỏ Văn gia, chạy về phía Vũ gia. Như vậy mấy cái thế gia đi một lượn, các đại thế gia lão thần tiên vì bảo vệ nhà mình, nhao nhao vòng trở lại. Đợi đến Cẩm Tú Đồ dừng ở Chu gia bên ngoài lúc, Chu gia lão thần tiên Chu Hoản Hương cũng chưa đi ra, Tả Tùng Nham cười lạnh nói, Chu tiền bối chẳng lẽ khinh thường ta. Lúc này, chỉ thấy một vị khoảng 30 tuổi phụ nhân vội vàng chạy đến, xì xì cười nói, nguyên lai là lão biểu bà tử, khó trách uy phong như vậy. Tả Tùng Nham nhìn thấy Chu Hoản Hương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói, Chu tiền bối tựa như thiếu phụ, xinh đẹp động lòng người, ta thấy mà yêu. Nếu như lão tử trẻ tuổi 20 tuổi, đoạt ngươi đi làm áp trại phu nhân. Chu Hoản Hương hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, tiểu nhi tìm đường chết. Tả Tùng Nham cười ha ha, Cẩm Tú Đồ mang theo Tô Vân đám người hốt hoảng chạy trốn, Chu Hoản Hương không có đuổi theo. Tô Vân sắc mặt cổ quái, thấp giọng nói, cái này Chu Hoản Hương, có chút không đúng. Tả Tùng Nham dương dương đắc ý, cười nói, tự nhiên không đúng. Cái này bà nương đừng nói làm bà ngươi, coi như làm bà nội ta bà nội đều thừa sức, lão tử tự nhiên không thể đoạt nàng làm áp trại phu nhân. Nàng thấp nhất 180 tuổi. Chi tiểu giao sợ tới mức thẳng le lưới. Tô Vân lắc đầu nói, ta nói là Chu Hoản Hương âm thanh có chút không đúng, thanh âm của nàng tuy là cùng Chu Hoản Hương âm thanh rất giống, nhưng tuyệt không phải Chu Hoản Hương âm thanh. Thanh âm của nàng ta ở đâu nghe qua? Tả Tùng Nham giật mình, bật cười nói, ngươi thật giống như chỉ ở Cửu Nguyên Học Cung gặp qua Chu lão quái a. Ngươi chỉ gặp qua nàng một lần, liền có thể ghi nhớ thanh âm của nàng. Tô Vân vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta lúc trước là người mù, chỉ có thể dựa vào âm thanh tới nhận thức, bởi vậy qua thai không quên. Chu Hoản Hương âm thanh. Hắn cau mày suy tư, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta nhớ ra rồi. Là Lao Khu Không Người Lao Yêu Vương. Là Lao Yêu Vương âm thanh. Tô Vân đột nhiên ngẩn ngơ, ngơ ngác nói, khó hiểu, Chu Hoản Hương trong miệng, làm sao phát ra Lao Yêu Vương âm thanh. Đột nhiên, cánh chim tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy một con chim lớn chấn động hai cánh, từ phía dưới bay lên, cùng Cẩm Tú Đồ cân bằng. Lý Mục Ca mấy người Lý gia con cháu đứng tại trên lưng chim, không người nói, Tả phó xạ, Tô Thượng Sứ. Hầu ra cho mời. Tô Vân quan sát, chỉ thấy cái kia chim lớn cùng thiên phượng rất giống, nhưng so thiên phượng lớn gấp mấy lần, dương cánh như mây. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, cái này chim lớn trên lưng chim lắp đặt rất nhiều linh khí, như xe nỏ, thang mây, giáp thuẫn, tới hướng, hào xe những vật này. Lý ra con cháu hơn trăm người đứng tại trên lưng chim, từng người bảo vệ linh khí, tựa như một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Hiển nhiên, đêm nay Lý ra cũng không thái bình, Sóc Phương Hầu thậm chí làm dự tính xấu nhất. Tả Tùng Nham nuốt cằm nói, các ngươi cứ việc đi làm việc, ta cùng Tô Thượng Sứ tự sẽ đi vào gặp Hầu gia. Chim lớn tại đây Lý Mục Ca đám người vỗ cánh mà đi, đi thông báo những người khác. Tả Tùng Nham nhìn một chút Tô Vân cùng Trì Tiểu Giao, cười nói, Thượng Sứ thân phận không cần phải che giấu, các ngươi cũng theo ta đi gặp Sóc Phương Hầu. Trì Tiểu Giao có chút mê man, Thượng Sứ, đi gặp Sóc Phương Hầu. Chẳng lẽ Tô Sư Đệ là Đông Đô Đại Đế phái tới khâm sai? Thế nhưng là, Tô Sư Đệ không phải Thiên Môn Trấn sao? Tả Tùng Nham đi tới Tô Vân bên người, nghiêng đầu nói nhỏ, ngươi mới vừa nói, Chu Hoản Hương trong miệng phát ra là Lao Yêu Vương âm thanh, đây là có chuyện gì? Tô Vân lấy lại bình tĩnh, đem mình cùng Tiết Thanh Phủ xông Lão Khu Không Người, gặp gỡ mai phục một chuyện nói, nói, Tiết Thánh Nhân dọa đi Lao Yêu Vương, ta đối với hắn ấn tượng rất là sâu sắc, thanh âm của hắn ta sẽ không nhận sai. Tả Tùng Nham cau mày, đột nhiên nói, trước đó không lâu, Tiết Thánh Nhân đi một chuyến Lao Khu Không Người. Tô Vân giật mình trong lòng. Tả Tùng Nham tiếp tục nói, hắn bình yên trở về, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tô Vân trong lòng lại là giật mình. Tả Tùng Nham lộ ra tươi cười, nhìn càng ngày càng gần Sóc Phương Hầu Lý gia, nói khẽ, ngươi tại Thánh Nhân cư đi học mấy ngày nay, ta nhìn chằm chằm vào hắn, hắn có 5 lần động sát ý. Tô Vân lông mày dương nhẹ một chút. Tả Tùng Nham âm thanh càng ngày càng thấp, tiếp tục nói, lần đầu tiên là ngươi nói muốn khiêu chiến hắn lúc, ta cảm nhận được sát ý của hắn nhảy lên mà qua, ngay sau đó ta cách không nhìn hắn một cái. Tô Vân khỏe mắt run lên, lúc này hắn nhìn thấy Sóc Phương Hầu Lý gia thần tiên cư phế tích bên trên, Tiết Thanh Phủ đang cùng bán ma Lý tướng quân nói chuyện. Cẩm Tú Đồ khoảng cách thần tiên cư gần hơn. Hắn lần thứ hai đối ngươi động sát ý, là ngươi linh giới bên trong bảo vật rơi xuống lúc đi ra, hắn thấy được trên người ngươi những cái kia bảo vật, không tự chủ đối ngươi động một tia sát ý ta ngay sau đó lại nhìn hắn liếc mắt. Tô Vân thấy được thần tiên cư bên trong, mặt khác thế gia bán ma tướng quân cùng gia chủ, cùng với các châu quận biểu bà tử. Tả Tùng Nham tiếp tục nói, hắn lần thứ ba động sát ý là ngày cuối cùng, ngươi khiêu chiến hắn thời điểm, hắn có một tia mãnh liệt sát ý ngay sau đó ta lần thứ ba liếc hắn một cái. Tô Vân nắm chặt nắm đấm, không người cảm ơn. Tả Tùng Nham đỡ lấy hắn, cười nói, ta từ trên người ngươi thấy được ta thời niên thiếu cái bóng, bảo vệ ngươi, chính là bảo vệ thiếu niên ta, không cần cảm ơn ta. Huống chi, đây chỉ là một cái nhấc tay. Tô Vân nghiêm mặt nói, lão biểu bả tử làm việc không làm trái bản tâm, không quên sơ tâm, đối lão biểu bả tử tới nói là một cái nhấc tay, với ta mà nói nhưng quan hệ tính mạng của ta. Tả Tùng Nham cười ha ha, cất bước đi xuống cẩm tú đồ. Sách quái oánh oánh vội vàng bay lên, rơi vào vị này kích cỡ thấp bé lao giả đầu vai, hiếu kỳ nói, ngươi không phải mới vừa nói có 5 lần sát ý ư? Ngươi vì sao chỉ nói 3 lần? Tả Tùng Nham mỉm cười, hướng nên đón Sóc Phương Hầu làm lễ chào hỏi, truyền âm nói, hắn lần thứ tư động sát ý, là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc. Sách quái oánh oánh ngẩn ngơ. Nhưng mà ngươi ứng đối rất tốt, một câu cũng không có nói sai. Nếu như nói sai một câu, ngươi đã là bản chết sách. Tả Tùng Nham cùng Sóc Phương Hầu kề vai sát cánh, cười cười nói nói, nhưng mà âm thanh nhưng tại sách quái oánh oánh trong đầu vang lên, ngươi cái tiểu nha đầu này, cơ trí cổ quái, cũng là gạt người hảo thủ. Sách quái oánh oánh hừ một tiếng, đối với hắn lời nói từ chối cho ý kiến, tiếp tục truy vấn nói, lần thứ năm đâu? Tả Tùng Nham cười ha ha, hướng Tiết Thanh Phủ không người làm lễ chào hỏi, một bên cùng Tiết Thanh Phủ nói chuyện, một bên âm thanh tại oánh oánh trong đầu vang lên, lần thứ năm, là bởi vì ta liếc hắn một lần, hắn đối ta động sát ý. Oánh oánh đập động giấy chất cánh, phần phật bay lên, hướng Tô Vân bay đi. Tô Vân đi xuống cẩm tú đồ, đi vào Sóc Phương Hầu Lý gia thần tiên cư phế tích. Chỉ nghe có người cười nói, triều đình Tô Thượng Sứ đến rồi. Sóc Phương Hầu người mặc quan phục, tiến lên đón tiếp, cười nói, Tô Thượng Sứ bày mưu nghị kế, quyết thắng ngàn giảm, làm cho bọn ta đầu giảm xuống đất. Nhanh! Mau mời thượng tọa. Tô Vân đi theo hắn đi thẳng về phía trước, hai bên là từng vị vẻ mặt tươi cười đại nhân vật, có các đại thế gia thủ lĩnh. Thủ lĩnh, có Sóc Phương trong quân tướng lĩnh, còn có Sóc Bắc các nơi lục lâm biểu bà tử, thậm chí còn có Diệp Lạc công tử vị này chân chính thượng sứ. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người hắn, cười chào hỏi. Tô Vân chưa ý cười đúng, tại đây chút cường giả thủ lĩnh trong ánh mắt đi theo Sóc Phương Hầu, hướng đi chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của hắn bên cạnh, chính là Tiết Thánh Nhân, Tả Tùng Nham cùng Cầu Thủy Kính, lại bên cạnh mới đến phiên các đại thế gia bán ma tướng quân, Sóc Phương Hầu cùng mặt khác thế gia chủ nhân ngồi tại hai bên cùng theo. Sau đó mới có thể đến phiên các nơi biểu bả tử cùng trong quân tướng lĩnh. Tô Vân đi tới chỗ ngồi của mình, bốn phía truyền đến tiếng than thở, ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người hắn, nói sự tích của hắn, lời tán dương không dứt bên tai. Đối với những người này tới nói, Tô Vân quả thực là một cái truyền kỳ. Nguyên bản, Sóc Phương ven thành vốn không khả năng xuất hiện dương cung bạt kiếm tình huống, bảy đại thế gia càng sẽ không bại lộ thân phận. Bảy đại thế gia ẩn tàng cực sâu, cầm giữ Sóc Phương thành nội chính kinh tế cùng với một phần quân bị. Lại thêm 7 vị lao thần tiên, cho tàn quái, cùng với tái ngoại dị tộc lực lượng, chỉ cần chuẩn bị ổn thỏa, liền có thể trong một đêm trừ bỏ Tiết Thánh Nhân Sóc Phương Hầu lão biểu bả tử nhóm thế lực. Thậm chí, bọn hắn khả năng không cần động thủ, liền có thể để Tiết Thánh Nhân, Sóc Phương Hầu cùng lão biểu bả tử lẫn nhau nghi kỵ nghi ngờ, đồng quy vu tận. Đến lúc đó, lực lượng của bọn hắn tiến quân thần tốc, giành lấy Sóc Phương dễ như trở bàn tay, giành lấy Sóc Bắc 17 châu 108 quận huyện cũng là thế như trẻ tre. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, nguyên Sóc 1/4 cương vực, liền sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. Bảy đại thế gia con cháu, Sóc Phương học cung, Cửu Nguyên học cung cùng Mạch Hạ học cung đi ra sĩ tử, tại nguyên Sóc các nơi không thiếu có chữa chức vị cao người, nhao nhao hưởng ứng, để bảy đại thế gia thế thậm chí có thể vượt trên Đông Đô triều đình. Nếu là làm được bậc này thế cuộc, vào, có thể chiếm đoạt Đông Đô, lui, có thể cùng Đông Đô chia đều thiên hạ. Nhưng mà, bảy đại thế gia bại lộ đến quá sớm. Bọn hắn bại lộ là tùy một thiếu niên mang theo 4 cái hồ ly đi ra thiên thị viên khu không người, vào thành đi học mà gây nên. Tô Vân một người, khuấy động Sóc Phương phong vân, thậm chí thay đổi Sóc Phương vận mệnh. Sự xuất hiện của hắn, để cái thành phố này thế cuộc, từ hỗn độn trở nên rõ ràng, để đấu tranh từ không lạnh không nóng trở nên cổ quái. Hiện tại, xã này bên dưới thiếu niên cất bước đi tới, cắt vào đến Sóc Phương thành quyền lực đấu tranh vòng xoáy trung tâm, tụ tập tất cả cường giả ánh mắt. Đi tại mọi người trong ánh mắt Tô Vân. Chỉ cảm thấy bản thân giống như là đi tại vách núi treo leo biên giới, hơi không cẩn thận, lúc nào cũng có thể ngã xuống vực sâu vạn trượng. Hắn lần đầu cảm giác được tình cảnh của mình như vậy hung hiểm. Ta chẳng qua là đi cầu học, vì nhị ca cùng tiểu nguyệt bất bình tiểu phàm bọn hắn, cầu một cái có thể lên học địa phương. Trong lòng của hắn yên lặng nói. Hắn nhắm mắt lại, tại bên vách núi đi lại, bước đi trầm ổn. Tâm cảnh của hắn tuy là như giẫm trên băng mỏng, nôn hành cử chỉ lại có một loại tự tại ung dung, như dẫm trên đất bằng. Đối đại đi tới chỗ ngồi phía trước, Tô Vân mở mắt, cười hướng Tiết Thanh Phủ, cầu thủy kính, Tả Tùng Nham đám người làm lễ chào hỏi, ngồi xuống tại chỗ ngồi bên trên, một loại làm người ta say mê khí phách từ trên người hắn phát ra. Chư vị quá khen. Tô Vân mở miệng, âm thanh trong veo. Chắc chư, ba tháng ngày đầu tiên, vì Lâm Nguyên hành cầu nguyện phiếu, cầu phiếu đề cử. Thật ạ, ca cũng cầu phiếu A. Chương 160, cái chết của lĩnh đội học ca. Tô Vân bên thai truyền đến tân bút cùng khen ngợi, tán dương hắn hành động tối nay là bực nào anh minh, nông thôn thiếu niên chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Người ở chỗ này, cái nào không phải cao cao tại thượng người thống trị. Bọn họ dưới tay có không biết bao nhiêu người vì bọn họ cống hiến, linh sĩ nghe theo bọn họ điều khiển, ngàn vạn của cải tùy bọn họ điều động. Làm dạng này người tân bút khen ngợi ngươi thời điểm, ai còn có thể duy trì bình thường tâm tính? Ai còn có thể bảo đảm tâm cảnh của mình không bị ảnh hưởng? Dưới loại tình huống này làm ra phán đoán, có hay không đầy đủ bình tĩnh? Tô Vân mặt mang tươi cười, nhưng đối mọi người tân bút cùng khen ngợi mắt điếc tai ngơ, cũng không làm bất kỳ đáp lại nào. Hắn giống như là một cái người điếc, một cái người mù, một cái câm, yên lặng cố thủ lấy bản tâm. Đột nhiên, bán ma Lý tướng quân đi tới, Tô Vân liền vội vàng đứng lên, nói, lao tướng quân. Hắn đi vào nơi này sau đó lần đầu tiên mở miệng, chủ yếu là bởi vì bán ma Lý tướng quân quả thực đáng kính, bọn họ thế hệ này người, có thể là kém nhất tư tâm người. Lý tướng quân nói cảm ơn, nếu không phải thượng sứ dũng cảm quên mình, nghĩ cách cứu viện Văn Xương đế quân, chúng ta đã tạo thành lớn lao sát nghiệt, bị thiên kiếp hóa thành cho tàn, muôn lần chết cũng khó có thể chuộc tội. Tô Vân không người nói, cơ duyên xảo hợp mà thôi, huống chi là việc nằm trong phận sự. Lao tướng quân không cần như vậy. Tô thượng sứ khiêm tốn. Lý tướng quân thẳng người lên, trầm giọng nói, Văn Xương đế quân tuy là trợ giúp chúng ta chấn áp ma tính, nhưng chỉ là tạm hoãn khẩn cấp. Hạo nhiên chính khí, lại có thể tại Sóc Phương thành ma tính bên dưới kiên trì bao lâu. Chúng ta lưu tại Sóc Phương một ngày, Sóc Phương liền nguy hiểm một ngày. Kế sách hiện nay, chỉ có chúng ta rời đi Sóc Phương, mới có thể bảo toàn Sóc Phương. Mọi người tại đây từng người cao mày, nhưng cũng biết bọn họ nhất định phải rời đi Sóc Phương thành, bằng không Sóc Phương tất nhiên sẽ rơi vào hiểm cảnh. Sóc Phương thành bên trong nhân tâm di động, trong lòng người ma tính sinh trưởng, dung dưỡng Lý tướng quân những này bán ma lực lượng, đồng dạng cũng mang đến lớn lao hung hiểm. Nếu là mấy vị này lão tổ lại không khống chế được một lần, chỉ sợ không cần bảy đại thế gia ra tay, chỉ bằng vào bọn họ mấy vị nhân ma, liền đủ để đem Sóc Phương thành rỡ xuống hơn phân nửa. Bọn họ một phương này thế lực, át phải tổn hao nhiều, đã chết tại nội đấu bên trong, lại không lực ngăn cản bảy đại thế gia. Thậm chí, nói không chừng bọn họ còn biết bởi vậy con phản tặc tiếng xấu, bị bảy đại thế gia trở thành thương. Nhưng mà, mấy vị bán ma lão tổ rời đi về sau, bọn họ một phương này thực lực tổn thất lớn. Đối mặt bảy đại thế gia chỉ sợ liền có chút lực bất tòng tâm. Đồng Khánh Vân là cao thủ. Đột nhiên, Tiết Thanh Phủ thở dài, đánh vỡ lặng im, nói, người này làm mưa làm gió, đem Sóc Phương thành khuấy động, làm cho lòng người bên trong sinh sôi ma tính, tan rã chúng ta đồng minh. Chiêu này, cực kỳ cao minh. Cầu Thái Thường, ngươi cùng người này giao thủ, thắng bại thế nào? Cầu Thủy Kính nói, thực lực tu vi cực cao, sâu không lường được. Chẳng qua là hắn là thế nào để ma tính sinh trưởng? Để cho ta hơi nghi hoặc một chút. Tiết Thanh Phủ nghiêng người hỏi, nếu là không có mấy vị lão tổ, chúng ta có phải là hay không bảy đại thế gia đối thủ? Cầu Thủy Kính lặng im phút chốc, nói, phần thắng rất thấp. Nhưng lưu lại các vị tiền bối, phần thắng hoàn toàn không có. Tiết Thanh Phủ cau mày. Mấy vị lão tổ là bán ma, cùng hắn ở lại chỗ này ma tính quá trớn, không bằng trước hướng tái ngoại, đem dị tộc ngăn cản tại biên ải bên ngoài. Cầu Thủy Kính âm thanh bình thản, nhưng rõ ràng truyền đến trong thai của mọi người. Nếu như chư vị lao tổ có thể đem đại quân dị tộc ngăn chặn tại biên ải bên ngoài, như vậy chúng ta liền ít đi hai mặt thụ địch khả năng, có thể chuyên tâm đối kháng bảy đại thế gia. Bằng không, dị tộc đến đánh, hai mặt thụ địch, lại thêm mấy vị lao tổ lúc nào cũng có thể ma hóa, chúng ta không có nửa điểm phần thắng. Lý tướng quân cười nói, Thủy Kính tiên sinh nhìn thấu triệt. Hầu ra, ngươi tới nói cho bọn hắn ngươi hôm qua lấy được tin tức. Mọi người hướng Sóc Phương Hầu nhìn lại, Sóc Phương Hầu bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy. Khàn giọng nói, ta hôm qua nhận được tin tức, tái ngoại dị tộc quân đội đã bắt đầu hướng biên tái rút, bọn họ khả hãn dẫn linh sĩ năm và người, xuất quân thân trinh. Từ hôm qua lên, đã không có Dương Thành thông hướng Sóc Phương Trúc Long Liễn. Tất cả mọi người trong lòng đống nhiên trầm xuống. Khả hãn giữ lại 12 đầu Trúc Long, 12 đầu Trúc Long, mỗi đầu Trúc Long có thể cực hạn vận binh 3.000 người. Sóc Phương Hầu nói, chỉ cần một ngày thời gian, khả hãn đại quân liền có thể vượt qua trùng trùng điệp điệp nơi hiểm yếu, vượt qua Thiên Thị Viên. Đánh đổ dọc đường cứ điểm, đi tới Sóc Phương. Lý tướng quân đột nhiên đứng dậy, cười ha ha nói, chúng ta đều là sớm đã tử vong người, nếu như lần này đi còn có thể cho Sóc Phương lưu lại điểm hy vọng, như vậy chúng ta cam nguyện đi tới. Lữ gia, Bành gia, Diệp gia mấy người thế gia bán ma lão tổ cũng nhao nhao đứng dậy, cười nói, chính là đạo lý này. Cùng chúng ta hóa thành ma vương, đồ sát Sóc Phương bách tính, không bằng chết trận trong chiến trường. Năm đó, chúng ta giết đến dị tộc sợ hãi, cho dù là sau khi chết cũng hóa thành ma, giết đến bọn họ thây nằm mấy vạn, 300 năm không dám bước vào Sóc Bắc. Lý tướng quân rút lên bản thân nội tâm thần thương, cười ha ha nói, chiến giáp khoác thân, thi không chôn cất, binh không vào kho, không phải là vì một ngày này ư. Mấy vị kia bán ma lão tổ cũng nhao nhao rút lên bản thân linh binh, không người nói, tuyên đài bộ hạ cũ, chờ đợi tướng quân điều khiển. Sóc Phương hầu quỳ xuống lạy, nước nở nói, cung tiễn lao tổ. Lý gia, Diệp gia, Bành gia mấy người con em thế gia nhao nhao quỳ lạy, cung tiễn lao tổ. Đứng lên đi. Không cần làm thiếp nhi nữ tư thế. Lý tướng quân xoay người, rách dưới áo choàng đón gió tung bay, chúng ta vốn là chính là đã sớm nên chết người, hướng lên trời trộm mạng, mới sống lâu mấy trăm tuổi. Hiện nay, là nên đem cái này tính mạng trả lại cho ông trời. Tô Thượng Sứ. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Vân trên người, một thân ma khí rung chuyển, cười nói, Tô Thượng Sứ có thể hay không tiễn chúng ta đoạn đường. Tô Vân hơi giật mình, nói, đệ tử bản lĩnh thấp, chỉ sợ theo không kịp mấy vị tướng quân bước chân. Không sao. Bán ma Lý tướng quân cười nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Quanh người hắn ma khí cuồn cuộn, thân hình bay lên không, Tô Vân nhất thời chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, không tự chủ được đứng tại ma khí phía trên. Lý tướng quân bước chân, ma khí như mây, nâng lên Tô Vân theo sát. Mấy vị kia bán ma lão tổ bay lên không, theo sát phía sau, Sóc Phương hầu đám người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Tô Vân cùng Lý tướng quân đám người biến mất ở trong màn đêm. Sách quái oánh oánh từ Tô Vân trên bờ vai lặng lẽ ngẩng đầu lên, quan sát cái này mấy tôn bán ma, chỉ thấy Lý tướng quân đám người thân thể giống như là sắt thép đúc khuôn đồng dạng, hiển lộ hết dữ tợn. Trên người bọn họ có kỳ lạ đường vân, không biết là đao kiếm tạo thành vết thương vẫn là ma đạo phù văn lạc ấn. Bọn họ tại điểm cuối của sinh mệnh, đem bản thân hiến tặng cho ma đạo, đổi lấy lực lượng đáng sợ. Sách quái oánh oánh thầm nghĩ, những này bán ma cũng phải đáng giá ghi chép lại. Bọn họ là như thế nào tại hóa thành bán ma sau vẫn như cũ duy trì lý trí, điểm này cũng đáng giá nghiên cứu. Đột nhiên, bán ma Lý tướng quân nói, Tô Tiểu Hữu là đến từ Thiên Môn Trấn A. Tô Vân giật mình, bán ma Lý tướng quân cười nói, ta biết ngươi không phải thượng sứ. Chúng ta mặc dù là người chết, nhưng mà thường xuyên chú ý Thiên Thị Viên, quan sát nơi đó động tĩnh. Thiên Thị Viên cái này mấy trăm năm qua biến hóa, chưa hề giấu giếm được ánh mắt của chúng ta. Tô Vân thản nhiên, cười nói, ta quả thực không phải thượng sứ, ta đến từ Thiên Môn Trấn. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta từ Thiên Thị Viên đi ra sau đó, liền mơ mơ hồ hồ trở thành thượng sứ. Bán ma Lý tướng quân mỉm cười nói, có lẽ, cũng không phải là hoàng đế lựa chọn ngươi trở thành thượng sứ, nhưng nhất định là Sóc Phương thời cuộc, lựa chọn ngươi. Tô Vân suy nghĩ một chút, hắn nói như vậy thật có mấy phần đạo lý. Sóc Phương thành quần quận sóng ngầm, ma tính sinh trưởng, nhân ma đến, từng cái thế lực lẫn nhau nghi kỵ, Tô Vân lúc này lỗ mãng xông vào Sóc Phương, quả thực dễ dàng bị người hiểu lầm. Nếu là thời cuộc lựa chọn ngươi, như vậy ngươi chính là thượng sứ. Bán ma Lý tướng quân trên người thi khí cùng ma khí xen lẫn trong cùng một chỗ, cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, nói, Sóc Phương thành cần một vị có thành tựu có đảm đương thượng sứ, lao Diệp ra Diệp Lạc lén lén lút lút, không có đảm đương, bởi vậy hắn không được. Một bên Diệp gia lão tướng quân cười ra tiếng, nói, tiểu tử kia chỉ muốn nhặt chỗ tốt, không có dũng khí, ta đều không nhìn nổi. Mặt khác bán ma lão tổ cười ha ha. Bán ma Lý tướng quân nói, đã Sóc Phương lựa chọn thượng sứ, như vậy thượng sứ nhất định không muốn phụ lòng Sóc Phương. Tô Vân nghiêm nghị. Bán ma Lý tướng quân ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt như là quỷ hỏa yếu ớt, nói, chúng ta đứng tại Sóc Phương thành chỗ cao nhất, theo dõi bốn phía động tĩnh. Cái này mấy trăm năm qua biến hóa rất nhiều đều không thể gạt được chúng ta. Ta còn nhớ, 150 năm trước. Hắn giống như là lâm vào cổ xưa nhớ lại, phủ bụi trí nhớ tại từng chút một trở nên tiên hoạt. Tuyết lớn đầy trời, đó là một hồi đáng sợ tuyết hai, đâu đâu cũng có băng thiên tuyết địa, tuyết lớn ép đến cây cối, đè sập nhà, đáng sợ hơn chính là tuyết hai tạo thành nạn đói. Bán ma Lý tướng quân đám người tuy là thấy được những này, nhưng bất lực, bọn họ là bán ma, không thể bỗng dưng biến ra lương thực tới. Lý gia Diệp gia mấy người thế gia cũng có chết đói người, khi đó Sóc Phương hầu thậm chí mang theo vợ con chạy nạn, bốn phía tìm đồ ăn, đem bán ma Lý tướng quân quan tài bỏ ở nhà. Bán ma Lý tướng quân bị khóa ở huyền thiết trong quan tài, hắn thấy được rất nhiều cổ quái sự tình, chàng này tuyết hai bên trong chết đói người khắp nơi đều có, nhưng lại có bảy người đại phú đại quý, hồng quang đầy mặt. Bảy người này, về sau chính là bảy đại thế gia lão thần tiên. Lý tướng quân dừng bước lại, trong mắt quỷ hỏa nhảy lên, nói, bọn họ vơ vét ruộng tốt, mua bán nô lệ, Lâm gia càng là dùng cứu trợ thiên thai lương thực đi mua. Có một ngày, bọn họ gặp một cái từ thiên thị viên đi ra vết thương chồng chất thiếu niên. Thiếu niên kia mình đầy thương tích, té xỉu ở ven đường. Có người cởi xuống quần áo của hắn đổi tiền, trên người hắn có một tấm lệnh bài đưa tới Đồng Khánh Vân chú ý. Nhưng mà chuyện này dính dáng quá lớn, để hắn không dám ra tay, ngay sau đó hắn tìm được 6 người khác. Bán ma Lý tướng quân nói, khi đó, Đồng Khánh Vân chiếm lấy chính là ta Lý gia phủ đệ. Bọn họ ở trước mặt ta, đem thiếu niên này treo lên, xuyên thủng hắn xương bả vai, phế bỏ tu vi của hắn, vây khốn hắn nội tâm, đủ loại dằn vặt hắn. Thiếu niên kia rất nhanh liền bị dạy vò đến không thành hình người. Ta nghe được bọn họ đang nói một việc. Bán ma Lý tướng quân nói, bọn họ nói là gây nên chàng này tuyết thai nguyên nhân, nhân ma cùng chân long trận đại chiến kia. Đồng Khánh Vân nói, hắn là vũ đế phái tới sứ giả, vì chính là giám sát thiên đạo viện sĩ tử nghiên cứu rồng. Bọn họ trong 7 người, còn có một người khác cũng là vũ đế sứ giả. Tô Vân trong lòng chấn động, rõ ràng hắn muốn nói gì. Sách quái ngánh ngánh cũng kích động nắm chặt bản thân mép váy, đem bản thân trang sách đều nhăn nheo. Đồng Khánh Vân nói, bọn họ có thể từ trên người thiếu niên này, được nghiên cứu rồng bí ẩn, chiếm thành của mình. Bọn họ có thể vì vậy mà trường sinh. 7 người này nhiều xấu a. Bán ma Lý tướng quân trầm trầm nói, bọn họ đều muốn một mình được nghiên cứu rồng bí ẩn, lại sợ bị người mật báo, bởi vậy 7 người ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều muốn cùng một chỗ. Nhưng mà Đồng Khánh Vân vẫn là bắt được cơ hội, vụng trộm chạy ra ngoài, một mình đi gặp thiếu niên kia. Hắn cười nói, ta nhìn thấy Đồng Khánh Vân chạy ra ngoài sau đó, người thứ hai cũng chạy tới, mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, từng người đều từ cái kia thoi thóp thiếu niên trong miệng, được vật mình muốn. Bọn họ quyết định xử tử thiếu niên này, độc hưởng bí mật này. Tô Vân giật mình trong lòng, thất thanh nói, bọn họ muốn giết chết lĩnh đội học ca. Bán ma Lý tướng quân kinh ngạc, nói, ngươi gọi thiếu niên kia lĩnh đội học ca. Cũng đúng, thật sự là hắn là thiên đạo viện nghiên cứu rồng lĩnh đội sĩ tử. Bất quá bọn hắn không có giết chết lĩnh đội học ca, bọn họ đi gặp thiếu niên kia lúc, phát hiện hắn đã chết. Tô Vân trong đầu ầm ầm, trong lòng chính là kích động lại là thất lạc. Lĩnh đội học ca chết rồi. Cái kia đấu chết nhân ma, cầm tù nhân ma chi linh cùng long linh trí giả, liền như thế chết tại 7 cái không có danh tiếng gì tiểu lâu la trong tay. Trên đời còn có như vậy không thể tưởng tượng kỳ quái sự tình ư. Bọn họ 7 người đem thi thể cởi xuống, liền tại bọn hắn thảo luận xử lý như thế nào thi thể thời điểm, thi thể không hiểu không thấy. Bán ma Lý tướng quân nói, liền tại bọn hắn đem trạch chư cởi xuống, thương lượng làm sao đồ ăn thịt heo thời điểm, trạch chư nói, cầu nguyện phiếu 3. Chương 161, Triều Thiên khuyết tung tích. Lĩnh đội học ca thi thể không thấy. Tô Vân ngây dại, đột nhiên tỉnh ngộ lại, tiền bối, lĩnh đội học ca thi thể là thế nào không thấy, hẳn là không thể gạt được ngươi đi. Ngoài dự đoán liền ngoài dự đoán tại đây một chút, ta cũng không nhìn thấy thi thể là như thế nào biến mất. Bán ma Lý tướng quân nhìn về phía thiên thị viên, Sóc Phương Thành vẫn là đêm tối, nhưng thiên thị viên đã mặt trời cao chiếu, loại này tươi đẹp cảnh tượng rất là mê người. Bọn họ giờ phút này thân ở Sóc Phương Thành biên giới, phía trước là một tòa khu mỏ, phía sau là liên miên lầu vũ. Lý tướng quân mang theo Tô Vân đáp xuống khu mỏ đỉnh núi, chỉ thấy thợ mỏ còn chưa bắt đầu hôm nay lao động. Ta bị chứa ở quan tài bên trong, phong ấn vẫn còn, tuy là có thể cảm giác được bên ngoài, nhưng mà cũng không thể nhìn thật cẩn thận. Ta chỉ cảm thấy thiếu niên kia khí tức hoàn toàn không có, không có nửa điểm sinh cơ, biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Bán ma Lý tướng quân lặng im phút chốc, nói, chẳng qua tại hắn biến thành thi thể trước đó còn phát sinh một việc. Thiếu niên kia tại trước khi chết trầm luân. Từ nội tâm của hắn bên trong tản ra ma tính rất là dày nặng, phảng phất hóa thành một cái tràn đầy oán hận vực sâu, thôn phệ tất cả, ta thậm chí cảm giác được trên người ta ma tính cũng bị hắn hút đi. Tô Vân trong lòng hơi chấn động. Tại trận kia tuyết thai bên trong, ta nhìn thấy từng cái người trầm luân, nhìn thấy nhân tính vặn vẹo càng hơn nhân ma, nhìn thấy người có thể xấu tới trình độ nào. Lý tướng quân nói, ta đến bây giờ cũng không biết, hắn đến cùng là chết thật vẫn là giả chết. Thi thể của hắn biến mất. Bảy đại thế gia lão thần tiên vì thế ồn ào rất lâu, cuối cùng không giải quyết được gì. Nếu như hắn còn sống, ta nghĩ, hắn hẳn là so bảy đại thế gia lão thần tiên càng thêm đáng sợ. Tô Vân không khỏi dùng mình một cái. Lĩnh đội học ca chiến thắng nhân ma, nhốt nhân ma chi linh cùng long linh, lẻ loi một mình xuyên qua nạn đói trải rộng thiên thị viên cùng Sóc Phương, trên đường nhất định đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, bằng không sẽ không mình đầy thương tích. Hắn đi tới Sóc Phương Thành, ngay tại hắn cho là mình có thể thở phào một cái thời điểm. Hắn ngã xuống tại Đồng Khánh Vân, Lâm Cao Nghĩa, Vũ Nguyên Đô đám người trong tay. 7 người này, hắn bậc này thiên kiêu ngày bình thường liền nhìn đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, không nghĩ tới bản thân lại rơi trong tay bọn hắn, bị đủ loại giàn vặt. Lĩnh đội học ca có thể cùng nhân ma đấu trí đấu dũng, trải qua nhân ma cám dỗ cũng không đọa lạc, cuối cùng chiến thắng mặt khác thiên đạo viện sĩ tử, trí tuệ của hắn đăng phong tạo cực. Nhưng mà hắn nhưng xem thường nhân tính hiểm ác, ngã xuống tại sóc phương. Nhân ma không thể để cho hắn trầm luân, nhưng mà Đồng Khánh Vân đám người lại làm cho hắn biến thành ma. Tuyết thai sau đó, chúng ta Lý gia Diệp gia mấy người chạy nạn người cũng quay về rồi, cổ xưa thế gia suy yếu, mới thế gia quật khởi. Theo Vũ Đế Băng Hà, Thiên Thị Viên Đọa Long Cốc một án liền không có người truy xét, bảy đại thế gia cũng bởi vậy tẩy trắng. Bán ma Lý tướng quân nói, về sau, Tiết gia tại Sóc Phương quật khởi, từ Nguyên Đế, Ai Đế đến Bình Đế, Tiết gia một môn tam thánh, giúp đỡ ba triều đại đế. Tiết gia hiển hách một thời, trải qua hơn 100 năm mà không suy. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, Lý tướng quân vì sao hướng ta nhắc đến Tiết gia? Tiết gia quật khởi để cho ta một lần nghi ngờ thiếu niên kia cũng chưa chết. Bán ma Lý tướng quân nhìn một chút bầu trời, phương đông trắng bệnh, mặt khác bán ma tướng quân đều đã lên đường, đi tới Thiên Thị Viên, Lý tướng quân chần chừ một chút, nói, ta đã từng vì thế giám sát qua Tiết gia, nhưng mà Tiết gia thánh nhân không có chút nào thiếu niên kia cái bóng. Về sau Tiết Thanh Phủ quật khởi, ta lại động nghi ngờ chi tâm. Tô Vân ngẩng đầu nhìn tôn này cao lớn bán ma, lộ ra vẻ không hiểu. Lý tướng quân nói, một môn ba thánh nhân, cái này thực sự quá bất hợp lý, đời thứ nhất thánh nhân xuất sắc ngược lại cũng thôi, đời thứ hai cũng là thánh nhân, có lẽ cũng chỉ là trùng hợp, nhưng mà đời thứ ba cũng là thánh nhân, đây là quỷ dị, chính là khó tin. Tô Vân rơi vào suy nghĩ. Lý tướng quân nói không sai. Người bình thường nhìn Tiết gia, chẳng qua là hâm mộ thế gia này huyết thống tốt, con cháu thông minh, giáo dục tốt. Nhưng mà nếu như suy nghĩ kỹ càng, vậy thì có chút khó tin. Tiết gia là một cái đại thế gia, thánh nhân cư chẳng qua là Tiết gia tổ trạch. Thế gia này đi qua đời thứ ba phát triển, tuyệt đối so với bảy đại thế gia còn muốn to lớn. Càng thêm quan trọng chính là, đời thứ ba thánh nhân đều là thiên đạo viện thái thượng, hắn có bao nhiêu môn sinh đệ tử. Lý tướng quân vỗ vỗ Tô Vân đầu vai, sải bước hướng Thiên Thị Viên đi tới, âm thanh xa xa truyền đến, Sóc Phương thời cuộc lựa chọn ngươi vì thượng sứ không muốn phụ lòng Sóc Phương. Tô Vân đưa mắt nhìn hắn đi xa, chỉ thấy phương đông mặt trời mọc. Sách quái oanh oanh nói, ta biết có rất nhiều giả chết phương pháp, lĩnh đội học ca chưa hẳn thật đã chết rồi. Hắn có thể là dùng bí pháp giả chết, tiếp đó chạy trốn. Thiên đạo viện bên trong có rất nhiều dạng này công pháp thần thông. Bất quá, Tiết thánh nhân cùng lĩnh đội học ca liên quan đến ư. Nàng đứng tại Tô Vân trên bờ vai, trong mồm ngậm lấy một mảnh thẻ kẹp sách, nhìn bay lên mặt trời, lẩm bẩm nói, ba triều thánh nhân, đã trải qua ba triều đại đế, tổ chức thiên đạo viện hơn 100 năm. Nếu như hắn vung cánh tay hô lên, chật chật, uy hiếp lực so bảy đại thế gia lớn hơn. Ánh nắng về xuống, Tô Vân cảm nhận được ánh nắng bên trong xuân ý, trong lòng vô cùng bình tĩnh, cười nói, oanh oánh, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sách quái oanh oánh tức giận, bay lên dùng thẻ kẹp sách vỗ vào trán của hắn. Thở phì phò nói, nếu là ta suy đoán là thật, như vậy Tiết thánh nhân liền muốn tạo phản, ý đồ lật đổ Đông Đô đại đế thay vào đó. Tô Vân không hiểu, có gì không thể. Sách quái oánh oánh ngẩn ngơ. Đại đế không phải nhà của ngươi, ngươi quản làm đại đế chính là ai? Coi như Tiết thánh nhân là lĩnh đội học ca, muốn lật đổ hoàng đế tự mình làm hoàng đế, đối với chúng ta tới nói chẳng qua là đổi một đời hoàng đế mà thôi. Tô Vân nói ra nghi ngờ trong lòng, nói, Đông Đô đại đế không có năng lực, đổi một đời có năng lực. Đương nhiên là càng tốt hơn. Dù sao cũng so không có năng lực hoàng đế một mực nằm ở chỗ này tốt ta. Sách quái oánh oánh tức giận đến lắp bắp, ngươi đây là tạo phản. Ngươi không trung quân. Tô Vân cười nói, chúng ta nông thôn, chưa từng có hoàng đế. Chúng ta nông dân, cần gì tìm cho mình cái hoàng đế. Vẫn phải quy hắn bái hắn, vẫn phải hiến lương thực nộp thuế gì gì đó. Hắn xoay đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa lầu Vũ Đỉnh, váy đỏ trên không trung tung bay. Thiếu nữ Ngô Đồng đứng tại một đầu màu đen dao long đỉnh đầu, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, tung người nhảy lên, đỉnh đầu hoàng trung hiện lên, từng con tất phương thần điểu từ chuông phía ngoài bay ra, rơi vào dưới chân của hắn. Tô Vân trên không trung đi bộ, hướng đi Ngô Đồng, cười nói, sư muội tới bao lâu? Ta vẫn luôn tại. Thiếu nữ Ngô Đồng sắc mặt không chú ý, nhưng trong mắt nhưng hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt, như là ánh nến khi thì nhảy lên một chút. Tô Vân rơi vào hắc dao trên lưng. Hướng hắc giao đầu đi tới, muốn nhìn rõ thiếu nữ này trong đôi mắt là có hay không có hỏa diễm. Đột nhiên Tiêu Thúc Ngạo phát ra một tiếng long ngâm, đông nhiên hóa thành cao gầy nam tử áo đen, nắm lấy Tô Vân cổ áo, đem thiếu niên xách lên, tức giận nói, ngươi dám cưỡi ta. Tô Vân bị xiết đến không thở nổi, ta chẳng qua là đứng tại trên người ngươi, hơn nữa Ngô Đồng cũng đứng tại trên người ngươi. Ngươi còn muốn cưỡi đầu của ta. Tiêu Thúc Ngạo sắc mặt hung ác, ánh mắt không tốt nói. Sách Quái ngoánh ngoánh cố gắng đẩy ra đầu ngón tay của hắn, tức nói, nhân ma cười đến, Tô Sĩ Tử liền cười không thể. Tô Sĩ Tử, ta không cười hắn, ta đi cưới Tiểu Giao học tỷ. Nô Đồng thản nhiên nói, Thúc Ngạo, buông hắn xuống đi. Tiêu Thúc Ngạo đối nàng nói gì nghe nấy, hừ một tiếng, đem Tô Vân bỏ xuống. Tô Vân xoa xoa cái cổ, cười nói, toàn thôn. Tiêu Thúc tiến cảnh tu vi rất nhanh a, ta tu luyện tới hiện tại còn theo không kịp. Hắn tu luyện chính là chân long 16 thiên, tiến cảnh đương nhiên rất nhanh. Thiếu nữ Ngô Đồng phong hoa tuyệt đại, thản nhiên nói, chân long 16 thiên không chỉ có thể để hắn tu vi đại tăng, thậm chí còn có thể để cho tuổi thọ của hắn trở nên vô cùng dài. Đại sư huynh, đầu nhập vào ta, ta cũng có thể để ngươi trường sinh. Tô Vân cười ha ha, lắc đầu hướng Văn Xương học cung phương hướng đi tới, thản nhiên nói, Ngô Đồng, ngươi chẳng qua là bại tướng dưới tay ta, cũng xứng để cho ta đầu nhập vào ngươi. Chờ ngươi có thể đánh bại ta thời điểm rồi nói sau. Thiếu nữ Ngô Đồng hừ một tiếng, vung tay háo phất một cái, ngồi tại lầu vũ biên giới, nhìn hắn bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Thúc Ngạo đứng ở sau lưng nàng, nhìn Tô Vân, thấp giọng nói, tiền bối nếu là không ưa tiểu tử này, không bằng ta ra tay, một kiếm đâm hắn. Thiếu nữ Ngô Đồng lắc đầu, nói, hiện tại, Sóc Phương Thành bên trong đã không có người dám to gan quang minh chính đại động đến hắn. Ai động đến hắn, ai liền phải chết. Tô Vân trên không trung đi lại, đi ra vài dặm chi địa, cái trán toát ra từng khỏa mồ hôi, thấp giọng nói, oánh oánh, nhân ma đang nhìn ta sao? Sách Quái oánh oánh quay đầu nhìn lại, nói, vẫn còn nhìn. Tô Vân tiếp tục tiến lên, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Sách Quái oánh oánh nói, trên không trung đi lại rất tiêu hao pháp lực, ngươi khí huyết còn có thể kiên trì được ư? Nếu là không kiên trì nổi, vậy liền mất điểm mặt mũi. Tô Vân cắn chặt răng, không nói một lời, liều mạng thôi thúc Hồng Lô thiện biến. Tận lực bổ sung tu vi, lại nhiều đi 3 năm giảm, âm thanh khàn giọng nói, vẫn còn nhìn ta ư. Sách Quái oánh oánh quay đầu nhìn quanh, nói, vẫn còn nhìn. Cái này nữ nhân chết tiệt, không hổ là nhân ma, nhất định phải nhìn ta xấu mặt. Tô Vân nghiến răng, cuối cùng nhìn thấy phía trước một đầu cầu mây. Hắn phát động lên chút sức lực cuối cùng, tiếp tục tiến lên, cuối cùng tại pháp lực hao hết trước đó đi tới cầu mây bên trên. Tô Vân vịn cầu mây hành lang bên trên cây cột, hai chân run rẩy, hô hô thở. Lúc này, thiếu nữ Ngô Đồng âm thanh truyền đến, đại sư huynh, khổ cực như vậy làm cái gì? Vừa mới ngươi nói chờ ta có thể đánh bại ngươi thời điểm lại nói, ta suy nghĩ một chút, tốt à. Tô Vân sắc mặt tái xanh, chỉ thấy hắc dao rơi vào cầu mây bên trên, thiếu nữ Ngô Đồng đứng tại đầu rồng, quần áo phất phới, cười nói, đại sư huynh, ta khiêu chiến ngươi. Tô Vân kêu rên một tiếng, thiếu nữ Ngô Đồng đột nhiên khanh khách một tiếng, từ đầu rồng bên trên nhảy xuống, đi tới bên cạnh hắn, ngươi à, điểm yếu quá nhiều. Trong mắt ta ngươi về mặt tâm linh đâu đâu cũng có sơ hở. Ngươi vì bản thân mặt mũi, trên không trung đi lại, đem tu vi tiêu hao sạch sẽ, liền cho ta khiêu chiến ngươi cơ hội. Ngươi cảm thấy, Thiết Thanh Phủ sẽ là người kia ư? Nàng đột nhiên thay đổi chuyện, để Tô Vân cũng giật mình. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật. Thiếu nữ Ngô Đồng đi tới phía sau hắn, dừng bước lại, nghiêng đầu nói, ngươi có hay không nghĩ tới, Thiên Môn Trấn Bát Diện Triều Thiên Khuyết đến cùng rơi vào trong tay ai? Có người lưu tại Sóc Phương cái này vùng đất xa xôi, có hay không chính là vì Bát Diện Triều Thiên Khuyết? Bát Diện Triều Thiên Khuyết, chắc còn ở Sóc Phương A. Còn có. Thanh âm của nàng trở nên lành lạnh, mang theo từng tia hàn ý, hoàng đế, quan tâm nhất là bảy đại thế gia tạo phản ư. Hắn quan tâm hơn hẳn là Triều Thiên Khuyết A. Hắn có hay không cũng đang ngó chừng Sóc Phương, chờ đợi Bát Diện Triều Thiên Khuyết xuất hiện. Tô Vân xoay người, thiếu nữ Ngô Đồng tung người nhảy lên, hắc dao chạy tới, nhảy đến trên không. Đầu vừa vặn rơi vào dưới chân của nàng, đại sư huynh, ngươi suy tính được quá phiến diện, đối với tình người hiểu rõ cũng quá phiến diện. Thiếu nữ áo đỏ kia chân đạp hát dao, ào ào đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Tô Vân đồng tử chợt co lại, túi đầu nghĩ đến rất lâu. Đúng, ta một mực quên một việc. Ta nắm giữ Bát Diện Triều Thiên Khuyết là cấn, mà có người có khả năng nắm giữ chân chính Bát Diện Triều Thiên Khuyết. Tô Vân ngẩng đầu lên, nếu như thật có một người như vậy lời nói, người kia át phải cũng có thể giống cái kia dạng, đi vào thiên môn sau thế giới. Nói cách khác, rất có thể có người cũng đã gặp một cái thế giới khác tiên đồ, thậm chí người kia cũng đang lợi dụng tiên đồ tới sửa bù công pháp. Nói không chừng, công pháp của hắn càng thêm hoàn mỹ. Thậm chí nói không chừng, ta lần sau đi vào thiên môn sau thế giới, liền sẽ gặp được người kia. Sóc Phương Thành nước, rất sâu, rất đủ. Đột nhiên, oánh oánh nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói, Tô Sĩ Tử. Ngươi lúc trước nghĩ là lĩnh đội học ca nhiễu loạn Sóc Phương, về sau phát hiện thực ra cũng không phải là lĩnh đội học ca, mà là bảy đại thế gia. Như vậy lần này, ngươi là có hay không lại là cả nghĩ quá rồi đâu. Nếu như không phải một người, mà là một nhóm người cướp đi Triều Thiên Quyết đâu? Tô Vân ngẩn ngơ, đột nhiên tỉnh ngộ lại, bật cười nói, ta hiểu. Cái này có lẽ lại là một hồi lĩnh đội học ca án. Vánh oánh, ta nghĩ ta biết Triều Thiên Khuyết ở nơi nào. Thứ hai cầu phiếu phiếu A, phiếu đề cử, nguyện phiếu, nhanh lên một chút đập tới A. Chương 162, vận mệnh của ta, ta tới nắm giữ. Chương 163, thứ sáu động thiên cùng thứ bảy linh giới. Chương 164, thiên nhân một kích, cầu nguyện phiếu đặt mua. Chương 165, không bình thường mây. Phụ Sơn Liễn quay ngược lại phương hướng, mà trong đội xe tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Lâm gia cùng Văn Xương Học Cung đội xe lúc này ngăn chặn lúc đến con đường, trên xe trên mặt tất cả mọi người tươi cười còn chưa biến mất. Bọn họ đang chuẩn bị hướng mặt khác sĩ tử phê bình Lâm Thanh Thịnh cùng Tô Vân công pháp thần thông, nhưng mà lời mới vừa nói phân nửa, Lâm Thanh Thịnh liền chết rồi, để cho bọn họ đều có chút trở tay không kịp, không biết câu nói kế tiếp nên nói cái gì mới có thể vãn hồi tình cảnh. Đột nhiên, Tả Tùng Nham thở dài nói, Tô Thượng Sứ quả nhiên lợi hại. Văn Xương Học Cung mặt khác Tây Tịch tiên sinh cùng thủ tọa bọn họ nhất thời tỉnh lộ lại, nhao nhao tán dương, thượng sứ lợi hại. Lời vừa nói ra, liền tại cái khác sĩ tử phía trước, đem bản thân xấu mặt sự tình nhẹ nhàng bỏ qua. Tả Tùng Nham tuy là hóa giải xấu hổ, nhưng trong lòng còn thực xấu hổ, tên tiểu tử thúi này, một chiêu liền đánh chết Lâm Thanh Thịnh, để cho ta căn bản không thể nào phỏng đoán linh sĩ biến thành cho tàn quái sau đó thực lực tăng lên mức độ. Ngươi liền không thể khiêm tốn một từng chút thăm dò ra bản lãnh của hắn. Bạch Nguyệt Lâu đám người trong mắt sắp trừng đi ra, nhiều như vậy động thiên là chuyện gì xảy ra. Hơn 40 động thiên, một mạch mở ra, quả thực rung động, quả thực trắng lệ. Nhưng mà ẩn linh cảnh giới linh sĩ chỉ có 6 cái động thiên, đây là mọi người đều biết sự tình, nơi đó có người một mạch mở ra hơn 40 động thiên. Hơn nữa, là làm sao mở? Bọn họ còn muốn cướp đoạt Truy Nguyên Viện Đại sư huynh vị trí, hiện tại xem ra, cái này còn thế nào cướp? Ta cũng có thể cướp về Đại sư tỷ vị trí. Nhưng mà cái này hơn 40 động thiên ta ngược lại thật ra chưa từng học qua. Thiếu nữ Ngô Đồng ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, ta bị nhốt hơn 150 năm, nhìn tới thế gian công pháp thần thông phát triển, cùng ta năm đó đã có khác biệt cực lớn. Nhiều loại động thiên mở ra phương pháp, là theo chân hắn nhỏ sách quái, truyền thụ cho hắn A. Cái này nhỏ sách quái, rất quen thuộc, rất quen thuộc. Vánh ánh phần lớn thời gian đều là ở tại Tô Vân Linh giới bên trong, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ chạy đến. Ngô Đồng đã sớm cảm ứng được Tô Vân Linh giới bên trong cất giấu bản thân một cái người quen, tự nhiên gấp đôi chú ý. Chẳng qua là Hoánh Hoánh hiện tại tướng mạo biến đổi lớn, cùng kiếp trước cũng không giống nhau, nàng nhất thời trong chốc lát không thể nhận ra. Hơn nữa Tô Vân thoạt nhìn làm việc tùy tiện, thực ra cẩn thận, Hoánh Hoánh chưa từng có lạc đàn qua, Ngô Đồng không hề đơn độc đối mặt Hoánh Hoánh cơ hội. Tô Vân xe kéo lái tới, Lâm ra đội xe không nhúc nhích, vẫn như cũ cản ở trên đường. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, cao thủ nhiều như mây. Nhao nhao hướng Lâm Chí Viễn nhìn lại, bi phẫn muốn chết, chỉ đợi Lâm Chí Viễn hạ lệnh, liền cùng nhau tiến lên đem Tô Vân đánh giết. Lâm Chí Viễn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhìn đối diện lái tới Phụ Sơn Liễn, lại nhìn một chút cùng Lâm ra xe kéo ngang hàng Văn Xương Học Cung xe kéo. Văn Xương Học Cung xe kéo loại trừ Tây Tịch tiên sinh cùng sĩ tử xe kéo bên ngoài, mặt khác xe kéo đều kéo lên màn cửa, không cần nhìn cũng biết, bên trong mai phục sóc Bắc 17 châu 108 quận huyện biểu bà tử. Hắn nếu là hạ lệnh hướng Tô Vân ra tay, sau một khắc, Lâm gia liền sẽ bị những này thổ phỉ nổ tận gốc, giết không còn một ngống. Huống chi, Tả Tùng Nham giờ phút này ngay tại nghiến răng nghiến lợi theo dõi hắn. Hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Tả Tùng Nham khuôn mặt dữ tợn, rất là khó coi, để hắn có chút sởn tóc gáy, hắn muốn nhân cơ hội đem ta Lâm gia diệt trừ. Chẳng qua là, mặc cho hắn thần thông quảng đại, cũng tuyệt đối nghĩ không ra Tả Tùng Nham suy nghĩ. Tả Tùng Nham liếc liếc Lâm Thanh Thịnh, lại liếc liếc Tô Vân ngồi Phụ Sơn Liễn, thầm nghĩ, thượng sứ một chiêu đánh chết Lâm Thanh Thịnh, ta còn phải đến cho hắn vạch mặt, nâng đỡ. Người này, mỗi lần đều gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không biết Lâm Chí Viễn có thể hay không nhịn không được ra tay, hắn nếu là ra tay lời nói, liên hệ tới vừa phát động toàn thân, chỉ sợ bảy đại thế gia đều ngồi không yên. Hắn nghĩ tới làm khó chỗ, không khỏi khuôn mặt giữ tận một chút, thế cho nên gây nên Lâm Chí Viễn hiểu lầm. Hắn lo lắng Lâm Chí Viễn sẽ không để ý tới ra tay, thật tình không biết Lâm Chí Viễn cũng đang lo lắng hắn hướng Lâm gia ra tay. Bảy đại thế gia cùng lão biểu bà tử, Sóc Phương Hầu, hai bên cũng đều chưa từng chuẩn bị cho tốt quyết chiến, lúc này động thủ đối với song phương đều rất là bất lợi. Bảy đại thế gia cần thời gian dưỡng cho tàn quái, để cho tàn quái lớn mạnh, khôi phục thực lực. Một bên khác, trên thảo nguyên dị tộc Khả Hãn đại quân bị bán ma chặn đường chém giết, đánh bại những này bán ma cũng cần thời gian. Sóc Phương Hầu một phương này cũng cần thời gian, thông báo hoàng đế, điều động Sóc Bắc mặt khác các châu quận quân mã. Mà Đông Đô đại đế cũng cần thời gian, đi trừ bỏ bảy đại thế gia cánh chim. Bọn họ đều không có chuẩn bị cho tốt vào lúc này không chết không thôi. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Tô Vân giống như là giơ đuốc cầm gậy xông vào cho tàn sưởng, dùng bó đuốc bên này đâm một chút, bên kia chọc một chút, làm hại hai bên đều dương cung bạc kiếm, khẩn trương đến muốn chết muốn sống. Tô Vân từ nông thôn vào thành những ngày gần đây, bảy đại thế gia cùng Tả Tùng Nham đám người liền chưa hề ngủ qua mấy ngày tốt cảm giác. Hết lần này tới lần khác Tô Vân còn thỉnh thoảng cầm bó đuốc bốn phía chọc một chút, dường như hoàn toàn không biết một cái đốm lửa nhỏ cũng có thể dẫn nổ toàn bộ Sóc Phương Thành. Tại bạo tạc bên trong, Tô Vân cái này nhóm lửa người, khẳng định sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Nhưng mà tiểu tử thúi này còn tại bốn phía nhóm lửa. Tả Phó Xạ nghiến răng nghiến lợi, càng thêm khuôn mặt dữ tợn. Lâm Chí Viễn đánh liên tục mấy người dùng mình, liếc liếc Tả Tùng Nham, lại liếc liếc càng ngày càng gần Tô Vân, đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói, con ta Lâm Thanh Thịnh, cùng Tô Sĩ Tử công bằng một trận chiến, tài nghệ không bằng người, suy yếu bỏ mình, tuy bại nhưng vinh. Tô Sĩ Tử thắng quang minh lỗi lạc, Lâm ra trên dưới, đều tâm phục khẩu phục. Hắn mặt mày méo mó, lạnh lùng nói, người tới, cho Tô Sĩ Tử nhường đường. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều ngạc nhiên, nhưng gia chủ không thể không nghe. Từng chiếc xe kéo nhau nhau nhường ra một con đường, Lâm ra một đám cao thủ nắm chặt nắm đấm, trơ mắt nhìn Tô Vân phụ sơn liễn từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Tả Tùng Nham cũng là vô cùng kinh ngạc, lần này, không cần ta tới vạch mặt. Phụ sơn liễn đi tới Lâm Chí Viễn xe kéo phía trước, dừng lại, Tô Vân đẩy ra cửa sổ xe, hướng Lâm Chí Viễn không người nói, Lâm gia chủ, nén bi thương. Dứt lời, hắn lấy ra một khối thanh hồng tệ, lấy nguyên khí nâng lên, nhẹ nhàng đặt ở Lâm gia trên xe kéo. Lâm Chí Viễn nhận lấy cái này viên thanh hồng tệ, khỏe mắt run lên, âm thanh có chút run rẩy, cũng rất là trấn tĩnh, thản nhiên nói, ta chết đi một đứa con trai, có thể lại sinh một cái. Tô Vân đang muốn đóng lại cửa sổ, nghe vậy kinh ngạc nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lâm Chí Viễn trong tay thanh hồng tệ vặn mẹo. Tô Vân ngồi xuống, lạnh lùng nói, ta giết lệnh làng, mà ngươi, không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn lại sinh một cái. Nhưng tất cả những thứ này, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lên đường. Phụ sơn liễn lên đường, hướng lên trời mới lâu chạy tới. Lâm Chí Viễn trong tay thanh hồng tệ bị bóp thành một viên, thậm chí bắt đầu nóng chảy, hóa thành tương dịch rơi vào trên mặt bàn, đem bằng gỗ bàn nhen lửa. Lâm Chí Viễn bàn tay che ở hỏa diễm bên trên, cắn chặt răng, trong lòng yên lặng nói, Thịnh Nhi bị chết tốt, chết có ý nghĩa. Hắn đánh với ngươi một trận, vì chúng ta chỉ hoãn thời gian nửa tháng. Có nửa tháng này thời gian, cho tàn quái liền có thể khôi phục lại khi còn sống thực lực. Ta bảy đại thế gia phần thắng liền tăng lên rất nhiều. Hắn gương mặt càng thêm vặn mẹo, dữ tợn, đem đối diện Tả Tùng Nham sợ hết hồn. Ta bảy đại thế gia khởi sự thời điểm, chính là giờ chết của ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy dễ dàng tử vong, ta sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Phụ sơn liễn bên trong, sách quái ngánh ngánh nằm ở cửa sau bên trên, hướng Lâm Chí Viễn đám người nhìn lại, chỉ thấy Lâm Chí Viễn diện mục dữ tợn dần dần lại khôi phục như thường, trở nên bình tĩnh trở lại. Không khỏi buồn bực nói, Tô Sĩ Tử, làm sao ngươi biết ngươi giết con của hắn, hắn có thể nhẫn lại xuống. Bởi vì hắn là người thông minh. Tô Vân thôi thuốc hồng lô thiện biến, từ 45 cái động thiên bên trong liên tục không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, dùng thiên địa đồng lô luyện hóa, hóa thành bản thân khí huyết, tăng cao tu vi, vì mở ra tiếp theo động thiên làm chuẩn bị. Người thông minh, kiểu gì cũng sẽ tìm đến đủ loại lý do để an ủi bản thân, vì mình thất bại tìm đến đủ nhiều lý do. Tô Vân nhắm mắt lại. Tầm mắt rơi vào một vùng tăm tối, phảng phất phía trước hắn chính là một mảnh vách núi treo leo, lúc nào cũng có thể sẽ rơi thịt nát xương tan, nhưng hắn nhưng như cũ ung dung, nói khẽ, đặc biệt là Lâm Chí Viễn thông minh như vậy người, đầu linh hoạt, hắn vì mình thất bại tìm tới lý do tốc độ, so những người khác càng nhanh. Hắn điều động khí huyết, lớn mạnh chính mình nội tâm, đồng thời nội tâm tại linh giới động thiên bên trong là cấn đủ loại phù văn, tìm kiếm cái kế tiếp động thiên phương hướng, tiếp tục nói, hắn dạng này người thượng đẳng. Người thông minh sẽ tự mình tự an ủi mình, đồng thời rất nhanh yên tâm thoải mái quên cửu hận. Cho nên, ta không có một chút nguy hiểm. Vánh ánh thẻ lưới, thu về ánh mắt, xoay đầu lại cười nói, bọn họ theo tới rồi. Chẳng lẽ là ý định giám sát ngươi đi đánh cầu thái thường cầu thủy kính? Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc trước đi theo xe của hắn liễn đi tới Văn Xương học cung đội xe, giờ phút này thế mà đều theo ở phía sau, mênh mông quần quận hướng thiên phương lâu mà đi. Hắn xoay đầu lại, tu vi càng thêm lớn mạnh. Ánh mắt lóe lên, lão sư, ta tới tìm ngươi. Tại bái ngươi làm thầy trước đó, ta trước đánh bại ngươi. Thiên Phương lâu thần tiên cư, Cầu Thủy Kính mang chén trà đứng tại màn phía trước cửa sổ, nhìn càng ngày càng gần đội xe, ánh mắt rơi vào Tô Vân trên xe kéo. Hắn mi tâm vỡ ra, lộ ra mi tâm con mắt thứ ba, thiên nhãn. Hắn thiên nhãn nhanh như chớp nhấp đồ, nhìn thấy chiếc kia xe kéo trên không, 46 động thiên hiện lên, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, hóa thành tô vân khí huyết. Mà cái kia từng tòa động thiên, lại là từng cái hoàng trung hình dáng, đang không ngừng xoay tròn, bên ngoài chuông nội lô, đem thiên địa nguyên khí luyện hóa, hiệu suất cực cao. Đệ tử của ta, còn chưa bái sư, tương đồng cảnh giới chiến lực liền không kém hơn ta. Một cái thanh hư động thiên, 45 cái ngọc thanh động thiên, 46 cái. Câu thủy kính ngưỡng mày, cái này trong khoảng thời gian ngắn, Tô Vân lại mở ra một tòa động thiên, để động thiên số lượng đi đến 47 cái, chỉ bất quá trong đó có một tòa động thiên là thanh hư động thiên. Căn cứ thiên đạo viện bên trong ghi chép, khúc tiến khúc thái thưởng là 46 cái ngọc thanh động thiên, tiết thanh phủ tiết thái thưởng có 35 ngọc thanh động thiên. Nhưng đây chỉ là ghi chép. Trên thực tế có bao nhiêu, vậy liền không được biết rồi. Câu thủy kính thấp giọng nói, ta cái này đệ tử đem ánh ánh lửa gạt đi ra, cũng coi là bản lĩnh, khó trách có thể không cần tới thỉnh giáo ta, cũng có thể tu luyện tới loại trình độ này. Bất quá, muốn đến đánh lão sư, ngươi còn kém chút hỏa hầu. Đột nhiên, hắn thiên nhãn trở mình nhấp nhô một chút, rời đi ánh mắt. Thiên nhãn ánh mắt, cùng hắn hai mắt ánh mắt cũng không nhất trí, cặp mắt của hắn còn tại nhìn Tô Vân, mà hắn thiên nhãn thì nhìn về phía Sóc Phương Thành bên trong thánh nhân cư. Thánh nhân cư trên không, mây khói trôi nổi. Một đóa khánh vân rừng ở thánh nhân cư trên bầu trời, không nhúc nhích. Mặc cho không trung gió lớn ảo ạt, cái kia đóa khánh vân trước sau vững như bàn thạch, mây khói không có tán đi nửa điểm. Hiển nhiên, đây không phải là một đóa bình thường mây. Tầng mây trung tâm, một cái to lớn tròng mắt trôi lơ lửng ở nơi đó, đột nhiên trở mình nhấp nhô một chút, từ Tô Vân trên người thu về ánh mắt, đón cầu thủy kính thiên nhãn nhìn lại. Hai cái cổ quái con mắt đối mặt, từng người thu tầm mắt lại. Thánh nhân cư bên trong, Tiết Thanh phủ lòng bàn tay trong lòng bàn tay một cái vỡ ra, mi mắt chậm rãi khép kín, trên bầu trời quái nhãn cũng tự chậm rãi biến mất. Câu thái thường vẫn là không yên lòng ta à? Tiết Thanh phủ lắc đầu, giống như cười mà không phải cười, tự nhủ, nhưng mà hắn không biết ta đem hắn đệ tử dạy dỗ đến khủng bố đến mức nào. Hắn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi tới trước cửa sổ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ta dốc lòng truyền thụ cho hắn cường đại nhất kỹ xảo chiến đấu, nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Không chỉ có để ngươi giật nảy cả mình, cũng sẽ để hoàng đế giật nảy cả mình. Sách quái ngoánh ngoánh không thể dạy hắn, ta hết thể dạy. Ngươi không kịp dạy hắn, ta cũng dạy. Tiết Thanh phủ nhịn không được cười ha ha, thản nhiên nói, Sóc Phương Thành bên trong tiên pháp, sẽ bởi vậy bại lộ tại hoàng đế trước mặt, cũng sẽ bởi vậy bại lộ ở trước mặt người đời. Thủy Kính, đệ tử của ta, khi đó ngươi liền sẽ ý thức được, đế bình, thật sự là không có thuốc chữa hôn quân. Chương 166, lão sư, chỉ như thế. Phụ Sơn liên tiến lên đến Thiên Phương lâu thần tiên cư bên ngoài, Tô Vân đi xuống bảo liễn, đi vào thần tiên cư. Chi Tiểu Giao cùng đồng y sư cũng đi xuống, chỉ là bọn hắn muốn tiến vào thần tiên cư lúc, lại bị thần tiên cư hầu gái ngăn lại. Lao ra dặn dò, loại trừ Tô Sĩ Tử, những người khác không thể tiến vào. Thần tiên cư bên ngoài, từng chiếc thú liễn dừng lại, Tả Tùng Nham đi xuống, hấp tấp đi vào trong sông vào, cao giọng nói, Thủy Kính, dựa chúng ta giao tình nhiều năm, ta biết ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt ta. Ngăn lại hắn. Câu thủy kính âm thanh truyền đến. Thị nữ kia vội vàng hoành thân ngăn tại Tả Tùng Nham phía trước, ấy nay nói, Tả phó xạ thứ lỗi. Tả Tùng Nham còn muốn lại hướng bên trong sông, chỉ nghe cầu thủy kính âm thanh tại thần tiên cư bên trong vang lên, đều nói, Tả Tùng Nham, ta và ngươi giao tình cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, ngươi ta chẳng qua là tại Sóc Phương đồng học 2 năm. Thời gian khác, đều là ngươi tại đi theo bước chân của ta mà thôi. Tả Tùng Nham giận dữ, tại thần tiên cư bên ngoài dậm chân mắng to. Mặt khác trên xe kéo mọi người nhao nhao xuống xe, nhưng cũng không thể đi vào tòa này thần tiên cư, đành phải chờ ở bên ngoài lấy. Sóc Phương Hầu lái xe chạy đến, xuống xe hỏi, phó xạ, ngươi cũng không cách nào đi vào quan chiến. Tả Tùng Nham lắc đầu nói, không thể. Thủy Kính người này trân trọng mặt mũi, sợ bị Tô Sĩ Tử đánh bại, mất đi mặt mũi, cho nên quyết tâm không chịu để cho chúng ta đi vào. Sóc Phương Hầu ngẩng đầu quan sát, chẳng qua là thần tiên cư rất lớn, căn bản không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Thần tiên cư bên trong, sách quái ngoánh ngoánh từ Tô Vân linh giới bên trong bay ra, vây lấy giấy chất cánh bay đến cầu thủy kính trước người, cười nói, cầu thái thưởng còn nhớ ta không? Đương nhiên nhớ tới, ngoánh ngoánh tiền bối. Cầu thủy kính xuề bàn tay ra, ngoánh ngoánh rơi vào lòng bàn tay của hắn, cầu thủy kính cười nói, người ta phân biệt chỉ bất quá 1 năm mà thôi. Thủy kính cả đời này tốt đẹp nhất thời gian, chính là đi theo ngoánh ngoánh tiền bối cùng nhau đi học thời gian. Năm đó ta rời đi thiên đạo viện đi tới hải ngoại du học lúc. Đã từng đối tiền bối nói, hải ngoại có không biết bao nhiêu tiền bối không có nhìn qua sách, muốn cho ngươi cùng ta cùng đi hải ngoại, tiền bối nhưng cự tuyệt. Làm sao lần này sẽ cùng theo Tô Sĩ Tử rời đi Thiên Đạo Viện? Hắn liếc Tô Vân liếc mắt, cười nói, hắn tàng thư, hẳn không có ta nhiều a. Vánh ánh xì xì cười nói, năm đó ngươi một bộ muốn bắt cóc ta bộ dạng, ta đương nhiên không thể cùng ngươi cùng rời đi Thiên Đạo Viện. Ta lần này rời đi Thiên Đạo Viện, cũng không phải là tự nguyện, mà là bị hắn làm hôn mê, lại bị hắn giấu ở trong ngực trùng ra. Câu Thủy Kính ngẩn ngơ, thất thanh nói, lại còn có loại này đơn giản phương pháp. Hắn thất vọng không thôi, hối hận không có sớm một chút đem Vánh Ánh làm mê muội trộm đi. Vánh Ánh lườm hắn một cái, để sau lưng lấy hai tay, tại trong lòng bàn tay của hắn đá bước chân, đi tới đi lui, cười hì hì nói, cầu thái thượng, đệ tử của ngươi, ta thay ngươi dạy rất tốt đây. Trước đó không lâu, hắn đánh tiết thái thượng, hiện tại, hắn tới đánh ngươi. Nàng dương dương đắc ý, hai đại thái thượng, đều thua ở Tô Sĩ Tử trong tay, trên mặt ta cũng có hào quang. Câu Thủy Kính mỉm cười nói, có thể hay không đánh bại ta, còn chưa nhất định đây. Tiết Thánh Nhân bản lĩnh tuy là cao minh, nhưng so ta vẫn là kém rất nhiều, bản lĩnh của hắn đa số đã quá hạn. Tô Sĩ Tử coi như có thể đánh bại hắn, chưa hẳn có thể trong tay ta đi qua một chiêu. Tô Vân khẽ mỉm cười, lão sư tự tin lúc bộ dạng, cùng Tiết Thánh Nhân đồng dạng. Đệ tử còn nhớ, đệ tử đem Tiết Thánh Nhân nội tâm đánh vào thủy tạ bên trong, vẻ mặt của hắn là bực nào đặc sắc. Câu Thủy Kính cùng hắn ánh mắt giao hội, hai người đều không có nhượng bộ. Sau một lúc lâu, Câu Thủy Kính cười nói, ta từ trong ánh mắt của ngươi lại thấy được giống như dã thu dã tính, cái loại này không cam lòng, bất khuất, ẩn giấu ở ngươi ôn hòa bề ngoài phía dưới. Ngươi mạnh dạn đi đầu thuần chất, đây cũng là ngươi có thể tại Sóc Phương Phiên Vân phúc vụ nguyên nhân. Hắn không khỏi cảm khái nói, nếu như ta là ngươi cái tuổi này, đối mặt Sóc Phương bậc này hiểm ác chi địa, chỉ sợ sớm đã bản thân đem bản thân hù ngã. Tô Vân không người nói, lão sư, ta ngày mai khiêu chiến đệ bình, xin lão sư chỉ điểm. Câu Thủy Kính nói, ngươi khiêu chiến đệ bình là vì bái ta làm thầy, cho nên ngươi muốn đem ta đem Tiết Thánh Nhân cũng làm thành đá đặt chân. Vâng. Tô Vân thẳng người lên, nghiêm nghị nói, nhưng cũng không phải là chỉ có nguyên nhân này. Một nguyên nhân khác là, ta muốn trở thành chân chính thượng sứ, ta không muốn phụ lòng Sóc Phương bách tính. Câu Thủy Kính cười ha ha, âm thanh chấn động đến thần tiên cư lưu ly màn cửa sổ rầm rầm vang vọng, phất tay háo nói, cái này Sóc Phương thành, không có mấy người là thật tâm thực lòng vì Sóc Phương bách tính suy nghĩ. Ống tay háo của hắn phất qua, đột nhiên Tô Vân nhìn thấy bản thân nhanh chóng lui về phía sau, bịch một tiếng đụng vào một mặt lưu ly màn trên cửa. Màn này cửa sổ không nhúc nhích tí nào, cũng không hư hại, mà Tô Vân nhưng cảm giác được bản thân đột nhiên đi vào màn cửa sổ bên trong. Cổ quái chính là, hắn giống như là đột nhiên nắm giữ mấy trăm cái thị giác, có thể từ bốn phương tám hướng khác biệt góc độ nhìn thấy thần tiên cư. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, cũng không phải là bản thân nhiều thêm mấy trăm thị giác, mà là thần tiên cư mỗi một mặt màn cửa sổ bên trong đều có một cái Tô Vân. Tô Vân trong lòng giật mình, vội vàng hướng bốn phía mặt khác màn cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy Cầu Thủy Kính xuất hiện tại từng cái lưu ly màn cửa sổ bên trong. Vánh ánh mấy cánh, vội vàng hướng từng mặt màn cửa sổ hô, Tô Sĩ Tử, muốn không chịu thua kém a, không muốn bại bởi hắn. Tô Vân phát động lên khí huyết, sau lưng 47 cái động thiên hiện lên, to to nhỏ nhỏ động thiên hiện lên ở từng cái màn cửa sổ phía trong thế giới. Mờ mịt mấy trăm mặt màn cửa sổ bên trong Tô Vân âm thanh đồng thời truyền đến. Lẩm bẩm nói, đây là có chuyện gì? Vánh ánh lớn tiếng nói, đây là cầu thái thường thần thông, đem những này màn cửa sổ hóa thành từng cái độc lập mặt kính linh giới. Tiếng nói của nàng chưa hạ, mấy trăm mặt màn cửa sổ bên trong Cầu Thủy Kính đột nhiên đồng thời ra tay. Cầu Thủy Kính vừa ra tay, liền thấy nhiều động thiên nhao nhao hiện lên, so Tô Vân động thiên số lượng tuyệt đối không ít. Càng làm cho người ta kinh hãi là, cái này mấy trăm mặt màn cửa sổ bên trong mấy trăm Cầu Thủy Kính, sử dụng chiêu thức vậy mà hoàn toàn khác biệt. Không có bất kỳ cái gì lặp lại. Hắn vừa ra tay chính là 300-400 loại khác biệt thần thông, có cựu thánh tuyệt học, cũng có tân học thần thông, từ nho, thích, đạo, đến kiến trúc vẽ tranh âm luật, thậm chí còn có hải ngoại dị tộc thần thông, để cho người ta hoa mắt. Nếu như là quan tưởng mà thành thần thú, tại Câu Thủy Kính thi triển bên dưới, nhất định là giống như lúc, sinh động như thật. Nếu như là âm luật, cái kia nhất định như bách điểu triều phượng, cao sơn lưu thủy, ý cảnh sâu xa. Nếu như là thư họa, cái kia nhất định là huy sái tự nhiên, vẽ như chân thực. Nếu như là đao kiếm, cái kia hẳn là sa trường chinh chiến, đao quang kiếm ảnh. Mỗi một loại thần thông, hắn đều vận dụng đến làm cho người hầu như tìm không ra khuyết điểm, bậc này uyên bác học vấn, cho người ta một loại cực kỳ yêu nghiệt cảm giác. Tô Vân thậm chí cảm thấy đến, Câu Thủy Kính muốn so Tiết Thanh Phủ càng khó ứng phó. Nếu như là đơn nhất thần thông, hắn còn có thể ứng đối, nhưng mà cái này 300-400 loại thần thông đồng thời vọt tới. Đối với hắn mà nói giống như là đồng thời từ khác nhau góc độ khác biệt duy độ tuân hướng hắn, suy nghĩ của hắn căn bản theo không kịp những này thần thông biến hóa. bành, 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 bành. Từng mặt màn cửa sổ bên trong, Tô Vân gần như là đồng thời trúng chiêu, đáng sợ là, cầu thủy kính thần thông chiêu thức cùng những người khác khác biệt, hắn mỗi một loại thần thông đều chính xác phá vỡ Tô Vân hộ thể đại hoàng trung, đánh trúng thân thể của hắn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trực tiếp phá giải hắn hoàng trung phòng ngự, đều là gián tiếp phá giải, cần phải đến ra tay trước ra một chiêu thần thông buộc hoàng trung hiện ra, hoàng trung ngăn lại đạo thứ nhất thần thông lúc, sẽ có một tích tắc thời gian khoảng cách, tại đây cái một tích tắc khoảng cách bên trong, đạo thứ hai thần thông liền có thể đánh trúng Tô Vân. Đã từng có không ít người dùng loại biện pháp này, làm bị thương Tô Vân. Nhưng mà, cái này sơ hở đã bị Tô Vân xóa đi, biến thành một cái bẫy. Nếu như có người còn lấy này tới phá giải Tô Vân thần thông phòng ngự lời nói, tuyệt đối sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Chẳng qua là lần này, 3-400 mặt trong gương linh giới bên trong cầu thủy kính, vậy mà đều không có phát động hắn hoàng trung phòng ngự, trực tiếp công kích đến thân thể của hắn. Đây là Tô Vân chưa từng có gặp qua sự tình. Thần thông của ta, không thể tồn tại 3-400 loại sơ hở a. Tô Vân trong lòng ngỡ ngàng, mất mát manh liệt xông lên đầu. Từng cái mặt kính linh giới bên trong, 3-400 cái Tô Vân ngã xuống bay ra, cầu thủy kính tiến thêm một bước, lại là mấy trăm loại khác biệt thần thông công ra. Tô Vân người giữa không trung, căn bản vô lực ngăn cản, chỉ nghe từng tiếng tiếng va đập từ từng cái màn sau cửa sổ linh giới bên trong truyền đến, Tô Vân đập xuống trên mặt đất, lăn lồng lốc. Cầu thủy kính trên không trung, đủ loại thần thông bắn ra, đại địa chấn động, đủ loại thần thông đem Tô Vân bao phủ. Vánh ánh lo lắng vô cùng, liên thanh la lên, Tô sĩ tử, ngươi không cần phải để ý đến hắn chiêu thức gì. Ngươi chỉ dùng ngươi thuần thục nhất một chiều kia đánh hắn. Đem hắn đánh chết. Đồ đệ tốt, ngươi mang đến y sư. Cái kia mấy trăm cầu thủy kính đồng thời cười hỏi. Ẩm. 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 Lại là vô số thần thông xông vào trong bụi mù, đánh vào Tô Vân trên người, đem hắn từ trong bụi mù đánh ra. Cái kia mấy trăm cầu thủy kính đi bộ nhàn nhã, hắn thần thông trình độ đã đi đến mức tùy tâm sử dụng, tiến cảnh tu vi gần như nguyên đạo thánh nhân, giơ tay nhấc chân không khỏi là thần thông. Chỉ nghe bịch một tiếng. Tất cả lưu ly linh giới bên trong Tô Vân đột nhiên tất cả kề sát ở lưu ly màn trên cửa, một đạo lại một đạo thần thông từ phía sau ầm đến, địa thủy phong hỏa phun trào không ngừng, đủ loại thần thông biến hóa không dứt, đánh cho một cái kia cái linh giới lay động không ngừng. Vành ánh gắt gao bắt lấy bản thân váy, khẩn trương vô cùng, hoàn toàn quên bản thân váy chính là trang sách, trong lúc vô tình lại nhăn nheo vài trang sách. Cuối cùng, thần thông tiêu tán, cầu thủy kính âm thanh truyền đến, thản nhiên nói, đồ đệ tốt, ngươi có thể rời đi thần tiên cư. Đi tìm y sư chữa thương. Bị đè ở màn trên cửa Tô Vân cục cục chi chi tuột xuống, rơi trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra tươi cười, lao sư, chỉ như thế. Hắn loạn choạng đứng dậy, thân thể lay động, xương cốt lốt bốt vang vọng. Cầu thủy kính đồng tử chợt co lại, dừng bước lại, trên dưới quan sát Tô Vân, sắc mặt biến hóa, tiên thể, từ phía trong ra ngoài, đều là tiên thể. Ta hồng lô thiện biến, thêm vào hoàn chỉnh bắt diện triều thiên quyết, sáng tạo ra một cái dạng gì quái thai. Lao sư. Thần thông của ngươi, chỉ như thế chút uy lực. Tô Vân lay động thân thể, trên người không có nửa điểm vết thương, cười ha ha nói, nhìn tới, lão sư chính ngươi khai sáng hồng lô thiện biến, chính ngươi cũng không biết ta. Không bằng. Hắn tung người nhảy lên, đấm ra một quyền. Cong. Vang dội tiếng chuông vang lên, Tô Vân tiếng cười truyền đến, không bằng học sinh tới dạy lão sư một chút ta. Trạch chư, cầu nguyện phiếu, cầu tiến cử ba. Chương 167, ngũ ngự hôn nguyên công. Chương 168, thứ bảy linh giới nghiền nát bí ẩn. Kết thúc. Thần tiên cư bên ngoài, Tả Tùng Nham, Sóc Phương Hầu đám người nhao nhao đứng dậy, hướng thần tiên cư bên trong nhìn quanh. Lưu ly màn cửa sổ đột nhiên toàn bộ nghiền nát, để tất cả mọi người là trong lòng giật mình, vừa mới bọn họ ở bên ngoài căn bản không có cảm nhận được bất kỳ thần thông chấn động, cũng không có nghe được bất kỳ động tĩnh. Chỉ có màn cửa sổ nghiền nát trong tích tắc, bọn họ cảm nhận được một cô vô cùng sắc bén phong mang. Cái kia cỗ phong mang không giống nhân gian khí tượng, Sóc Phương Hầu bên người, Lý Mục Ca trong lòng khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, đúng kiếm khí thần thông. Những người khác nghe vậy, ngược lại là không có cảm thấy cái gì, chỉ có đồng ý sư, nô đồng cùng Tả Tùng Nham cực kỳ kích thích. Bọn họ cũng đều biết Tô Vân có một chiêu như vậy kiếm thuật. Thần tiên cư bên trong, vánh ánh khẩn trương vô cùng, tại lưu ly mưa bên dưới bay tới bay lui, trốn đông trốn tây, nếu như những này nghiền nát lưu ly rơi vào trên người nàng. Khẳng định đưa nàng cái này sách nhỏ quái cắt thành mảnh vỡ. Chẳng qua là nàng lo lắng cũng không phải là bản thân, mà là Tô Vân. Mặt kính linh giới nghiền nát, Tô Vân sợ rằng sẽ bị nghiền nát linh giới trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, tuyệt đối không may mắn còn sống sót khả năng. Nhưng vào lúc này, rơi xuống lưu ly mưa đột nhiên dừng lại trên không trung, thời gian phảng phất bất động đồng dạng. Cầu thủy kính cùng Tô Vân đột nhiên xuất hiện tại thần tiên cư bên trong, Tô Vân vội vàng nhào về phía trước, đem Ánh Ánh ôm vào trong ngực. Rầm. Lưu ly mưa đổ bên dưới, Tô Vân đỉnh đầu đại hoàng trung hiện lên, đem những này lưu ly mảnh vỡ chặt lại. Ánh Ánh vẫn chưa hết sợ hãi, từ Tô Vân trong ngực bay ra ngoài, đem bản thân trên dưới dưới sờ một lần, lại muốn đi sờ Tô Vân. Tô Vân vội vàng nói, Ánh Ánh, không cần sờ, ta không sao. Câu thủy kính ngẩng đầu nhìn lên, nhưng gặp thần tiên cư lưu ly mái vòm cùng màn cửa sổ hoàn toàn nghiền nát, chỉ còn lại có gian khung, bốn phía thoáng gió. 100 thanh hồng tệ. Hắn hướng Tô Vân nói. Tô Vân thành thành thật thật lấy tiền, nói, lão sư, ta năm trước bán cho tàn quái kiếm lời một khoản, coi như có chút thân ra. Lần này khiêu chiến lão sư, đệ tử cũng là chuẩn bị cho tốt tiền bạc. Chẳng qua một trận chiến này, ta có thể thu lão sư một chút học phí a. Ánh Ánh bay đến phía sau hắn, vén lên quần áo của hắn, kiểm tra trên người hắn có hay không có thương tích. Tô Vân vội vàng nhấc nhấc quần, con mắt lóe sáng long ánh, nhìn cầu thủy kính. Cầu thủy kính từ trong tay hắn nhận lấy túi tiền, ước lượng, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cảm thấy ngươi một trận chiến này bên trong dạy ta cái gì? Là lực lớn đè chết người, vẫn là tới tới đi đi cũng chỉ một chiêu đại lực thần thông. Tô Vân sắc mặt đỏ lên, lại giật giật quần, và Ánh Ánh ngay tại phía sau hắn lôi kéo hắn quần đi vào trong nhìn. Cầu thủy kính suy nghĩ một chút, lấy ra một viên ngũ thủ tiền ném đến trong ngực hắn, nói, ngươi cũng dạy ta một chút. Ta chỉ lo phòng ngươi chung, không có để phòng ngươi thế mà còn có một chiêu khác uy lực mạnh hơn thần thông. Ta xem như từ trên người ngươi học được ít đồ, giá trị một cái tiền. Tô Vân kích động không thôi, thận trọng đem viên kia ngũ thủ tiền đặt ở Hoàng Trung bên trên, từ Hoàng Trung đưa vào bản thân linh giới bên trong chân tàng lên. Có thể làm cho cầu thủy kính loại tồn tại này thừa nhận, cùng hắn giao thủ có thể học được đồ vật. Chuyện này với hắn tới nói bản thân liền là một cái lớn lao vinh quang. Vánh oánh, ta thật không có bị thương. Vánh oánh. Tô Vân vội vàng ôm chặt lồng ngực, xin tha nói. Vánh oánh đành phải từ bỏ, nói, ta đi ngươi linh giới bên trong nhìn một chút, nói không chừng ngươi nội tâm bị thương nữa nha. Tô Vân không cho nàng đi vào bản thân linh giới, vánh oánh đành phải thôi. Đế bình chiến lực, khả năng so ta lấy phủ văn trận liệt mô phỏng ra chiến lực còn muốn mạnh một chút. Câu thủy kính trầm ngâm phút chốc, nói. Hắn là một cái vô cùng thông minh người, hắn ngũ ngự hỗn nguyên công thực ra hẳn là gọi là lục ngự hỗn nguyên công. Công pháp của hắn kết hợp ta hồng lô thiện biến, cùng với triều thiên khuyết tàn thiên, luyện thành đại nhất thống. Tại pháp lực bên trên, tương đồng cảnh giới ta không bằng ngươi. Nhưng mà so sánh với hắn, ngươi chưa hẳn chiếm tốt. Tô Vân trong lòng nghiêm nghị. Câu thủy kính tiếp tục nói, nhưng mà, ngươi cũng không mở ra tất cả thứ bảy linh giới động thiên, cho nên ngươi còn có cơ hội tại ngày cuối cùng đột phá. Đem mặt khắc động thiên toàn bộ mở ra, tại pháp lực bên trên vượt qua hắn. Tô Vân cau mày, lắc đầu nói, lão sư, ta thử qua, lấy ta hiện tại pháp lực, chỉ có thể mở ra thứ 46 động thiên. Mở ra nhiều hơn nữa động thiên, cần lực lượng càng ngày càng mạnh, mở ra thứ 46 động thiên đã là cực hạn của hắn. Hắn tại đi Sóc Phương học cung trên đường, thừa thế xông lên mở ra 45 cái động thiên, cái này 45 động thiên đều cực kỳ dễ dàng. Hắn thần thông mạnh, công kích mạnh. Thậm chí có thể một mạch đánh xuyên lục trùng linh giới, trực tiếp đả thông thứ bảy linh giới. Nhưng mà, tại tới Thiên Phương lâu thần tiên cư trên đường, hắn nhưng chỉ mở ra thứ 46 động thiên, hắn thử rất nhiều phương pháp, trước sau không thể mở ra thứ 47 động thiên. Câu thủy kính khẽ mỉm cười, chỉ điểm nói, như vậy ngươi cảm thấy, ta mở ra 72 động thiên, có hay không mang ý nghĩa ẩn linh cảnh giới pháp lực của ta vượt xa cho ngươi. Tô Vân giật mình, tỉnh ngộ lại, đúng. Tương đồng cảnh giới. Lão sư pháp lực so ta kém rất nhiều, điều này nói rõ mở ra mặt khác động thiên, nhất định có kỹ xảo, cũng không phải là man lực liền có thể mở ra. Pháp lực kém rất nhiều. Câu thủy kính nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng không tính toán với hắn, dù sao Tô Vân nói là lời nói thật, nói, cái này thật có phương pháp. Ngươi còn không có đánh bại đế bình, cho nên còn không phải đệ tử của ta, cho nên, dạy ngươi là muốn thu tiền. Ngươi mới vừa nói ngươi bán cho tàn quái, có không ít tiền. Tô Vân chần chừ một chút. Thận trọng nói, hiện nay cũng còn thừa không nhiều lắm. Đệ tử trong nhà còn có ba cái đứa nhỏ cần chăm sóc, còn có nhị ca chưa thành thân. Mở ra càng nhiều động thiên, cần pháp lực mạnh mẽ, nhưng mà ta tính toán qua, liền xem như tu thành thần tiên giống như tiêu chuẩn, cũng không thể đem 72 động thiên toàn bộ mở ra. Bởi vì đằng sau vài tòa động thiên cần pháp lực thực sự quá nhiều. Câu thủy kính con mắt vô cùng sáng rực, nói, về sau ta du học hải ngoại, đi tới Đông Ngu, tại Đông Ngu ta gặp một môn công pháp. Gọi là Chu Thiên Trần Liệt Quan Tưởng Thiên. Nguyên Sóc cũng có Chu Thiên Tinh Tú Tinh Đấu loại hình pháp thuật, nhưng Đông Ngu Quốc môn công pháp này cùng ta Nguyên Sóc công pháp khác biệt ở chỗ, Chu Thiên trưng bày phương hướng khác biệt. Hắn tinh tế kể rõ, Nguyên Sóc Chu Thiên Tinh Tú Tinh Đấu là lấy mọi người chỗ thế giới vì trung tâm vũ trụ, tính toán chu thiên tinh tú tinh đấu tại trong vũ trụ vị trí. Mà hải ngoại đông ngu các loại man di chi quốc linh sĩ phát hiện bọn họ chỗ thế giới cũng không phải là trung tâm vũ trụ, mặt trời mới là trung tâm vũ trụ. Ngay sau đó những này linh sĩ lấy Thái Dương làm trung tâm, lần nữa tính toán chu thiên tinh tú tinh đấu phương hướng, sửa chữa truyền thống nhận thức bên trong rất nhiều sai lầm. Ta học được chu thiên trần liệt quan tưởng thiên sau đó, đột nhiên ý thức được bản thân nhận thức điểm mù. Câu thủy kính nhìn Tô Vân cùng ánh ánh liếc mắt, mỉm cười nói, các ngươi biết cái này điểm mù là cái gì không? Ánh ánh cũng nghe được mê mẩn, liền vội vàng hỏi, là cái gì? Câu thủy kính lắc đầu nói, ánh ánh, không nên hỏi, muốn suy nghĩ. Chỉ muốn biết đáp án, là đọc sách chết, học vẹn, không phải là của mình kiến thức. Tô Vân linh quang chợt lóe, cười nói, ta đã biết. Ánh ánh suy nghĩ một chút, cười nói, ta cũng biết. Đáp án thực ra rất đơn giản, không nên đem bản thân nội tâm, xem như thứ bảy linh giới 72 mảnh vỡ trung tâm. Tô Vân gật đầu nói, đem mình làm trung tâm. Đến xem 72 động thiên, liền không ở cùng một cái phương diện bên trên. Chẳng qua nếu như tìm đến thứ 7 linh giới trung tâm, liền có thể đem 72 động thiên thống nhất lại, mức độ lớn nhất lợi dụng 72 động thiên mang cho bản thân thiên địa nguyên khí. Câu thủy kính cười nói, đây là ta có thể mở ra 72 động thiên nguyên nhân. Ta nghĩ thông điểm này, liền học tập hải ngoại người sắc mục chu thiên trưng bày, cùng với phương pháp tính toán, cuối cùng bị ta tính toán ra 72 động thiên trung tâm. Hắn đang muốn nói chuyện. Tô Vân đem trên người mang theo tất cả thanh hồng tệ đều lấy ra ngoài, đẩy tới trước mặt hắn, lao sư, xin nói tính toán chi pháp. Câu thủy kính rất bình tĩnh đem tiền thu đến tay áo bọc bên trong, đem bản thân kết hợp chu thiên trưng bày mà khai sáng ra động thiên trưng bày tính toán chi pháp nói ra, oanh oánh lập tức lấy tới giấy bút, nằm ở trong sách vở nhanh chóng ghi chép, thầm nghĩ, cầu thái thường kiếm tiền quá nhanh, nếu như ta đem ta biết kiến thức đều bán đi, ta chẳng phải là muốn biến thành cái đại phú bà. Câu thủy kính đem động thiên trưng bày chi pháp nói một lần, nói, ngươi từ từ tìm hiểu, không hiểu, hỏi ta. Không có tiền trước tiên có thể thiếu. Tô Vân chăm chú suy nghĩ, vánh ánh chui vào hắn linh giới, cùng hắn nội tâm cùng một chỗ tô tô vẽ vẽ, không ngừng tính toán. Câu thủy kính nhìn hai người liếc mắt, trong lòng thầm khen, nguyên lai là vánh ánh đang dạy hắn, khó trách hắn lâu như vậy cũng không tới tìm ta. Vánh ánh dạy, quả thực còn lại ta rất nhiều thời gian. Hắn đang muốn đứng dậy đi gặp Tả Tùng Nham đám người. Đột nhiên Tô Vân mở mắt, cười nói, ta nghĩ rõ ràng. Tô Vân nhảy dựng lên, ha ha cười nói, ta nghĩ hiểu 72 động thiên điểm trung tâm rốt cuộc là thế nào một chuyện. Câu thủy kính sắc mặt biến hóa, vội vàng dừng bước, xoay người lại, hấp tấp nói, ngươi biết 72 động thiên điểm trung tâm hình thành nguyên nhân. Tô Vân lộ ra tươi cười, xuề tay ra. Câu thủy kính hừ một tiếng, lấy ra tay háo trong túi một túi tiền, chính là Tô Vân vừa rồi giao cho hắn cái kia túi thanh hồng tệ. Tô Vân thu thanh hồng tệ, cười nói, cái này điểm trung tâm, nhưng thật ra là thứ bảy linh giới phát sinh nghiền nát cái điểm kia. Có một cỗ cường đại lực lượng, đánh vào cái điểm này, đưa đến thứ bảy linh giới nghiền nát. Cũng tức là nói. Câu thủy kính giật mình, lặp lại lời nói của hắn, cũng tức là nói. Tô Vân liếc hắn một cái, câu thủy kính lại từ tay áo trong túi lấy ra một cái túi tiền. Vánh ánh nhịn không được nhắc nhở hắn nói, câu thái thường, ngươi mới vừa nói qua, không nên hỏi, muốn suy nghĩ. Ngươi làm sao một mực hỏi. Ngươi thật vất vả mới kiếm được tiền, đều phải bị ngươi đưa trở về. Hỏi lại đi xuống, thậm chí nói không chừng liền sửa chữa thần tiên cư tiền đều muốn bản thân ra. Câu thủy kính sắc mặt đỏ lên, nói thầm một tiếng xấu hổ. Hắn năm đó du học hải ngoại, đối thứ bảy linh giới cùng 72 động thiên suy nghĩ rất nhiều, thăm dò rất nhiều, bỏ ra vô số tâm huyết, nhưng vẫn là lưu lại mấy cái không cách nào giải quyết nan đề. Tô Vân mới vừa nói, chính là giải quyết mấy cái này nan đề mạch suy nghĩ, bởi vậy hắn khó tránh khỏi có chút thất lễ. Cũng tức là nói, thứ bảy linh giới cùng mặt khác mấy tầng linh giới khác biệt, cái này thứ bảy linh giới, là có thực thể. Tô Vân thu túi tiền này, đem bản thân phỏng đoán nói thẳng ra, nói, ta nghi ngờ mặt khác sáu tầng linh giới, thực ra đều là thứ bảy linh giới đã từng hình chiếu. Cũng tức là nói, chúng ta dùng động thiên dẫn dắt tới thiên địa nguyên khí, thực ra đều là đến từ thứ bảy linh giới. Hắn tập trung tinh thần, đột nhiên, Tô Vân linh giới hiện ra. Tô Vân nội tâm cùng thân thể nhất thể. Tại linh giới bên trong đi tới đi lui, tiện tay vung tới, chỉ thấy linh giới trên bầu trời nhất thời nhiều hơn 72 động thiên mô phỏng hư ảnh. Tô Vân dùng cầu thủy kính truyền thụ cho phù văn tính toán pháp môn, không ngừng tính toán, thôi diễn 72 động thiên trung tâm. Nếu như chúng ta đem 72 động thiên trung tâm, tiến hành sửa đổi, xem như vũ trụ trung tâm, phối hợp lao sư mới vừa nói chu thiên trưng bày tính toán pháp. Lấy chu thiên trưng bày tính toán pháp tới tính toán chu thiên tinh tú tinh đấu. Trong miệng hắn lẩm bẩm không ngừng. Đem 72 động thiên cùng trung tâm liên kết, lại quan tưởng ra chu thiên tinh đấu, lấy tính toán ra phương hướng tới bảy đặt chư thiên tinh đấu. Qua rất lâu, Tô Vân vỗ tay một cái, cười nói, nếu mặt trời không phải trung tâm vũ trụ, thứ bảy linh giới mới là trung tâm vũ trụ lời nói, như vậy chư thiên hẳn là như vậy trưng bày. Chúng ta hẳn là tại đây phiến tinh đồ bên trong chỗ nào đâu. Hắn tràn đầy phấn khởi quan sát bản thân nhóm ra tinh đồ, ý đồ tìm kiếm ra thế giới của bọn hắn phương hướng, chẳng qua là hắn cũng không học qua phương diện này kiến thức. Đột nhiên, một cái thô ráp ngón tay đưa qua đến, chỉ vào tinh đồ bên trong một vị trí, trầm giọng nói, chúng ta ở đây. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng nhìn lại, lại là Tả Tùng Nham chẳng biết lúc nào đi tới hắn linh giới bên trong, sắc mặt ngưng trọng theo dõi hắn lần nữa thiết kế tinh đồ. Tả Tùng Nham thu tay lại chỉ, đột nhiên đồng ý sư đi lên phía trước, chỉ vào Tả Tùng Nham chỉ vị trí, nói, như vậy nơi này là thiên thị viên, 72 động thiên một phần. Đúng hay không? Hắn nhìn về phía Tô Vân, ánh mắt tha thiết, ngươi cũng là từ nơi này tới, cho nên ngươi có thể vẽ ra bức này tinh đồ, đúng hay không? Tô Vân có chút ngỡ ngàng. Đột nhiên sóc phương hầu âm thanh truyền đến, âm thanh khàn giọng nói, thiên thị viên đoạ rồng, đầu kia chân long, là từ tinh đồ thiên đống. Cũng chính là đại giác tinh rơi xuống. Tô Thượng Sứ, đúng hay không? Cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu A, tới khởi đầu gửi tấm vé A. Chương 169, không cách nào dập tắt kiếm hỏa. Chương 170, hành hung đông đô đại đế. Thiên đạo viện. Hôm nay là cái kỳ lạ thời gian, thiên đạo viện hầu như tất cả sĩ tử, tất cả tây tịch, đều đi vào mảnh này linh giới bên trong, lặng lặng đợi chờ. Đã từng có người nói qua, loại trừ hoàng đế băng hà cùng tân hoàng đăng cơ bên ngoài. Không ai có thể để thiên đạo viện tất cả thầy trò đồng thời đi vào thiên đạo viện. Nhưng mà ngày hôm nay, tất cả thiên đạo viện sĩ tử nhưng tập hợp một chỗ. Bọn họ nguyên sóc hiện nay trên đời tài hoa xuất chúng nhất người, bọn họ chí hướng rộng lớn, ai cũng có sở trường riêng, đều có bất phàm thành tựu, mỗi người đều có hắn độc đáo lĩnh vực. Còn có chút người là triều đình quan viên, có vài người thì du học hải ngoại. Nhưng mà hiện tại, bọn họ nhưng tập hợp một chỗ. Bởi vì hôm nay là ngày trọng đại, có một cái to gan lớn mật sĩ tử. Vậy mà ước định tại hôm nay khiêu chiến Bình Đế, khiêu chiến Đông Đô Đại Đế. Diệp Lạc công tử cũng thật sớm đi vào Thiên Đạo Viện, tuyển một cái còn tốt vị trí, trong lòng có chút kích động, cái này chỉ sợ là Thiên Đạo Viện thành lập tới nay lần đầu tiên a. Lần đầu tiên có người khiêu chiến Đại Đế. Hắn mặc dù khắc phục đối hoàng quyền đối Đại Đế sợ hãi, nhưng mà thật muốn hắn khiêu chiến Đại Đế, hắn vẫn là không cách nào làm được. Nếu như là khiêu chiến Tô Vân, hắn liền không có áp lực này. Tạo thành hắn không cách nào lấy dũng khí khiêu chiến Đế Bình nguyên nhân. Là thân gia tính mạng, hắn không cách nào gánh vác dùng thân gia tính mạng đi đổi lấy khiêu chiến Đế Bình cơ hội. Bởi vì hắn biết, bản thân bất luận thắng hoặc là bại, đều có mai táng toàn cả gia tộc hung hiểm. Chiến thắng Đế Bình, chết, chém đầu cả nhà, chu cửu tẩu. Thua ở Đế Bình tay, chết, chém đầu cả nhà, liên lụy cửu tẩu. Thắng cùng bại, kết quả cũng sẽ không dễ chịu, có lẽ thua mới là kết quả tốt hơn, dù sao liên lụy cửu tộc tốt xấu còn có thể bảo vệ đồng tộc tính mạng. Đế Bình vị này đại đế càng là vô địch tồn tại. Sớm có truyền thuyết hắn thông minh hơn người, thiên tư tuyệt đại, đem ngũ ngự hỗn nguyên công tu luyện tới hỗn nguyên tình trạng, thậm chí lại có mở rộng. Nếu không phải hắn trầm mê ở trường sinh, hắn hầu như không có bất kỳ cái gì điểm yếu. Diệp Lạc công tử trong lòng yên lặng nói, hắn lỗ hổng, ta nhặt không được. Hơn nữa, ta cũng không có cần thiết nhặt. Hắn bốn phía nhìn lại, không nhìn thấy cầu thủy kính, tiết thanh phủ đám người thân ảnh, ngược lại là thấy được Lục Hạo Lục Thái Thượng. Cho dù là Thái Thượng, chỉ cần nghỉ việc, thiên đạo lệnh liền sẽ bị thu hồi, không thể lưu tại một thân trên người. Bởi vậy, không có thiên đạo lệnh, cho dù là mạnh như cầu thủy kính cùng tiết thanh phủ loại tồn tại này, cũng không cách nào đi vào thiên đạo viện. Lục Hạo Lục Thái Thường chú ý tới ánh mắt của hắn, khẽ vươn cằm. Diệp Lạc công tử cách xa không người làm lễ chào hỏi, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Lục Hạo dẫn đầu một đám thiên đạo viện tây tịch đang thay đổi thiên đạo viện địa lý. Thiên đạo viện là linh giới, Lục Hạo cùng những này tây tịch tiên sinh lấy ra thiên đạo lệnh. Chỉ điểm giang sơn, chỉ thấy dãy núi cung điện, vụt lên từ mặt đất, hóa thành một mảnh quyết chiến chi địa. Rất nhiều thiên đạo viện sĩ tử thì tại nhìn thiên đạo viện đại môn. Đột nhiên, thiên đạo viện môn hộ mở ra. Bệ hạ, thiên đạo viện tất cả sĩ tử, tây tịch tại Thái Thường Lục Hạo xuất linh dưới, không người hạ bái. Diệp Lạc công tử cũng không người hạ bái, thầm nghĩ, hoàng đế làm sao trước đại sư huynh một bước đi vào thiên đạo viện. Tâm cảnh của hắn, không đủ trầm ổn, chẳng lẽ là đại sư huynh cho hắn áp lực? Không đúng, không đúng. Diệp Lạc công tử mồ hôi lạnh trên trán chảy, sờn tóc gáy, ta làm sao đột nhiên sinh ra loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Ta vậy mà nghi ngờ đại đế tâm cảnh không ổn định, đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà, Tô Vân nhưng giống như là gọi lên hắn tâm ma, để hắn đối Đông Đô đại đế không có lúc trước cái loại này tôn sùng thần chỉ giống như tín ngưỡng. hẳn không phải là đại sư huynh cho đại đế áp lực, mà là đại đế đối tiên pháp khát vọng, cho mình áp lực. Diệp Lạc công tử thoát khỏi đối hoàng quyền kính sợ tôn sùng, trí tuệ thông suốt, nhất thời nghĩ ra trong đó quan trọng. Đại đế cấp thiết muốn từ đại sư huynh trên người, nhìn thấy thủy kính tiên sinh đại nhất thống công pháp tiến độ, hắn quá cấp bách, thế cho nên tâm thần không ổn định. Diệp Lạc công tử cùng mặt khác sĩ tử đứng dậy, trong lòng yên lặng nói, cũng tức là nói, đại sư huynh cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng. Loại ý niệm này càng thêm lớn nghịch không ngờ, nhưng hắn không tiếp tục sợ hãi, mà là phân tích Tô Vân cùng đế bình mạnh yếu. Nhưng vào lúc này, Thiên Đạo Viện đại môn lần nữa mở ra, tất cả Thiên Đạo Viện sĩ tử, Tây Tịch cùng Thái Thường Lục Hạo, nhao nhao nhìn lại. Môn hộ mở ra, một cái thiếu niên mi thanh mục tú chắp hai tay sau lưng ung dung đi vào, thiếu niên kia 13-14 tuổi tuổi tác, màu da trắng nõn, thân thể so bình thường thiếu niên cao lớn một chút, bả vai cũng dày rộng một chút. Đối mặt ánh mắt của mọi người, hắn trước sau mặt mang tươi cười, nhưng mà đây chẳng qua là lễ phép tính tươi cười, ánh mắt của hắn nhưng bại lộ nội tâm của hắn. Đó là coi trời bằng vùng ánh mắt, tất cả sĩ tử đều cảm nhận được người này tuy là hào hoa phong nhã, nhưng kỳ thật là căn bản không có đem ngươi để vào mắt. Chính là tiểu tử này, trộm đi ta Văn Nguyên các sách quái oanh oánh. Tô Vân ngay tại đi lên phía trước, đột nhiên Văn Nguyên các thủ tảng sử đâm nghiêng bên trong lao ra, một cái nắm chặt hắn, la lên, bệ hạ, chính là hắn trộm đi Văn Nguyên các sách quái. Bệ hạ. Tô Vân kinh ngạc, nhìn về phía Đế Bình. Đế Bình ống tay áo phất một cái, mặt mang vẻ giận, không vui nói, đủ rồi. Chấm sớm đã nói qua, chấm không truy cứu việc này, ngươi còn dám nâng. Tự mình vào miệng. Cái kia thủ tàng sử vẻ mặt đỏ lên, vội vàng đem Tô Vân bỏ xuống, quỳ xuống đất đùng đùng hướng mình trên mặt rút đi. Đế Bình nhìn về phía Tô Vân, hai tay áo hướng sau lưng run lên, lạnh nhạt nói, không sai. Chấm chính là Nguyên Sóc Hoàng đế, Đông Đô Đại đế. Điều động Nguyên Sóc một đám cao thủ đi tới Thiên Thị Viên tìm kiếm Thiên Môn Bình Đế. Tô sĩ tử, ngươi có thể quỳ lạy. Hắn vừa mới nói xong, Thiên Đạo Viện bên trong phần đông sĩ tử, Tây Tịch cùng Lục Hạo Lục Thái Thường đám người lại nhao nhao quỳ xuống lạy, trong miệng hô to, Thừa Thiên Quảng Vận Văn Thành Võ Đức Bệ Hạ Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế. Tô Vân ngạc nhiên, thất thanh nói, ngươi là Hoàng đế, Đông Đô Đại đế. Đế Bình khẽ mỉm cười, ngửa đầu nói, chấm không giống ư? Tô Vân lắc đầu, không quá giống. Ta vẫn cho là hoàng đế là cái kim quang lập loè cự nhân, không nghĩ tới là cái yếu đuối gầy như que tuổi bệnh thiếu niên. Đệ Bình huynh đệ, im miệng. Lục Hạo Lục Thái Thường quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu phẫn nộ quát. Đế Bình giơ tay lên, ngăn lại hắn quát tháo, lạnh lùng nói, Lục Thái Thường, ta chưa nói chuyện, há lại cho ngươi làm cản. Và miệng. Lục Hạo Lục Thái Thường nghiến răng, nâng tay lên đùng đùng vỗ bản thân bật hai, một bên khác thủ tàng sử cũng tại bản thân quất chính mình, hai người âm thanh rất là êm hai. Đế Bình thản nhiên nói, Tô sĩ tử, ngươi nếu là có áp lực tâm lý, chấm có thể thư thả hai ngươi ngày. Đợi đến tâm cảnh của ngươi khôi phục, ngươi lại khiêu chiến chấm. Không cần. Tô Vân đột nhiên tung người nhảy lên, người giữa không trung đấm ra một quyền, quyền phong của hắn lướt qua, một cái chuông lớn xoay tròn xuất hiện, xung kích đến Đế Bình trước người. Cong. Tiếng chuông chấn động, chuông phía trong 12 thần ma theo chuông lớn cùng một chỗ xoay tròn, cùng lúc đó, Tô Vân sau lưng rầm 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 hiện ra 73 động thiên. Như là 73 miệng trùng lớn, mỗi một cái động thiên bên trong đều có 12 thần ma dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Khí huyết của hắn nhất thời cuồng bạo, thần thông trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn. Đế Bình bị cỗ này uy lực khủng bố xung kích, cả người hướng về phía sau dịch ngang, dưới chân hắn mặt đất bị thật sâu cày ra, thân hình hai bên, đại địa không ngừng nổ tung, như là nộ long hướng hai bên lăn mình. Tô Vân rơi xuống đất, không ngừng bước, xông về trước ra, một quyền lại một quyền hướng về phía trước điên cuồng đánh tới. Chỉ nghe cong cong tiếng chuông không dứt bên tai, hai bên đại địa bay tán loạn, bị sinh sinh đánh ra một đầu to đạt mấy trượng thông đạo. Mà tại Thiên Đạo Viện bên trong, Thiên Đạo Viện phần đông sĩ tử, Tây Tịch vẫn như cũ quỳ, Lục Thái Thường cùng cái kia thủ tàng sử còn tại đùng đùng quất lấy mặt của mình, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Tô Vân cũng đã hướng hoàng đế thống hạ sát thủ. Mọi người ngẩng đầu, giờ phút này không có hoàng đế mệnh lệnh, bọn họ cũng không biết bản thân là nên quỳ hay là nên đứng lên quan chiến. Mọi người ngay tại do dự ở giữa, đột nhiên Diệp Lạc công tử đứng dậy. Diệp Lạc đứng dậy, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người quỳ gối tại chỗ, trong lòng giật mình, chần chừ một chút đang muốn lần nữa quỳ đi xuống, lại thấy cái thứ hai sĩ tử đứng dậy. Mặt khác sĩ tử thấy thế, cũng nhao nhao đứng dậy. Bọn họ đứng dậy sau đó, Tây Tịch tiên sinh cũng từng người đứng dậy. Lục Thái Thường chần chừ một chút, ngừng vỗ bản thân bật hai, đứng dậy, thấp giọng nói, cái này Tô sĩ tử, quá to gan lớn mật, vậy mà chưa từng quỳ lạy đại đế liền hướng đại đế xuất thủ. Tô Vân pháp lực càng thêm cuồng bạo, thần thông uy lực mạnh hơn, đột nhiên 72 động thiên bên trong thần ma đồng thời gầm thét, như là hồng trùng chấn động, cùng hắn thần thông cùng một chỗ hướng về phía trước đánh tới. Đế Bình hai tay hướng về phía trước phong chặn, cả người đột nhiên rung mạnh, bị một cỗ lực lượng kinh khủng dâng lên. Tô Vân bay lên trời, hai người bàn tay giao nhau, Tô Vân sau lưng, 12 thần ma hiện lên, 72 động thiên bị sinh sinh lôi kéo cùng một phương diện, tuy là trương ngưng tụ thành nhất thể, nhưng để khí huyết của hắn lần nữa tăng lên một bậc. Ẩm. Đế Bình bay ngược mà đi, đụng vào một ngọn núi bên trên, khói bụi tràn ngập. Sau một khắc, Tô Vân tiến quân thần tốc, lật đổ Hoàng Long, một quyền đánh vào tràn ngập trong bụi mù, chỉ nghe một tiếng chuông vang, ngọn núi lớn kia chấn động kịch liệt, ngọn núi rung chuyển không ngừng. Chỉ có một chiêu này ư? Đột nhiên, trong bụi mù truyền đến Đế Bình âm thanh. Tô Vân không nói một lời, công kích như là cuồng phong bạo vũ, điên cuồng hướng trong bụi mù đánh tới, tiếng chuông chấn động không dứt. Lúc này, từng tiếng vang dội tiếng chuông đột nhiên ảm câm xuống, âm thanh còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ, trực tiếp tự uy lực tiêu tán tiêu tan. Tô Vân trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ thấy trong bụi mù, Đế Bình sau lưng ngũ ngự đại đế hiện ra, năm loại đại đế linh binh như là năm loại không thể tưởng tượng linh binh, ngũ đế cầm bảo nơi tay, ngăn lại Tô Vân bất kỳ công kích. Loại công pháp này, quả thực hiếm thấy, từ câu thủy kính trong tay thi triển đi ra, cùng từ Đế Bình trong tay thi triển đi ra, uy lực cùng hiệu quả hoàn toàn không giống. Có lẽ, câu thủy kính bởi vì chưa từng gặp qua chân chính ngũ ngự hôn nguyên công, cũng không có gặp qua ngũ đế tính linh thần binh. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào bản thân phỏng đoán, không cách nào cho thấy môn công pháp này toàn bộ uy lực. Mà Đế Bình, nhưng nắm giữ tất cả, thậm chí nắm giữ ba vị đế sư chỉ điểm. Thiết Thanh Phủ, Khúc Tiến, Cầu Thủy Kính, đều chỉ là lao sư của hán. Cầu Thủy Kính, chỉ dạy ngươi một chiêu này ư? Đế Bình sau lưng ngũ đế thần thông đón lấy Tô Vân tất cả công kích, từ trong bụi mù đi ra phía ngoài đến, thản nhiên nói, nếu như chỉ có một chiêu này lời nói, Tô sĩ tử, như vậy. Nhưng vào lúc này, kiếm quang sáng lên, Tô Vân thân thể gần như là lấy vặn bẹo tư thế xoay tròn, cánh tay phải kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, xoay tròn lấy từ dưới lên trên, chém về phía Đế Bình. Đế Bình sắc mặt đại biến, sau lưng ngũ đế nhao nhao bị chém, ngũ đế linh binh thần thông, tất cả không đỡ nổi một đòn. Mắt thấy Tô Vân kiếm quang muốn tới đến cổ của hắn, Đế Bình sau lưng động thiên toàn bộ triển khai, hắn thần thông bộc phát, như là một cái to lớn hồng lô, hiện lên ở thân thể của hắn bốn phía. Mà cái kia đại đỉnh phía trên, nguyên sóc 56 châu, 360 quận huyện, vô số giang sơn, lạc ấn trên đó, như là phù điêu, lồi lõm nhấp nhô. Cong. Một kiếm này cắt ra đại đỉnh, đi tới Đế Bình chỗ cổ. Đế Bình giơ tay lên kẹp lấy, Tô Vân vận kiếm, đẩy về phía trước đi. Hai người một cái chạy vọt về phía trước, một cái hướng lui về phía sau, bước chân như bay, vây quanh ngọn núi lớn này, chạy nửa vòng. Tiên kiếm chạm yêu long một chiêu này thần thông uy lực cuối cùng hao hết. Đế Bình buông ra hai chỉ. Sau lưng núi lớn răng rắc một tiếng, đỉnh núi nghiêng nghiêng trở xuống. Ngọn núi lớn này là linh giới bên trong núi sông, tuy so ra kém chân chính dãy núi, nhưng mà muốn đem ngọn núi lớn này đỉnh núi một kiếm chém xuống, cũng không phải là dễ dàng có thể làm được sự tình. Tô Vân một chiêu này tiên kiếm chạm yêu long uy lực quá mạnh, kiếm khí thông suốt, xuyên qua ngọn núi này loan, bởi vậy mới có thể đem đỉnh núi chém xuống. Tốt kiếm thuật, hảo thần thông. Đế Bình khen ngợi, con mắt sáng rực vô cùng, nhìn bản thân đầu ngón tay, khen. Thủy kính đem ngươi dạy dỗ rất khá à, ngươi quả nhiên có thể thi triển ra tiên thuật. Ngươi đem ta đầu ngón tay, làm bị thương, đủ để tự ngạo. Ẩm. Tô Vân nắm đấm rơi vào trên mặt của hắn, Đế Bình đầu rơi vào sau lưng trong núi lớn. Nhưng mà, Tô Vân một lòng nhưng dần dần trầm xuống, Hoàng đế tiểu nhi công pháp thần thông, hình như so Thủy kính tiên sinh cùng ánh ánh nói còn muốn mạnh, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Chương 171, ta sở trường lớn nhất, chỉ so với ngươi lớn một chút. Chương 172, sư cùng đổ, ta phiếu đâu? Chương 173, cưới rồng dạ hành. Chương 174, sóc phương loạn hay không, là o tư định đoạt. Chi tiểu giao biến thành ly long chạy như bay, tốc độ cực nhanh, để Tô Vân có thể toàn tâm toàn ý nắm giữ hộp gỗ. Hộp gỗ trong tay hắn trở nên cực kỳ kỳ lạ, giống như là cắt bụi là vô số nhỏ bé đến cực hạn khối lập phương, những này khối lập phương chính là khống chế sóc phương thành chìa khóa bí mật. Hộp gỗ tại lòng bàn tay của hắn bên trên không ngừng biến hóa, Tô Vân cần trong thời gian ngắn nhất, thông qua hộp gỗ cảm giác được một tòa cao lớn mấy chục tầng thậm chí hơn trăm tầng lầu vũ nội bộ cấu tạo. Cái này cần tinh thần của hắn độ cao tập trung, mới có thể trong nháy mắt để cho mình tinh thần cùng một tòa trong mây cao ốc liên kết. Chỉ có làm đến bước này, hắn có thể thông qua khống chế hộp, tới khống chế những này lầu vũ hình dáng biến hóa. Sóc phương thành kiến trúc chia làm từng cái lầu vũ quần thể, Tô Vân phong bế từng tòa cao ốc. Chỉ tiểu giao cũng tại mang theo hắn bay lên trên nhanh leo lên. Đột nhiên, ly long tung người nhảy lên, Tô Vân bay lên trời, rơi vào một tòa lầu cao cao ốc trước cầu mây bên trên. Ly Long thân thể trên không trung xoay tròn, hóa thành váy trắng thiếu nữ chỉ tiểu giao thân hình chuyển động rơi xuống đất, váy trắng cùng băng giải tung bay, vừa vặn rơi vào Tô Vân bên người. Chi tiểu giao ổn định thân hình, bốn phía nhìn lại, cầu mây bên trên hỗn loạn tương mừng, từng chiếc xe kéo phi nhanh, điên cuồng chạy trốn, thế cho nên cầu mây hỗn loạn kinh khủng. Trên bầu trời, tương tự cho tàn quái quái vật không ngừng đập xuống, đem từng chiếc xe kéo nắm lên, hất bay, ném ra cầu mây. Không có ăn người, bọn họ không giống như là chân chính cho tàn quái. Chi tiểu giao kinh ngạc nói. Tô Vân gỗ trong tay hộp đã hóa thành khói bụi nhanh chóng tạo thành hơn 10 đạo cầu mây, đem mảnh này lầu vũ quần thể tất cả cầu mây khống chế lại, trầm giọng nói, bọn họ đương nhiên không phải chân chính cho tàn quái, bọn họ chẳng qua là dùng cho tàn lực lượng, bị đồng hóa thành cho tàn quái hình dáng mà thôi. Chi tiểu giao giật mình trong lòng, bọn họ là người. Bị vây ở cầu mây bên trên xe kéo bên trong cũng không ít linh sĩ, từng người thi triển thần thông cùng cho tàn quái quyết đấu, nhưng thường thường đều tại một hai chiêu ở giữa bị cướp cho quái giết chết, thi thể từ không trung rơi xuống. Tô Vân thôi thúc hộp gỗ, chỉ nghe ầm ầm chấn động âm thanh không dứt, từng đạo cầu mây trên không trung chia rẽ, gây dựng lại, mang theo cái kia từng chiếc xe kéo tránh né cho tàn quái tập kích. Cầu mây như rồng giống như trên không trung xuyên qua, đột nhiên từng tòa cao ốc trung ương vỡ ra, từng đạo cầu mây ở trên bầu trời lướt ngang, xuyên qua những cái kia lầu vũ. Cầu mây bốn phương thông suốt, từng người xuyên qua khác biệt lầu vũ bên trong, trên cầu xe kéo nhất thời hướng những cái kia lầu vũ bên trong xông tới. Mà Tô Vân cùng Trì Tiểu Giao đang đứng tại những này cầu mây trung ương. Trên bầu trời, từng con cho tàn quái vô cánh đuổi theo, nhao nhao xông vào những cái kia trong đại lâu. Những này cho tàn quái vừa mới giết vào đại lâu nội bộ, liền gặp đại lâu nội bộ không gian điên cuồng biến hóa, những xe kia liền rất nhanh tại bọn họ trước mắt biến mất, thay vào đó chính là từng bức không ngừng từ bốn mặt ép mà đến tưởng. Chi tiểu giao lập tức nghe được, bốn phía lầu vũ bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp lấy liền gặp những cái kia lầu vũ hốc tường bên trong có máu đen bị ép ra ngoài. Là tiểu tử này đang dở trò. Đột nhiên, trên bầu trời có một con cho tàn quái phát hiện Tô Vân, phát ra tiếng kêu chói tai, vô cánh bay tới. Tô Vân tay trái nâng lên, tay phải chỉ vào lòng bàn tay di động cắt đuổi cầu mây, đống nhiên nhảy lên, cái kia cầu mây bên trong từng cái thô to vô cùng cốt thép xoay tròn lấy bay ra. Những cái kia cốt thép phía ngoài, phù văn lóe lên, đột nhiên băng băng vỡ ra, như là mấy chục con đại xà trên không trung bay lượn, đem cái kia cho tàn quái vây khốn. Cái kia cho tàn quái thân thể mạnh mẽ, cốt thép không cách nào đem hắn xuyên thủng, mặt khác cho tàn quái cũng tại vỗ cánh hướng bên này bay tới, hiển nhiên cũng phát hiện hai người. Học tỷ, Tô Vân hô to một tiếng, Chi tiểu giao đỉnh đầu quang mang lóe lên, xuất hiện một trương thần cung, lại là thần thông của nàng. Chi tiểu giao dương cung rút tiễn, một tiễn bắn tới, một đạo kiếm quang xuyên thủng cái kia cho tàn quái mắt trái, cái kia cho tàn quái sau não bành một tiếng nổ tung. Cho tàn quái một thân đều là cốt giáp, chỗ yếu nhất chính là con mắt. Chi tiểu giao nhảy vọt mà lên, sau một khắc liền đem trên không thần cung nắm trong tay, rơi vào trên cầu, dọc theo cầu mây một đường phi nhanh, không ngừng dương cung rút tiễn, hướng trên không cho tàn quái bắn tới. Nàng tiễn pháp thần thông cực kỳ hiếm thấy, đang thúc giục động công pháp lúc, sau lưng sẽ hiện ra to lớn ly long, trợ giúp nàng kéo ra thần cung, mỗi một tiễn uy lực đều cực kỳ đáng sợ. Ta dạy dỗ đến không sai a. Sách quái oánh oánh từ Tô Vân linh giới chạy vừa đi ra, dọc theo vách chuông trượt xuống, nhảy đến Tô Vân trên bờ vai, dương dương đắc ý nói. Tô Vân đứng tại trên cầu không núp nhích, đột nhiên cầu nối ầm ầm cắt ra, cầu mây bay lên, càng ngày càng cao. Tô Vân đứng tại đầu cầu, cuồng phong đập vào mặt, để áo quần hắn trong gió lay động, phát ra phốc phốc đánh ra tiếng, đạo này cầu mây tại hắn điều khiển bên dưới hướng xa xa một cái khác lầu vũ quần thể vội vã đi. Trên không, từng con cho tàn quái hướng hắn nhào tới, nhưng mà Tô Vân đạo này cầu mây hai bên, từng đạo cầu mây vậy mà cũng đang bay tới. Những cái kia cầu nối tốc độ đột nhiên vượt qua Tô Vân dưới chân cầu mây. Tiếp lấy từng đạo đi qua tinh luyện kim loại xưởng tế luyện xưởng thiên truy bách luyện cốt thép, giống như là độc long đại mãng giống như từ cầu mây bên trong bay ra. Những cái kia cốt thép sen kẽ đan sen, mặt ngoài phù văn không ngừng sáng lên, uy lực nở rộ, đem trên không từng con cho tàn quái khóa lại. Chi tiểu giao váy trắng bồng bềnh, tại từng đạo cầu nối ở giữa nhảy lên như bay, thậm chí chân đạp trên không trung múa động cốt thép, một đường trượt. Thần thông của nàng bộc phát, tiễn quang vô cùng chuẩn xác, đem bị vây khốn cho tàn quái bắn giết. Tô Vân đứng tại đầu cầu không nhúc nhích, mà Chi tiểu giao thì là linh động vô cùng. Vánh ánh ngồi tại Tô Vân đầu vai, không biết từ nơi nào lật ra một quyển sách, đem cho tàn quái điểm yếu ghi nhớ, tiện thể vẽ ra người biến thành cho tàn quái sau bộ dáng, nói, nếu là có thể phụ cận nghiên cứu một chút thì tốt rồi. Đột nhiên, một cái cốt thép cuốn lên một con bị Chi tiểu giao bắn chết cho tàn quái, đưa đến trước mặt của nàng. Vánh ánh nhanh chóng vẽ xuống hình người cho tàn quái hình dáng, nói, nghiêng người. Cái kia cốt thép cuốn lấy cho tàn quái nghiêng người sang đến, vành ánh ghi chép lại nghiêng người hình dáng, lại nói, phía sau. Tô Vân vẫn còn dư lực, đương nhiên là dùng hết khả năng thỏa mãn nàng. Vành ánh vẽ xong cho tàn quái hình dáng, lại nói, đây là chỉ công, ta còn muốn một con mẫu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từng cái cốt thép dây kéo tan vỡ, Tô Vân trong lòng giật mình, chỉ thấy một con hình thể to lớn cho tàn quái như là che trời chi mây, vô cánh hướng bên này bay tới, những nơi đi qua, bất kỳ cái gì cốt thép xích sắt đều không thể ngăn chặn hắn mảy may, bị hắn tiện tay vung lên liền nhao nhao tan vỡ. Chi tiểu giao dương cung bắn tới, tiễn quang đóng ở cái kia cho tàn quái trên ánh mắt, lại bị bắn ra. Chẳng lẽ là chân chính cho tàn quái? Chi tiểu giao trong lòng giật mình. Đột nhiên chỉ thấy 4-5 đạo cầu mây từ phía sau gào thét lao ra, hướng cái kia đại kiếp cho quái bay tới. Bành! Từng đạo cầu mây nổ tung, cái kia đại kiếp cho quái thôi thúc thần thông, rõ ràng là Chu gia ấn pháp, đại khai đại hợp, mấy chiêu ở giữa liền đem từng đạo cầu mây đánh gãy. Chu gia thiên tượng cảnh giới cường giả, vậy mà cũng hóa thành cho tàn quái. Chi tiểu giao trong lòng giật mình. Cái kia Chu gia cường giả biến thành đại kiếp cho quái vỗ cánh vọt tới, lật bàn tay một cái. Tô Vân phía trước đột nhiên nhiều hơn vung vức một bức tường, cao 10 trượng, rộng 10 trượng, phía trên là cấn lấy điều trùng chữ triện, cực kỳ phức tạp thâm ảo. Đây là sóc phương 7 đại thế gia bên trong Chu gia ấn pháp, Chu gia lấy ấn pháp thần thông xưng. Mắt thấy cái này một ấn liền muốn đem Tô Vân cùng Chỉ tiểu giao đánh cho vỡ nát, đột nhiên Tô Vân sau lưng Phật quang đại phóng, một con tỏa ra từng khúc hào quang bàn tay lớn nên tiếp cho tàn quái cái này một ấn. Tô Vân vội vàng xoay người, nhìn thấy Đồ Minh hòa thượng người khoác cà sa. Trước ngực mang theo chẳng hạn, cất bước đi tới, sau lưng một tôn đại Phật ánh sáng lập lòe, ngồi tại đài sen phía trên. Vô số phạn âm vang lên ngọng ngọng, hóa thành phạn văn ký tự, vây quanh tôn này đại Phật sau đầu xoay tròn. Tô sĩ tử, ngươi đi bình định cho tàn quái chi loạn, nơi này có tiểu tăng. Đỗ Minh hòa thượng trên mặt mang tới cười, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đại kiếp cho quái, cười nói, Chu gia nhị đừng ra, Chu Lung Vân, ngươi cũng coi là sóc phương nhân vật có mặt mũi, không nghĩ tới lại bởi vì ham muốn quyền lực. Đem bản thân biến thành bộ dáng này. Hôm nay, bản tọa lại muốn tích lũy thiện đức. Cái kia cho tàn quái cười ha ha nói, Đồ Minh, ngươi đây. Ngươi hẳn là trên giang hồ tên tuổi lấy lừng cao thủ, vì sao muốn mai danh nhận tích, trốn ở sóc phương. Tô Vân tâm niệm khẽ động, thôi thúc hộp gỗ, hộp biến thành cắt đuổi hình thành một cây cầu nhiễu loạn, dưới chân hắn cầu mây nhất thời theo cắt đuổi cầu nối biến hóa mà biến hóa, từ một bên vòng qua. Cái kia đại kiếp cho quái hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu một mặt bảo ấn hiện lên. Đang muốn hướng hắn thống hạ sát thủ, Đồ Minh một bước tiến lên, thần thông bộc phát. Cầu mây từ hai người bên cạnh chạy qua, Chỉ tiểu giao nhảy vọt như bay, nhảy đến cầu mây bên trên, bước nhanh đi tới Tô Vân sau lưng, nhìn về phía trước, thấp giọng nói, sư đệ. Phía trước, một chỗ khác lầu vũ quần thể, rối loạn càng lớn, tính ra hàng trăm cho tàn quái đại khai sát giới, gây ra hỗn loạn, trong lúc nhất thời mảnh này lầu vũ quần thể thi rơi như mưa. Nơi này khoảng cách sóc phương hầu Lý gia rất gần. Lý ra rất nhiều linh sĩ lao ra, ngay tại cầu mây bên trên cùng một đám cho tàn quái chém giết. Khoảng cách bên này gần nhất, chính là một con cóng nhà chim lớn, đó là thiên phượng, tại cầu mây bên trên mạnh mẽ đâm tới, mỏ chim mổ bên dưới, đẩy lùi từng con cho tàn quái. Mà tại trên tiểu lâu, Lý Trúc Tiên, Lý Mục Ca đám người đứng ở nơi đó, từng người thôi thúc thần thông, đối kháng cho tàn quái, bảo vệ cầu mây bên trên những người khác rút lui khỏi. Tô Vân đang muốn chạy tới. Đột nhiên Lý Trúc Tiên đám người vị trí cầu mây run rẩy dữ dội, một con đại kiếp cho quái bay tới, lợi chảo chụp lại cầu mây, đống nhiên phát lực, đem đạo này cầu mây vặn mẹo. Trên cầu tất cả xe kéo như mưa gào thét rơi xuống, cho dù là Lý Trúc Tiên đám người vị trí phượng liễn, cũng hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng vào lúc này, cầu mây bốn phía lầu vũ bên trong, từng cái cửa sổ nổ tung, vô số gỗ sắt thép gào thét bay ra, hướng những xe kia liễn bay đi. Thiên Phượng cố gắng vỗ thấp bé cánh, nhưng căn bản không cách nào bay lên. Đột nhiên, hai tấm to lớn cánh chim bay tới, xếp vào tại trên lưng nó lầu nhỏ hai bên. Thiên Phượng nháy mắt mấy cái, quả. Vù vù. Mọc ra cánh lầu nhỏ mang theo nó gào thét mà lên, đuổi theo rơi xuống Lý Trúc Tiên đám người đem mọi người tiếp lấy. Cùng lúc đó, chỉ thấy mặt khác xe kéo cũng nhao nhao mọc ra bằng gỗ cánh, cánh chỗ khớp nối là sắt thép ổ trục, một điểu vỗ cánh, mang theo cự thú, tại lầu vũ ở giữa bay lượn, tiếp lấy rơi xuống mọi người. Cái kia đại cho tàn quái trong mắt hung quang chợt lóe. Bốn phía tìm kiếm, nhìn thấy Tô Vân, cười ha ha nói, nguyên lai là Tô Thượng Sứ. Hắn như là chim lớn, chôn hổm tại bị xoay chuyển cầu mây bên trên, lộ ra vẻ châm trọng, thật sự là một kẻ đáng thương, ngươi lừa bịp tất cả mọi người ngươi là triều đình phái tới Thượng Sứ, thậm chí liền chính ngươi đều tin. Thế cho nên ngươi đã quên, ngươi chẳng qua là một cái nông thôn đến kẻ đáng thương. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc đích, thất thanh nói, ngươi là vũ thần thông vũ thần bộ. Ngươi làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng? Còn không phải bái ngươi ban tặng. Cái kia cho tàn quái cười ha ha, ánh mắt lạnh lạnh, lạnh lùng nói, ngươi uy hiếp ta, để cho ta nói cho ngươi rất nhiều bí mật, ta biến thành cái dạng này, còn không phải bái ngươi ban tặng. Ta nếu là không hóa thành cho tàn quái, ta vũ gia lão tổ tông có thể bỏ qua ta. Phía sau hắn, đột nhiên vô số đạo xiềng xích bay ra, suy suy vang vọng, xuyên qua từng tòa lầu vũ. Trên không, từng tiếng lệ khiếu truyền đến, từng con cho tàn quái rơi vào phía sau hắn trên xiềng xích. Vũ thần thông như là chim lớn trống hổm, cười lạnh nói, Tô sĩ tử, vô dụng, đừng nói ngươi không phải thượng sứ, coi như ngươi là thượng sứ, hôm nay ngươi cũng cứu không được Sóc Phương. Tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh, ta muốn cái này Sóc Phương đại loạn. Cho tàn quái bọn họ vỗ cánh bay lên, đồng nhiên hai cánh thu lại, hướng phía dưới xoay quanh hạ xuống xe kéo xuống tới. Sóc Phương loạn hay không, hoàng đế không định đoạn, bảy đại thế gia không định đoạn, ngươi càng không định đoạn. Tô Vân tay cầm trùng trùng điệp điệp nắm chặt, từng đạo cầu mây băng băng vang vọng, phân liệt ra đến, hướng phía dưới cho tàn quái bảy quét tới. Cũng trong lúc đó, vũ thần thông vị trí cầu mây đột nhiên giống như là đánh cái nút chết, đem vũ thần thông gắt gao khóa ở trong đó. Lao tử định đoạn. Tô Vân quát lớn, tay cầm hướng về phía trước trùng trùng điệp điệp đẩy một cái kia cầu mây cuốn lấy vũ thần thông nhanh chóng lui về phía sau. Phía sau, hai tòa khoảng cách rất gần lầu vũ đột nhiên vặn mẹo, một tiếng ầm vang, đem vũ thần thông kể cả cầu mây cùng một chỗ kẹp lấy. Vành ánh ngơ ngác nhìn một màn này, đột nhiên cuốn lên quyển sách tại Tô Vân đầu bên trên gõ một cái, không được nói thô tục. Chương 175, ta còn có việc, bảo hoàng đế chờ một chút. Chương 176, thủy kính chậm chậm tới. Chương 177, dẫn nổ Sóc Phương. Chương 178, lật bàn. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Đối với những thế gia này đại phiệt thủ lĩnh tới nói, Sóc Phương, thậm chí Sóc Bắc, đều là tổng thể cục, Sóc Bắc chúng sinh, đều là trên bàn cờ quân cờ. Tô Vân bình tĩnh vô cùng, trong lòng bàn tay hộp gỗ hóa thành kỳ lạ hình dạng, tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng nhảy nhót. Sóc Phương thành lòng đất chấn động càng thêm kịch liệt, vây quanh tại cho tàn thần vương điện bên ngoài đại thánh linh binh Trần Mạc Thiên Không, hiện ra tráng lệ biến hóa, biến thành đủ loại hình dạng hình dáng, đột nhiên hóa thành một cái thật mỏng màn cát, giống như miệng nồi lớn chụp xuống, đem cho tàn thần vương điện chụp ở phía dưới. Cho tàn sơn đã hoàn toàn sụp đổ, xoay tròn bên trong Trần Mạc Thiên Không không ngừng cuốn lên từng khối to lớn cho tàn xa xa bỏ qua, thần vương điện bốn phía rất nhanh liền bị dọn dẹp đi ra. Thế gia thủ lĩnh, bao quát Sóc Phương Hầu, Tiết Thánh Nhân, cùng với Lao Biểu Bà Tử, bọn họ trên bàn cờ đánh cờ. Hiện tại 6. Tô Vân trong lòng bàn tay hộp gỗ hóa thành một cái móc ngược xuống nồi, thiếu niên phất phất tay, thấp giọng nói, bàn cờ của các ngươi không còn. Ông! Vây quanh tại cho tàn thần vương điện bên ngoài màn cắt tàn ra, thần vương trong điện, cổ xưa vô cùng cho tàn thần vương vẫn như cũ bị phong tỏa tại cho tàn bên trong, không núp đích. Đột nhiên, bịch một tiếng tiếng tim đập cho tàn bên trong bắn ra, cái này tiếng chống ngực, để khí tức của hắn trong nháy mắt tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Đồng Khánh Vân, Tiết Thánh Nhân, Đế Bình, hiện tại, ta thay các ngươi lật bản, đập nát bàn cờ, các ngươi cái kia chân tướng phơi bày đi. Tô Vân nhẹ nhàng nắm chặt bay xuống hồ gỗ, thấp giọng nói, từ nay trở đi, Sóc Phương, thậm chí toàn bộ Sóc Bắc chúng sinh, đều không ở đây ngươi bọn họ trong khống chế. Ta vì các ngươi dựng thẳng lên một cái bàn, bày co lại mới cờ. Sóc Bắc 17 châu, 108 quận, đâu đâu cũng có chiến hỏa, quân bảo vệ thành đang cùng cho tàn quái chém giết. Những này cho tàn quái số lượng phần đông, theo thôn phệ người càng tới càng nhiều, hắn thực lực càng ngày càng kinh người, có thể so với thiên tượng cảnh giới cường giả. Sóc Phương là Sóc Bắc lớn nhất thành thị phồn hoa nhất, thế gia nhiều nhất, lại có 4 đại học cùng, nhưng thiên tượng cảnh giới tồn tại cũng không nhiều, chỉ có 30 vị khoảng chừng, thêm vào ẩn tàng thiên tượng cảnh giới cao thủ, cũng không đủ 40 vị. Sóc Bắc những châu khác quận, thiên tượng cảnh giới cường giả số lượng, muốn so Sóc Phương ít rất nhiều, thậm chí một cái châu quận có khả năng chỉ có 1-2 vị thiên tượng cảnh giới cường giả. Bọn họ đối mặt không phải 1-2 con cho tàn quái, mà là cho tàn quái nhóm. Những này cho tàn quái thực lực mạnh mẽ, giỏi về phi thiên, trong đêm tối tới vô ảnh đi vô tung, đánh nhau không biết đau đớn, cực kỳ khó chơi. Cho dù là bọn họ có Lục Lâm Biểu Bả Tử trợ giúp, cũng là thương vong thảm trọng. Bọn họ chỉ có thể dựa vào quân đội kết trận, dựa vào mấy món linh binh chống đỡ. Đúng lúc này, đột nhiên tất cả cho tàn quái phảng phất được cái gì hiệu lệnh đồng dạng, ném xuống các nơi quân bảo vệ thành cùng từng tràng chiến đấu, vỗ cánh mà lên, điều khiển mây khói gào thét mà đi. Sóc Bắc mỗi bên châu quận một đám cao thủ không khỏi dại ra, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, rõ ràng chiếm thượng phong cho tàn quái, vì sao không có đối bọn hắn chém tận giết tuyệt. Chẳng qua, cho tàn quái rời đi, cũng coi là cứu tính mạng của bọn hắn. Chỉnh đốn quân bị. Từng cái trong thành thị, kiếp hỏa thiêu đốt, lại có tướng sĩ lạnh lùng nói, chỉnh đốn quân bị, chuẩn bị rút sóc biên. Từng cái linh sĩ chạy như bay phi nhanh, truyền lại mệnh lệnh, chỉnh đốn quân bị, rút sóc biên. Sóc biên thành. Biên quân tướng sĩ đứng tại sóc biên thành trên tường thành, thành tường kia là một đạo trường thành, xây dựng ở liên miên không ngớt trên dãy núi, có từng cái lỗ châu mai. Biên quân tướng sĩ đứng tại trên tường thành, tường thành bên ngoài chính là chiến trường. Trên bầu trời lôi kiếp giống như là sáng ngời nhất mặt trời, để cho bọn họ hầu như mắt mở không ra. Sóc biên thành bên ngoài chiến trường gọi là ba kiếp gốc, mấy trăm năm trước, có 5 vị tướng quân ở đây dẫn đầu thiên quân văn mã, tử thủ sóc phương, huyết chiến 30 năm lâu, đem tái ngoại dị tộc ngăn tại sóc biên. Mà bọn họ chiến đấu qua địa phương, hóa thành một mảnh ma khí âm u tĩnh mịch chiến trường. Có tin đồn nói phiến chiến trường này đến buổi tối liền có vô số oan hồn lêu lổng, thậm chí còn có thể nhìn thấy quỷ tướng điểm binh, cùng quỷ thần chém giết. Về sau Đông Đô Hoàng đế tới đây kỷ niệm những cái kia chết trận tướng sĩ, đem mảnh này ma vực giống như chiến trường mệnh danh là ba kiếp gốc. Biên quân tướng sĩ vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết, nhưng mà hơn một tháng trước, bọn họ cuối cùng thấy được quỷ thần điểm binh. Đêm hôm đó, bọn họ nhìn thấy 5 cái ma khí trầm lắng thi khí trầm lắng quái nhân vượt qua thiên thị viên, đi tới sóc biên. Đi vào ba kiếp cốc chiến trường gì chỉ. Cái kia 5 cái quái nhân một thân đen kịt, nhìn không rõ khuôn mặt, chung quanh ma khí để cho bọn họ thân hình thoạt nhìn cực kỳ vặn mẹo. Đêm hôm đó, trấn thủ sóc biên tướng sĩ nghe được ba kiếp trong cốc truyền đến điểm danh âm thanh, một cái dày nặng âm thanh từ trong cốc truyền đến, mỗi điểm một cái tên, liền nghe được có người phát ra đến một tiếng. Đêm hôm đó, biên quân đều không có ngủ, bọn họ bị điểm binh âm thanh giật mình tỉnh giấc, trinh sát lập tức xuất quan đi thăm dò nhìn, trở lại báo cáo sóc biên trưởng quan. Ba kiếp trong cốc có mấy ngàn đại quân. Trưởng quan đi vào kiểm tra, quả nhiên thấy được một nhánh mấy ngàn người tạo thành đại quân, kỷ luật nghiêm minh, tay cầm đao thương kiếm kích, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chi kia quân đội quân nhân, thân thể rách tung tóe, có ngực phá vỡ một cái lỗ thủng to, có đầu lâu thiếu hụt một khối, có thiếu cánh tay thiếu chân. Binh khí của bọn hắn cũng giống như chôn dưới đất rất lâu, đa số không trọn vẹn. Vị kia trưởng quan không có nói nhiều, lập tức trở về biên hải. Ngày thứ hai, tái ngoại dị tộc Khả Hãn tại Dương Thành tập kết binh lực, dẫn đầu đại quân mênh mông quần quận xuất phát sóc biên. Sóc biên tướng sĩ không có thể chờ đợi đến một trận chiến này, bọn họ chỉ có thấy được cái kia một nhánh quỷ thần đại quân tại quan ngoại ba kiếp cốc, ngăn lại Khả Hãn hổ lang chi sư. Ba kiếp cốc giống như là biến thành một cái thôn vệ tất cả ma vực, dị tộc Khả Hãn tài hoa kinh người, lại có hùng tâm trang trí, không nguyện an phận tại tái ngoại, cũng muốn nhập chủ Trung Nguyên thế gian phồn hoa, đoạt được Trung Nguyên chính thống. Lần này khó được 7 đại thế gia nội ứng ngoại hợp, tự nhiên không buông tha thời cơ này. Tiếp rằng, cái kia mấy ngàn quỷ thần đại quân tại 5 đại bán ma xuất lĩnh dưới, chiến lược thực sự quá cao, hơn nữa càng ngày càng cao, thế cho nên đem bọn hắn ngăn tại nơi này. Hắn thậm chí mời đến Thảo Nguyên Vàng tự cao tăng đến đây trừ ma, cũng bị cái kia 5 đại bán ma chém giết. Cái này hơn 1 tháng thời gian, mấy ngàn quỷ thần, bị đánh đến nội tâm cũng biến thành cho bụi, chỉ còn lại có 5 tôn càng ngày càng cường đại bán ma. Để Khả Hãn đại quân trước sau không cách nào nhập quan nửa bước. Có một vị trung nguyên tới linh sĩ tại dưới trướng hắn làm quan, hiến một kế, ngay sau đó Khả Hãn xua đuổi mấy chục vạn nô lệ, liễn nhập ba kiếp gốc. Lý tướng quân các loại bán ma sớm đã giết đỏ cả mắt, đồ sắt những này nô lệ sau đó, ma khí đi đến đỉnh phòng, dẫn động thiên kiếp. Trận này thiên kiếp đến mức như thế mãnh liệt, tựa như 5 vòng nắng gắt nâng ở trong trời đêm, tùy ý vung vãi lôi đỉnh, bổ vào Lý tướng quân bọn người trên thân. Cái kia 5 tôn bán ma thân thể vĩ đại, không đi ngăn cản thiên kiếp, ngược lại lao ra ba kiếp gốc, anh dũng xung phong liều chết, giết vào Khả Hãn trong đại quân. Biên hải tướng sĩ nhìn xa xa một màn này, vô số lôi đỉnh sen lẫn như thoi đưa, tỏa ra cái kia 5 cái vĩ đại thân ảnh. Khả Hãn quân đội như là tường đồng vách sắt, lại có rất nhiều to lớn linh binh bị thôi thúc, một cỗ khủng bố uy năng xông về cái kia 5 tôn bán ma. Lại có ngàn vạn tái ngoại linh sĩ như thủy triều phun trào, một đợt lại một đợt vừa đến tiến lên, gào thét tiếng chém giết rung trời. Kiếp quang chiếu dọi xuống, vô số tứ chi tung bay ở giữa không trung. Tái ngoại hồn thác Khả Hãn toàn thân đắm chìm tại thần quang bên trong, như là một tôn đỉnh thiên lập địa thần linh, tọa chấn trong quân sừng sững không động, lạnh lùng nhìn 5 tôn bán ma hướng mình vọt tới, thế không thể đỡ. Lý tướng quân các loại bán ma tung người nhảy lên, dốc hết có khả năng hướng hắn đánh tới. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một đạo kiếm quang từ trong kiếp vân hiện ra. Kiếm quang lưu chuyển, bán ma Lý tướng quân, bán ma Diệp tướng quân đám người, nhao nhao đầu người rơi xuống đất. Nội tâm chết oan chết uổng. Quả nhân tổ tiên không cam tâm làm tái ngoại hùng ứng, có chiếm đoạt thiên hạ ý chí, mới có 40, liền nhất thống tái ngoại, đánh xuống nghìn vạn giảm giang sơn. Tổ tiên hùng tâm trang trí, ý định bước qua thiên thị viên, tiến quân Trung Nguyên. Nhưng mà, hắn bị 5 vị tráng sĩ ngăn tại cái này ba kiếp gốc. Hồn Thác Khả Hãn cao to vĩ đại thân thể cung kính xuống, hướng trong lôi kiếp hóa thành cho bụi ngũ ma thi thể hành lễ, nói 5 vị chặn lại hắn 30 năm, để quả nhân tổ tiên bởi vậy buồn bực sầu não mà chết. Quả nhân khi còn nhỏ đi vào thiên môn trợ quỷ, tìm đến tổ tiên, đón lấy hắn nguyện vọng. Hôm nay quả nhân lại bị 5 vị tráng sĩ ngăn ở nơi này 50 ngày lâu, tuy là vượt qua các người, nhưng cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Hắn thẳng người lên, giơ tay lên bên trong roi, chỉ hướng sóc biên, các huynh đệ, san bằng sóc biên. Tu tu. To rõ tiếng kèn vang lên, tái ngoại tướng sĩ giống như nước thủy triều tuân hướng sóc biên biên ải. Thiên thị viên dịch trạm, trấn thủ dịch trạm mấy cái kia lão binh đứng tại đỉnh núi ngăn cản vô số yêu ma xung kích, đột nhiên sắc trời ảm đạm xuống, mấy cái lão binh ngẩng đầu bắt nhìn, chỉ thấy trong bầu trời đêm 5 vòng mặt trời dập tắt. Biên ải chỉ sợ không ngăn được. Mấy cái lão binh sắc mặt nghiêm nghị, liếc nhau, nếu như biên ải thất thủ, chúng ta thiên thị viên dịch trạm chính là cửa thứ hai. Chư vị, cùng lắm thì chết. Cùng lắm thì chết. Sóc Phương Thành. Câu Thủy Kính đứng tại Thiên Phương lầu màn phía trước cửa sổ, nhìn phương bắc trên bầu trời, từng vầng mặt trời lần lượt dập tắt, Sóc Phương Thành lại lần nữa rơi vào bóng tối bên trong. Phía sau hắn truyền đến Lục Hạo Lục Thái Thường âm thanh, Thủy Kính đại nhân, vừa rồi không chung như vậy sáng, để cho ta còn tưởng rằng trời đã sáng. Không nghĩ tới bây giờ còn là đêm tối. Đúng lúc này, một cái to lớn cho tàn quái từ phía trên mới lầu bên cạnh bay qua, nhấc lên một cỗ cuồng phong. Lục Hạo Lục Thái Thường sắc mặt biến hóa, vội vàng đi tới trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời đêm từng cái hình thể to lớn cho tàn quái vậy mà chẳng biết lúc nào từ Sóc Bắc các nơi khác chạy đến, bay vào Sóc Phương. Lục Hạo Lục Thái Thường nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng thấy từng cái cho tàn quái lao xuống. Bành! 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 Sóc Phương Thành từng ngụm giếng kiểm tra ống nước ngầm nổ tung, rất nhiều cho tàn quái hướng lòng đất xuống tới. Câu Thủy Kính thản nhiên nói, Lục Thái Thường, nhìn tới có người lật bàn. Bàn của ngươi, ngươi dọn xong bàn cờ, người ta khinh thường vu hỏa ngươi chơi. Có người muốn xẻ ra khác một ván, mà ngươi ta, Sóc Phương Hầu, thậm chí Tiết Thánh Nhân, đều là cái này trong bàn cờ con cờ. Lục Hạo Lục Thái Thường vẻ mặt biến ảo không ngừng, bật cười nói, Thủy Kính đại nhân sao lại nói lời ấy. Câu Thủy Kính ánh mắt lóe lên, ngươi nếu là không đi cờ, mặt khác quân cờ đi trước một bước, như vậy ngươi phần thắng liền giảm mạnh. Lục đại nhân đừng quên, đế bình giờ phút này cũng là trên bàn cờ một con cờ, hắn nếu là đi trước lời nói sáu. Lục Hạo Lục Thái Thường lệ khiếu một tiếng, khí tức đột nhiên nở rộ, nhất thời vô số thần lòng từ trong cơ thể hắn bay ra, dây dưa cuốn quanh, đem Thiên Phương lầu thần tiên cư căng chia 5 x 7. Câu Thủy Kính, vô số thần long gào thét, gào to vỡ bờ, vỡ nát cầu Thủy Kính sau lưng tầng tầng không gian. Câu Thủy Kính đứng sừng sững ở chỗ đó không nhúc nhích, thân hình như là gợn sóng run lên. Lục Hạo Lục Thái Thường vội vàng thò tay chụp tới, lại thấy bàn tay của mình từ cầu Thủy Kính trong thân thể xuyên qua, cầu Thủy Kính cũng không có ở nơi đó. Lục Hạo Lục Thái Thường sắc mặt đại biến, bước nhanh đi tới lầu bên cạnh, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy Thiên Phương lầu bốn phía, tính ra hàng trăm cầu Thủy Kính đứng tại trên không, đem nơi đây bao vây. Được cuộn vật bằng tờ tờ vở chèn lết. Chương 179, trên mặt trăng, thời khắc sống còn. Chương 180, thánh nhân mặt, xích tử chi tâm. Cứu vãn chỗ trống. Tiết Thanh Phủ bật cười nói, Ngưu Bưu tướng quân, ngươi cảm thấy có cần thiết này ư? Hắn cất bước đi ra thủy tạ, chỉ thấy phía sau hắn treo trên vách tường từng trương mặt nạ đột nhiên bay lên, từng trương mặt nạ đột nhiên cười nói, không cần phải. Từng trương mặt nạ đi theo Tiết Thanh Phủ sau lưng, bên trong một cái mặt nạ từ Tiết Thanh Phủ đầu vai nô ra đến, ha ha cười nói, hoàng đế không yên lòng ta, đem ta đuổi về Sóc Phương. Nhưng Sóc Phương là một chỗ bảo địa, khúc tiến bọn họ chế tạo bát diện triều thiên khuyết, ta cũng bởi vậy cận thủy lâu thai. Lại có một trương mặt nạ từ vai phải của hắn nhô ra đến, cười nói, nhưng mà ta đành phải nói trong đó một mặt triều thiên khuyết, còn có mặt khác triều thiên khuyết không biết tung tích. Từng trương mặt nạ tại Tiết Thanh Phủ sau lưng thì thầm với nhau, xì xào bàn tán, đêm hôm đó, chúng ta đều che mặt, cùng một chỗ tranh đoạt triều thiên khuyết, ai cũng không biết đối phương là ai, bởi vì tất cả mọi người không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Một trương nữ tử mặt nạ thần sắc kích động, la lên, nhưng mà chúng ta đã biết, những người khác cũng là đến từ Sóc Phương. Một đứa bé con mặt nạ nói, đây là đương nhiên. Sóc Phương khoảng cách thiên môn chấn gần nhất, thế lực khác không cách nào tại một ngày thời gian chạy tới nơi này. Chỉ có Sóc Phương cường giả mới có thể trước tiên đuổi tới thiên môn chấn, giành lấy triều thiên khuyết. Còn có một cái béo mập mặt nạ làm suy nghĩ hình dáng, như vậy cướp đi mặt khác triều thiên khuyết thế lực, sẽ là ai chứ? Chú bá, Lao Ngưu đám người nhìn một màn này, từng người cau mày. Ngưu Bưu hiển nhiên là tiểu trấn mọi người thủ lĩnh, tiến lên trước một bước, quắc, Tiết Thánh Nhân, người đã bị điên. Xuyệt. Tiết Thanh Phủ nâng lên một ngón tay, đặt ở môi của mình bên cạnh, thấp giọng nói, các ngươi cẩn thận nghe bọn hắn lời nói, không muốn ngắt lời bọn họ. Ta cảm giác, bọn họ muốn suy đoán ra năm đó chân tướng. Lưu Bưu cau mày, cùng tiểu trấn mặt khác cư dân hai mặt nhìn nhau, bọn họ muốn động thủ, nhưng lại có chỗ kiêng kỵ. Những cái kia mặt nạ lao nhau, nói không ngừng, lão biểu bả tử đơn giản nhất, hắn che mặt ưa thích dùng thêu lên bông hoa tiểu khăn thơm, chẳng qua là có thể miễn cưỡng che kín mũi. Hắn cướp đi một mặt triều thiên khuyết. Thần vương cùng lao yêu vương cũng đơn giản. Vào lúc ấy tất cả mọi người là đem hết toàn lực, dù ai cũng không cách nào đóng giữ, bởi vậy muốn nhận ra thần vương cùng lao yêu vương rất đơn giản. Huống chi, thần vương cùng lao yêu vương vốn là chính là người của ta. Sóc phương hầu bọn họ cũng không khó phân biệt. Xem như chấn thủ sóc phương hầu ra, hắn lấy ra hoàng đế ban cho nhà bọn hắn linh binh thời điểm, liền bại lộ thân phận. Còn bảy đại thế gia, bọn họ dùng đều là chân long thần thông, không cách nào giấu giếm được ta. Bắt diện triều thiên khuyết, lão biểu bả tử đến một thứ, thần vương cùng lao yêu vương đến một thứ, sóc phương hầu lý gia cùng diệp, bành, chu, lữ mấy nhà đến một thứ. Lại thêm trong tay của ta mặt này, tổng cộng có bốn mặt. Còn có ba mặt, rơi vào đồng khánh vân đám người trong tay. Chẳng qua đây chỉ có bảy mặt, cuối cùng một mặt triều thiên khuyết nơi nào đây. Đột nhiên, tất cả mặt nạ đồng loạt hướng chu bá, ngưu biu các tiểu trấn cư dân nhìn lại. Nay một ngàn nhiều khối mặt nạ sắc mặt quỷ dị, để chu bá, ngưu biu, đầu bếp, đại phu, chạy đường các tiểu trấn cư dân có chút sợ hãi trong lòng. Khi đó, các ngươi cũng tại sóc phương đúng hay không? Một chương mặt nạ bay ra, trôi lơ lửng ở trước mặt mọi người, qua lại tuần tra mặt của mọi người lỗ, mặt mày hớn hở, lão chu, hoàng đế lệnh các ngươi tới bảo vệ ta, tên là bảo vệ, thật là theo dõi. Thiên môn chấn kịch biến lúc, thiên thị viên trời cao hoàng đế xa, đế bình không cách nào lập tức chạy đến, cho nên chỉ có thể lệnh các ngươi ra tay. Mặt khác mặt nạ liên tục không ngừng liên tục gật đầu. Lại có một chương mặt nạ từ Tiết Thanh Phủ sau lưng bay ra, cười nói, cho nên, các ngươi lập tức chạy tới thiên môn chấn. Tại thiên môn chấn bên trong khúc tiến đám người đột nhiên biến mất thời điểm, các ngươi cũng tham dự trong đó, tranh đoạt triều thiên khuyết. Tấm thứ ba mặt nạ bay ra, tại chu ba đám người phía trước bay tới bay lui, thản nhiên nói, khi đó hỗn loạn tương bừng, các ngươi người đông thế mạnh, trở thành một cỗ khác thế lực lớn. Cho nên thứ tám mặt triều thiên khuyết ở trong tay của các ngươi. Chẳng qua là để cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, tất cả mặt nạ cùng một chỗ bay lên đến đây, sắc mặt cổ quái, tất cả đồng thanh nói, Ngưu Bưu tướng quân. Vì sao các ngươi đoạt được một mặt triều thiên khuyết về sau, không có trình báo đế bình, ngược lại chiếm làm của riêng? Chú bá, đầu bếp, chạy đường, người hầu trà đám người sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Hơn 1.000 tấm mặt nạ trôi lơ lửng ở lặng lặng đợi chờ, mà bọn họ phía sau Tiết Thanh Phủ cũng không đợi chút nào. A, Niu Biu đột nhiên cười một tiếng, tiếp lấy cười lên ha ha, ha ha, ha 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 ha. Đem triều thiên khuyết giao ra, đại đế có cái gì ban thưởng? Triều thiên khuyết có 8 mặt. Chúng ta chỉ lấy được một mặt, đây là công lao ư? Không phải, đây là tội chết. Thà rằng như vậy, sao không chúng ta đoạt đi, chiếm làm của riêng? Ai không muốn trường sinh đâu? Hơn 1.000 tấm mặt nạ lộ ra tươi cười. Cho nên, chúng ta lựa chọn tiếp tục gần giấu ở thánh nhân bên người. Niu Biu trong cơ thể truyền đến lốt bốc nổ, thân thể càng thêm hùng tráng, vĩ đại, cười hát hát nói, những năm gần đây, thánh nhân nói bóng nói gió, nhiều lần thăm dò chúng ta, muốn biết chúng ta có hay không cũng tham dự trong đó. Ta Ngưu Biu nhìn ở trong mắt không khỏi rêu cận, cười ngươi có thánh nhân chi danh, nhưng cùng đệ tử của ngươi Bạch Nguyệt Lâu đồng dạng giả dối. Đầu hắn nổ tung thánh nhân cư nóc nhà, chiều cao mấy chục trượng, giương tay vồ một cái, tiểu trấn đường sông bên trong răng rắc một tiếng vang thật lớn, một cây đinh ba vọt ra khỏi mặt nước. Ngưu Biu lung lay đinh ba, sau lưng động thiên, ly huyên, thiên tượng từng cái hiện lên, cuối cùng hắn nội tâm hiện lên, mơ hồ có thánh nhân cảnh tượng. Đây chính là trinh thánh cảnh giới biểu tượng. Trinh, lại làm trưng. Chứng nhận. Cái gọi là trinh thánh, ý nghĩa nghĩ là nghiệm chứng thánh nhân tuyệt học. Tu luyện tới cảnh giới này linh sĩ, đối cựu thánh tuyệt học đã nghiên cứu đến cực hạn, nghiệm chứng thánh nhân tuyệt học, nghi ngờ thánh nhân tuyệt học, tiến hành kế thừa phát triển, thậm chí khắc lập môn hộ. Đây mới là trinh thánh. Tiểu trấn bên trong, Niu Biu thực lực tu vi cao nhất, cũng là một người duy nhất đi đến trinh thánh cảnh giới tồn tại, cho dù là đối mặt Lao Yêu Vương hắn cũng không chút nào hư. Hắn vốn là đại yêu, bái nhập triều đình làm quan. Quan bái ngũ quan trung lang tướng, nếu không phải đế bình đối Tiết Thanh Phủ thực sự không yên lòng, cũng sẽ không phái ra hắn bậc này tồn tại tới theo dõi Tiết Thanh Phủ. Phía sau hắn, chu ba đám người nhao nhao quát lớn, nho nhỏ thành bên trong chấn, rõ ràng là một đám thiên tượng ly huyên cảnh giới đại cao thủ, liền một cái nguyên động cảnh giới linh sĩ cũng không có. Thánh nhân chỗ ở tiểu trấn, ẩn tàng cao thủ, so sóc phương thành tất cả thế gia tính gộp lại còn nhiều hơn, quả thực khó tin. ngay tại lúc tu vi của bọn hắn nở rộ, sắp lúc động thủ, đột nhiên một trương mặt nạ bao phủ tại Chu Bá trên mặt. Bắt được ngươi Chu Định Hải, bắt được ngươi. Tấm mặt nạ kia mừng rỡ vô cùng, la lên. Mặt nạ giống như là sinh trưởng ở Chu Bá trên mặt, mặc cho Chu Bá làm sao xé rách cũng không cách nào kéo xuống, hắn thậm chí ngay cả mình ra mặt cũng xé toang, mặt nạ trước sau sinh trưởng ở trên mặt của hắn, cùng hắn huyết nhục dung hợp càng ngày càng sâu. Những người khác không khỏi ngạc nhiên, vội vàng lui về phía sau, lại thấy một đám mặt nạ cười quái dị hướng bọn họ bay tới. Niu Biu gào thét, vung lên đinh ba hướng Tiết Thanh Phủ đâm xuống. Tiết Thanh Phủ giơ tay lên, bắt lấy đinh ba đầu dĩa. Niu Biu thôi thúc khí huyết, đem đinh ba uy lực thôi phát đến cực hạn. Cái này đinh ba chính là một cái tính linh thần binh, uy lực tuyệt đối không kém hơn bảy đại thế gia chấn tộc chi bảo. Nhưng mà, coi như hắn bậc này trinh thánh cảnh giới cường đại tồn tại, thêm vào linh binh, vậy mà không thể dao động Tiết Thanh Phủ mảy may. Tiết Thanh Phủ tay phải vững vàng tiếp lấy đinh ba, mày trắng đồng bền, trên mặt tươi cười, ngẩng đầu nói, Ngưu tướng quân, ta cũng vì ngươi chuẩn bị một trường mặt nạ. Chu Ba trên mặt, mặt nạ mặt cùng hắn mặt đang không ngừng biến hóa, đột nhiên biến hóa ngừng, mặt nạ biến mất. Chu Ba vướt ve bản thân mặt mò, cười ha ha nói, lão Chu, ngươi cuối cùng cũng biến thành ta. Tiểu trấn bên trên một đám cao thủ nhao nhao hướng trên không từng trương mặt nạ công tới, nhưng mà Chu Ba đột nhiên hướng bọn họ ra tay, bắt lấy một người trong đó, người kia không bằng đề phòng, đột nhiên bị một trương mặt nạ che ở trên mặt, mất đi sức chống cự. Chu Ba buông hắn ra, đi bắt những người khác, mà vừa rồi người kia khuôn mặt run rẩy dữ dội, phảng phất có hai tấm mặt tại tranh đoạt trưởng không quyền, đột nhiên ngừng lay động, cùng Chu Bá cùng một chỗ hướng những người khác công tới. Niu Biu cúi đầu nhìn lại, lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà lại căn bản là không có cách rút ra đinh ba. Hắn muốn bỏ xuống đinh ba, nhưng mà Tiết Thanh Phủ ngập trời pháp lực nhưng thẳng nghiền ép mà đến, thông qua đinh ba đè ở trên người hắn, ép tới hắn vĩ đại thân thể càng ngày càng nặng. Niu Biu miệng mũi phun máu, bị ép tới từng chút túi người, túi xuống chân, ép tới thân hình hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhịn không được, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Một trương mặt nạ bay tới, nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ trâm trọng, các ngươi theo dõi ta nhiều năm như vậy, ta cũng vì các ngươi chuẩn bị những này đồ tốt. Niu Biu tướng quân, các ngươi có thể chết cũng không tiếc. Lao tử không muốn chết, Niu Biu thân thể run rẩy, trong miệng phun ra tiên huyết. Cái kia mặt nạ bột một tiếng che ở trên mặt của hắn. Sau một lúc lâu, Tiết Thanh Phủ đẩy ra thánh nhân cư môn hộ, Phong Khinh Vân đạm đi ra. Chu Ba các tiểu trấn cư dân đi theo phía sau hắn, còn có một con trâu già cũng theo ở phía sau. Tiết Thanh Phủ đi đến sông nhỏ cầu vòm, ngước nhìn Sóc Phương cao ốc, chỉ thấy lầu vũ phong bế. Sóc Phương cao ốc giờ phút này không có xa hoa trụy lạc, chỉ còn lại có từng tòa lục giác mái cong lầu vũ, tìm không được bất kỳ cửa vào. Mà Sóc Phương Lý gia, Diệp gia, Bành gia, Lữ gia, Chu gia các thế gia lầu vũ phía trên, tính linh thần binh uy lực bộc phát, rõ ràng là bảy đại thế gia bắt đầu công phạt cái này nằm cái cổ xưa thế gia. Trong này Sóc Phương hầu Lý gia làm cho người ta chú ý nhất, hoàng đế ban tặng Chu thần phượng, quả thực có thể nói sát phạt lợi khí, từ năm môn bên trong bắn ra từng đạo Chu thần huyền quang, chém giết thiên tượng cảnh giới tồn tại cũng như chém dưa thái rau. Bất kể là ai lật bàn đánh bay ván cờ, ta đều nhất định phải vào cuộc, giành lấy mặt khác triều thiên quyết. Tiết Thanh Phủ bay lên trời, rơi vào lão Ngưu trên lưng. Cái kia lão Ngưu chân đạp yêu vân phóng lên trời. Cũng trong lúc đó, Sóc Phương thành bên trong một tòa lâu vũ răng rắc chấn động, không ngừng biến hóa, không ngừng hướng sâu trong lòng đất rơi xuống. Sau một lúc lâu, tòa này cao ốc chìm vào lòng đất không gian, treo ngược tại cho tàn trên thành mới. Chính đối tòa này lầu vũ, chính là cho tàn thần vương điện. Cho tàn quái muốn cứu lại bọn họ thần vương, cần phải đến qua ta một cửa này. Mọi người đứng tại lầu vũ tầng thấp nhất trên bình đài, Tô Vân nhìn về phía thiếu nữ Ngô Đồng, nói: Mà ta, cần phải mượn nhân ma lực lượng, suy yếu cho tàn quái. Thiếu nữ Ngô Đồng phong tình vạn trùng liếc nhìn hắn một cái, đang muốn đáp ứng, đột nhiên sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói, ai đem Long Linh gọi đến? Rốt cuộc là ai? Tô Vân giật mình trong lòng, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cho tàn trên thành không một đầu to lớn thần Long Chi Linh chậm rãi bơi ra. Trong lòng của hắn trầm xuống, Long Linh cùng nhân ma không chết không thôi, táng Long Lăng Long Linh xuất hiện ở đây, hiển nhiên có người đã sớm coi là người tốt ma có khả năng sẽ nghiêm trọng. Điều khiển ma tính để cho tàn quái không cách nào phát huy ra nên có chiến lược, bởi vậy mời đến nhân ma đối thủ cũ. Nếu như không thể mượn nhân ma Ngô Đồng chiến lược. Tô Vân xung quanh nhìn lại, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Lý Mục Ca yên lặng rút kiếm ra, Lý Trúc Tiên cố gắng phát động lên khí huyết, chỉ là bọn hắn hai huynh muội nhìn thấy không ngừng phá vỡ địa tầng bay vào lòng đất không gian cho tàn quái, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Một bên Bạch Nguyệt Lâu, bởi vì nhìn ra Tiết Thanh Phủ cùng mình giống nhau là ngụy quân tử mà có chút ủ rũ. Diệp Lạc công tử thì trốn ở bóng mờ bên trong, không biết trong lòng là ý kiến gì. Chi tiểu giao là bởi vì một đêm này chiến đấu, khí huyết bị hao tổn, vẻ mặt có chút không được. Mà toàn thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo thì một mặt ngộng nhiên nhìn một chút ở trong thành bơi lội Long Linh, lại nhìn một chút bên người Ngô Đồng, có chút không biết làm sao. Ta đem dẫn đầu những người này, chống cự cho tàn quái, phòng ngừa bọn họ nghĩ cách cứu viện cho tàn thần vương ư. Tô Vân trong lòng quả thực không nắm chắc. Người còn có ta. Sách quái oánh oánh tại trên bả vai hắn khích lệ nói. Tô Vân gắt gao nắm chặt nắm đấm, cắn răng, đột nhiên phất tay. Lầu vũ biến hóa, bong bong bong, tòa này lầu vũ hóa thành vô số cây thô to vô cùng đinh ba, vây quanh cho tàn thần vương điện cắm một vòng. Vậy liền đi một lần. Tô Vân thét dài một tiếng, tung người hướng phía dưới hạ xuống, cao giọng nói, chư vị, theo ta bảo vệ cho tàn thần vương điện. Bảo vệ tòa này điện, chính là bảo vệ Sóc Phương Thành. Chương 181, Nhân Ma Cùng Rồng. Trần Mạc Thiên không như là một mảnh mây xa, trên không trung tùy tụ tùy tán, cái này đại thánh linh binh đi theo Tô Vân tâm ý mà động, có thể thiên biến vạn hóa. Đột nhiên, thần vương trên địa không, một đám mây xa như là linh chi lá cây giáng ra, vừa vặn đem giữa không trung nhanh chóng rơi xuống Tô Vân nâng đỡ. Một đầu cho tàn quái vũ cánh hướng cho tàn thần vương điện xuống tới, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, cho tàn quái đụng vào mây xa bình chướng bên trên. Tô Vân mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay hộp gỗ bay ra, hóa thành cắt bay, cùng Trần Mạc Thiên không dung hợp. Vù vù. Từng cái cho tàn quái tại cho tàn thành trên không xuyên qua, vũ cánh hướng bên này bay tới. Đột nhiên một con cho tàn quái lao xuống cho tàn quái bị trên không đột nhiên xuất hiện bạo viên đánh trúng, lan lông lốc từ không trung rơi xuống, mạnh mẽ đập ở thành bên trong. Bạo viên đột nhiên sụp đổ, hóa thành một cái to lớn hoàng trung. Cong. Tiếng chuông chấn động xung kích, cho tàn thành bên trong thời kỳ trước kiến trúc cùng cho tàn tại tiếng chuông bên trong bị chấn động đến vỡ nát, mà cái kia cho tàn quái bị khủng bố uy năng xung kích đến nỗi ngay cả lật mang cút, đụng xuyên từng đầu khu phố, vành một tiếng đập ở một cái đồng trụ bên trên, khảm nạm tại đồng trụ bên trong. Chuông lớn đợt thứ hai uy năng sẽ phải bắn ra, đột nhiên hai cái cho tàn quái bay tới, cánh chim như đao, chập lại cánh cắt qua. Chiếc kia đại hoàng trung nhất thời bị cắt ra, âm thanh ảm câm. Tô Vân cau mày, cho tàn quái chiến lực có chút vượt qua dự tính của hắn, những này cho tàn quái hiển nhiên đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mỗi một cái đều tương đương với đỉnh phong thiên tượng cảnh giới cường giả, cho dù hắn khống chế đại thánh linh binh, cũng không cách nào trực tiếp đem bọn hắn giết chết. Những cái kia vừa mới phục sinh cho tàn quái, thực lực xen vào gần linh cảnh giới cùng nguyên động cảnh giới ở giữa, cũng không cao siêu. Nhưng mà nếu như cho tàn quái thôn phệ đầy đủ huyết nục, thực lực liền sẽ không ngừng sinh trưởng, bình thường cho tàn quái có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực của mình tăng lên tới thiên tượng cảnh giới cường giả cấp độ. Bị cho tàn thần vương điện dẫn tới cho tàn quái, tại Sóc Bắc các nơi đều ăn chán chê cả người lẫn vật sinh linh, thực lực đã sớm khôi phục. Tô Vân hai tay di động, khống chế Trần Mạc Thiên không hóa thành 12 thần ma, hướng những cái kia vũ cánh vọt tới cho tàn quái xuất kích, đem trên bầu trời từng con cho tàn quái đánh rơi xuống. Mỗi một kích, hắn đều phải sử dụng toàn lực mới có thể đem cho tàn quái đánh rơi. Cho tàn quái phi hành trên không trung tốc độ kinh người, nếu như mặc cho bọn họ phi hành, lấy tốc độ của bọn hắn rất nhanh liền sẽ vọt tới cho tàn thần vương điện phía trước. Nếu là trên trăm con cho tàn quái cùng một chỗ xung kích thần vương điện, Tô Vân thêm vào Trần Mạc Thiên không tuyệt đối không cách nào chặn lại, khẳng định sẽ bị bọn họ phá tan phòng ngự, dù cho Trần Mạc Thiên không là đại thánh linh binh. Trên không từng con cho tàn quái bị hắn đánh rớt, nhưng mà cho tàn quái số lượng thực sự quá nhiều, hắn đánh rớt một con lại một con, vẫn là có càng nhiều cho tàn quái vỗ cánh vọt tới. Mà mới vừa rồi bị hắn đánh rơi cho tàn quái thì sẽ nhân cơ hội vỗ cánh bay lên, vẫn như cũ hướng thần vương điện xông tới. Lấy Tô Vân tốc độ phản ứng, căn bản là không có cách điều khiển Trần Mạc Thiên không, đồng thời ứng đối gần 100 chỉ cho tàn quái xung kích. Cho tàn quái thực lực quá mạnh, lực lượng cùng tốc độ phản ứng đều đạt đến cực hạn, để hắn khó lòng phòng bị. Nhưng vào lúc này, Chi Tiểu Giao đột nhiên từ trên không rơi xuống, chân đạp thần vương trên điện chống không linh chi diệp núi một đường trượt, hướng Tô Vân nhanh chóng tiếp cận, cao giọng nói, sư đệ, ta làm sao giúp ngươi? Sách quái oánh oánh vội vàng nói, ngươi học qua cộng linh thuật ư? Chi Tiểu Giao lắc đầu, cái gì là cộng linh thuật? Oánh oánh bay lên, rơi vào trên đầu vai của nàng, nhanh chóng nói, thực ra rất đơn giản, Tô Sĩ Tử nắm giữ Trần Mạc Thiên không cái này đại thánh linh binh, nhưng thật ra là lấy hắn nội tâm tới nắm giữ Trần Mạc Thiên không bên trong mỗi một viên cát bụi. Những này cát bụi sẽ phản ứng tại hắn linh giới bên trong, hắn nội tâm điều khiển những này cát bụi, thôi thúc thần thông. Trần Mạc Thiên không liền sẽ hình thành đủ loại thần thông biến hóa, đối kháng cho tàn quái. Mà cộng linh, chính là hắn buông ra linh giới, các ngươi thông qua hắn linh giới tới trưởng khống Trần Mạc Thiên không, từng người thi triển thần thông. Tô Vân linh giới hiện ra, đem Chỉ Tiểu Giao dung nạp đến hắn linh giới bên trong, Chỉ Tiểu Giao nhất thời nhìn thấy mảnh này linh giới bên trong có một cái khác Tô Vân, giống như mây cắt bụi, tại Tô Vân nội tâm khống chế bên dưới thiên biến vạn hóa, đối kháng bốn phương tám hướng tập kích mà đến cho tàn quái. Vành Ánh đứng tại bên thai nàng, nhanh chóng truyền thụ cho hắn cộng linh chi thuật, nói, cộng linh lớn nhất khó khăn là giữa hai người tín nhiệm, thôi thúc pháp thuật này, nếu là ngươi không tín nhiệm hắn, hoặc là hắn không tín nhiệm ngươi, liền không cách nào thành công. Nếu như thành công, như vậy ngươi liền có thể thông qua hắn linh giới, thôi thúc Trần Mạc Thiên Không. Chi Tiểu Giao lập tức thôi thúc cộng linh thuật, sau một khắc, nàng liền nhìn thấy Trần Mạc Thiên Không tại nàng khí huyết điều khiển phía dưới, hóa thành một cái trường cung, một tiễn bắn ra. Hiu. Một con cho tàn quái vừa mới bị Tô Vân lấy thần thông đánh bay, liền lập tức bị Chi Tiểu Giao một tiễn này xuyên thủng ngực. Chi Tiểu Giao vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ, hắn đối ta rất là tín nhiệm, không có nửa điểm đề phòng. Nàng đột nhiên nghĩ đến, cái này cộng linh thuật là qua lại, Tô Vân đối với mình không có nửa điểm đề phòng, chẳng lẽ mình đối Tô Vân cũng không có nửa điểm đề phòng. Trong nội tâm nàng có chút bối rối, vội vàng lấy lại bình tĩnh, đem tạp niệm vứt bỏ, an tâm trợ giúp Tô Vân chống cự cho tàn quái tập kích. Vành Ánh dường như nhìn ra nàng tiểu suy nghĩ, lặng lẽ nói, Tiểu Giao, ngươi biết không? Nếu là giữa nam nữ tơ vương đối phương quá lâu, sẽ ở linh giới bên trong hình thành đối phương cái bóng. Thậm chí có đôi khi làm mộng xuân, chính là đối phương tại linh giới bên trong cái bóng, cùng mình nội tâm hoan ái chơi đùa. Chi Tiểu Giao vẻ mặt đỏ bừng, quát lên, mới không có chuyện này. Ta linh giới bên trong không có hắn. Vành Ánh cười nói, ta không tin, để cho ta tiến ngươi linh giới bên trong nhìn một chút. Ta đọc sách tuy nhiều, nhưng loại chuyện này còn không có thấy tận mắt. Chi Tiểu Giao vừa thẹn vừa giận, đúng vào lúc này. Đột nhiên Lý Mục Ca cùng Lý Trúc Tiên rơi xuống từ trên không, Lý Mục Ca cao giọng nói, Tô Minh, chúng ta cũng tới giúp đỡ. Hắn vừa dứt lời, Bạch Nguyệt Lâu cùng Diệp Lạc Công Tử cũng tự lạc tại thần vương trên điện mới, Bạch Nguyệt Lâu nói, Sóc Phương sinh tử, cũng là chúng ta sinh tử, không thể không quản. Diệp Lạc Công Tử cười nói, có Đại sư Huynh ở phía trước hiêng, ta tại đằng sau nhặt chỗ tốt là được. Sách quái ngoánh ngoánh vội vàng vứt bỏ Chỉ Tiểu Giao, bay đến Lý Trúc Tiên đầu vai, hỏi, các ngươi học qua cộng linh thuật ư? Ta học qua. Diệp Lạc Công Tử nói. Lý Trúc Tiên, Lý Mục Ca cùng Bạch Nguyệt Lâu lắc đầu, sách quái ngoánh ngoánh vội vàng truyền thụ cho bọn hắn cộng linh thuật, Diệp Lạc Công Tử thì thôi trải qua thử nghiệm thôi thúc cộng linh thuật, điều khiển Trần Mạc Thiên Không. Chi Tiểu Giao vụng trộm nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lạc Công Tử thế mà rất nhanh liền có thể thôi thúc Trần Mạc Thiên Không, không khỏi ngẩn ngơ, có chút thất lạc, thầm nghĩ, nhìn tới Tô sư đệ đối nhặt chỗ tốt công tử cũng không có cái gì để phòng. Cũng không lâu lắm, Bạch Nguyệt Lâu, Lý Mục Ca cùng Lý Trúc Tiên cũng học được cộng linh thuật, cùng nhau điều khiển Trần Mạc Thiên Không. Chi Tiểu Giao trong lòng thất lạc, cuối cùng có thể ổn định lại tâm thần. Mọi người liên thủ, đề phòng bốn phương tám hướng bay tới cho tàn quái, Lý Mục Ca lấy kiếm thuật thần thông làm chủ, Trần Mạc Thiên Không cắt đuổi hóa thành vô số kiếm quang, thần thông uy lực đại tăng, hầu như có thể cùng thiên tượng cảnh giới tồn tại so sánh, không khỏi làm hắn vừa mừng vừa sợ. Lý Trúc Tiên lấy thương thuật làm chủ, khống chế Trần Mạc Thiên Không hóa thành đại thương, đại khai đại hợp. Thế công mãnh liệt, vừa nhanh vừa mạnh. Bạch Nguyệt Lâu tu luyện thì còn lúc Nhật Nguyệt Địa Bích, chỉ bất quá đây là thánh nhân Tiết Thanh Phủ khai sáng thí nghiệm tính chất công pháp, còn có rất nhiều không hoàn mỹ chỗ, nhưng uy lực lại là vô cùng lớn. Diệp Lạc Công Tử tu luyện thì là Thiên Đạo Viện tuyệt học, ngược lại là trong mọi người thế công mạnh nhất cái kia. Không ngừng có cho tàn quái xuyên qua lòng đất bay đến cho tàn trên thành không, số lượng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có không ít cho tàn quái đánh xuyên qua cho tàn thành bên trong từng tòa thần điện. Đem nhiều hơn nữa cho tàn quái đào ra, cùng một chỗ hướng thần vương điện công tới. Những này vừa mới phục sinh cho tàn quái thực lực tuy là không cao, nhưng xen lẫn trong mặt khác cho tàn quái bên trong để cho người ta khó mà phân biệt, mọi người đối phó bọn hắn thời điểm, thường thường sẽ đem mặt khác thực lực cao cường cho tàn quái xem nhẹ. Rất nhanh, vọt tới cho tàn quái khoảng cách cho tàn thần vương điện càng ngày càng gần, đã không đến trăm trượng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên gần nửa Trần Mạc Thiên Không hóa thành một cái trăm trượng trung lớn, móc ngược xuống. Tính ra hàng trăm cho tàn quái tiến đánh cái này miệng trùng lớn, đương 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 tiếng vang không dứt. Mọi người sắc mặt tạm đạm, ngay sau đó lại phấn khởi tinh thần, tiếp tục điều khiển Trần Mạc Thiên Không, công kích chung bên ngoài những cái kia cho tàn quái. Mà tại cho tàn thần vương điện trên không, một tòa lâu vũ treo ngược trong lòng đất trên bầu trời, Nô Đồng đứng tại trên bình đài, nhìn càng ngày càng gần chân Long Chi Linh, đột nhiên nói, Thúc Nạo, ngươi muốn cùng Long Linh cùng một chỗ đối phó ta sao? Tiêu Thúc Nạo giật mình, nhìn một chút Long Linh. Lại nhìn một chút Nô Đồng, không nói gì. Nô Đồng thở dài, đột nhiên bay lên không, xông về Long Linh. Tiêu Thúc Nạo nắm chặt nắm đấm, đột nhiên tung người nhảy lên, hướng phía dưới rơi xuống, Hoàng Trung đẩy lui cực hạn cho tàn quái, đem hắn tiếp đón đi vào. Tiêu Thúc Nạo thản nhiên nói, ta đến giúp đỡ. Sách quái ngoánh ngoánh liền vội vàng tiến lên, truyền thụ cho hắn cộng linh thuật, Tiêu Thúc Nạo rất nhanh học được, có hắn giúp đỡ, mọi người áp lực cứ việc vẫn như cũ rất lớn, nhưng so vừa rồi thoải mái rất nhiều. Tiếp tục như vậy lời nói, không kiên trì được bao lâu. Sách quái oanh oanh nghiến răng. Cho tàn thành bên trong, Nô Đồng thân thể dị hóa, hình thành đủ loại kinh khủng binh khí, cùng cái kia thần long chi linh chém giết. Đám lính kia nhận thiên biến vạn hóa, hóa thành uy lực vô cùng lớn linh binh, chém sắc như chém bùn, vô cùng sắc bén. Thần long chẳng qua là nội tâm, không cách nào phát huy ra khi còn sống thực lực, nhưng dù vậy cũng vô cùng lợi hại, quần quận ở giữa đại địa toái nước, phong đổ phong sợ, đem cho tàn thành đánh cho một mảnh hỗn độn. Mà Ngô Đồng bởi vì ba lần hiến tế phục sinh lúc, hiến tế quy mô cực nhỏ, dẫn đến thực lực ngược lại không bằng phục sinh trước đó ma linh hình dáng, bị cái kia long linh đuổi theo hành hung. Rất nhanh, nàng liền liên tục đổ máu. Long linh vuốt rồng, bắt lấy Ngô Đồng cái cổ, đưa nàng nhấc lên, Ngô Đồng tứ chi vô lực rủ xuống, hai tay hai chân biến thành binh khí không cách nào nâng lên. Long linh bóp lấy nàng, đưa đến bản thân trước mặt, mắt rồng bên trong lập lòe bất minh ý nghĩa ánh sáng, trong miệng kéo dài lòng ngự truyền đến, giống như là ưu mỹ nhất động lòng người ca dao. Long linh giống như là tại hỏi, lại giống là đang giễu cợt. Ngô Đồng giống như là nghe hiểu hắn, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trong miệng nói ra cũng giống là lòng ngự giống như tối nghĩa. Cái kia long linh đột nhiên tức giận, mở cái miệng rộng, liền muốn đưa nàng nuốt vào, nhưng vào lúc này, tiếng kiếm rít vang lên, kiếm quang mọc đầy vảy rồng, như chân long trên không trung nhanh chóng đi xuyên, trong chốc lát xuống đến, đem long linh lợi chảo bắn thủng, Ngô Đồng từ vớt rồng bên trong rơi xuống. Tiêu Thúc Nạo khống chế Trần Mạc Thiên Không, lập tức lao ra hoàng trung phòng ngự phạm vi, vung tay lên một cái, ngàn vạn vảy rồng như kiếm, hướng long linh công tới, mà hắn thì hóa thành hắc dao, đem rơi xuống Ngô Đồng tiếp lấy. Long linh gầm thét, phá vỡ vảy rồng, trên không trung phát ra dày nặng long âm, hướng bên này đuổi theo. Đột nhiên, đầu này long linh bỗng nhiên chui vào một con cho tàn quái trong cơ thể, cái kia cho tàn quái ngẩn ngơ, thân thể xương cốt lốt bốt vang vọng, một tiết nổ tung, máu thịt xương cốt vậy mà tại không ngừng gây dựng lại. Tại thời gian qua một lát, đầu kia cho tàn quái liền hóa thành một đầu đen kịt hắc long, râu bẩm tung bay, cất bước hướng Tiêu Thúc Ngạo xông tới. Ngô Đồng hộc máu, thấp giọng nói, chạy mau. Tiêu Thúc Ngạo lập tức có nàng, hướng Trần Mạc Thiên Không biến thành đại hoàng trung chạy tới. Ngô Đồng tức nói, ta là bảo ngươi bỏ lại ta chạy mau. Họ Tu không thể là vì cứu ta, mở ra vòng phòng ngự, ta gặp quá nhiều. Tiêu Thúc Ngạo không nói một lời, gào thét ở giữa vọt tới hoàng trung vòng phòng ngự phía trước, tung người nhảy lên, hướng hoàng trung đánh tới. Hoàng trung còn tại không ngừng xoay tròn, trên vách trung đủ loại lạc ấn nhanh chóng biến hóa, đem từng con cho tàn quái công kích ngăn lại. Mắt thấy Tiêu Thúc Ngạo biến thành hắc dao liền muốn tại trên vách trung đụng thịt nát xương tan, đột nhiên vách trung tản ra một đoạn, cái kia hắc dao cong Ngô Đồng nhảy vào hoàng trung bên trong, rơi vào thần vương trên điện một mảnh lá linh chi bên trên, một đường trượt ra xa vài chục trượng. Phía sau cho tàn quái nhao nhao hướng cái kia chỗ hổng xông tới, nhưng vào lúc này, chỗ hổng đột nhiên phong bế, hoàng trung xoay tròn, để một cái kia chỉ cho tàn quái đụng vào trên vách chuông. Ngô Đồng ngẩn ngơ. Lúc này, vánh ánh một mặt nghiêm túc bay tới, rơi vào Ngô Đồng đầu vai, ngươi vừa rồi thân thể thiên biến vạn hóa, điều khiển Trần Mạc Thiên Không là nhất thuận buồm xuôi gió, ngươi biết cộng linh thuật ư? Ngô Đồng nhìn cái này quyển sách cao sách nhỏ quái, trong đầu ầm ầm, nhớ tới 150 năm táng long lăng trận kia đêm tuyết lớn. Ta nhớ được ngươi. Chương 182, cho tàn thần vương, 4000 chữ đại chương. Chương 183, cho nên, ngươi chết. Chương 184, sóc phương đệ nhất cường giả. Chương 185, heo mập xuất chuồng. Chương 186, bình minh sắp tới, cẩm tú đồ chi chiến. Chương 187, chân tướng phơi bày. Thập cẩm tú đồ không có đồng lão thần tiên cùng lâm cao nghĩa trấn áp, cái này đại thánh linh binh uy năng lập tức bạo phát ra, thiên lâu tú cảnh bên trong thiên lâu lập tức bay lên, hướng Vũ Nguyên Đô trấn áp mà xuống. Cùng lúc đó, hành vân thiên cảnh tầng mây bay tới, đem Đồng Khánh Vân, Vũ Nguyên Đô, Lão Yêu Vương cùng với Tiết Thanh Phủ toàn bộ bao phủ. Tiết Thanh Phủ dừng bước lại, chỉ thấy tầng mây dày kín, để hắn cũng chia không ra đông nam tây bắc. Lão Yêu Vương tiếng gào không dứt, đâm quàng đâm xiên, bốn phía va chạm, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Cái này trong sương mù không có phần cuối, làm sao chạy đều chạy không ra được. Nơi này còn có chút cổ quái đèn lồng truy sát ta. Từng viên đèn lồng ở trong sương mù trôi nổi, cái kia đèn lồng lớn nhỏ phạm vi hơn trượng, tại trong mây mù vô thanh vô tức phi hành, tại Lao Yêu Vương sau lưng theo đuổi không bỏ. Đèn lồng bên trong đèn ngọn lửa bắn ra từng đạo nhỏ bé vô cùng ánh sáng, Lao Yêu Vương bị đánh đến trên người đâu đâu cũng có rậm rạp lỗ nhỏ. Đèn lồng bọn họ đuổi theo Lao Yêu Vương gào thét mà đi. Lão Yêu Vương tại trong mây mù chạy, trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Mảnh này mây mù, phảng phất vĩnh viễn cũng đi không đến phần cuối. Vừa rồi, có hai đại cường giả trấn áp thập cẩm tú đồ, bộ này đại thánh linh binh uy lực không hiện, nhìn không ra có cái gì dị trạng, nhưng mà đồng lao thần tiên cùng Lâm Cao Nghĩa chết một lần, thập cẩm tú đồ uy lực liền thả ra ngoài, đủ loại thần diệu, để cho người ta nhìn không thấu. Hiện tại, coi như bọn họ muốn lần nữa chấn áp thập cẩm tú đồ, cũng rất không có khả năng. Bộ này đại thánh linh binh uy lực cùng diệu dụng, đã bị Tả Tùng Nham hoàn toàn kích phát. Lao yêu vương tiếp tục chạy, tránh né sau lưng đèn lồng truy kích, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang lòng trời lở đất tiếng vang, hắn theo tiếng mà đi, sau một lúc lâu, chỉ thấy trong sương mù mơ hồ nhìn thấy một tòa lầu cao không ngừng sụp đổ. Lầu đó bên trong có hai cái thân ảnh tranh đấu, từ một tầng lầu đánh tới một cái khác tầng lầu, trong lầu quần long gào thét, xung phong liều chết không ngừng, để tầng lầu không ngừng đổ sụp. Đột nhiên, cả tòa lầu vũ sụp đổ, bên trong một cái thân ảnh từ nghiền nát lầu vũ bên trong lao ra, máu me khắp người, cực kỳ chật vật. Lao yêu vương định thần nhìn lại, chính là Vũ gia lão thần tiên Vũ Nguyên Đô. Vũ Nguyên Đô vừa mới lao ra cái kia tòa lầu vũ, trên bầu trời đột nhiên một tòa núi lớn chấn áp mà xuống, đè ở Vũ Nguyên Đô trên người. Vũ Nguyên Đô kêu to một tiếng, toàn thân khí huyết hóa thành từng đầu thần long, đem đạo kia sơn mạch nâng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình xông đến phía sau hắn, đấm ra một quyền, Vũ Nguyên Đô đầu bành một tiếng nổ tung. Lao yêu vương thoáng nhìn chém giết Vũ Nguyên Đô người kia đương nhiên đó là trở nên trẻ tuổi Tả Tùng Nham, không khỏi hét lên một tiếng, liền vội vàng xoay người liền trốn. Phía sau, đến không hết đèn lồng bám đuôi đuổi giết mà đi. Tả Tùng Nham đánh chết Vũ Nguyên Đô, nhịn không được oa nôn một ngụm máu, khí huyết có chút sa sút. Hắn trước cùng Đồng Khánh Vân giao chiến, về sau lại lâm vào vây công, khổ chiến một đêm, đến lúc trời sáng, mới rốt cục có cơ hội thôi thúc đại thánh linh binh thập cẩm tú đồ uy lực, ngăn cách mọi người, đem lạc đàn Vũ Nguyên Đô chém giết. Khí thế của hắn vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng mà thân thể nhưng có chút gánh không được. Hắn khôi phục trẻ tuổi thân thể, giờ phút này mơ hồ có biến chất xu thế, hắn hồng lô thiện biến đến từ Tô Vân Tay, đại nhất thống công pháp thì là đến từ Triều Thiên Khuyết bên trên thần ma hình vẽ. Triều Thiên Khuyết bên trên thần ma hình vẽ cũng không phải là công pháp, chẳng qua là khúc tiến các thiên môn chấn cao thủ nghiên cứu trợ quỷ đoạt được, hắn nhất định phải từ Triều Thiên Khuyết bên trên thần ma hình vẽ tìm hiểu ra công pháp của mình, đem Triều Thiên Khuyết công pháp dung nhập vào hồng lô thiện biến bên trong. Nhưng mà, nộ tính chưa bao giờ là Tả Tùng Nham sở trường, đây là hắn không bằng cầu thủy kính địa phương. Hắn đại nhất thống công pháp, cũng không chân chính giải quyết hắn thân thể già yếu, hiện tại tu vi hao tổn, thân thể của hắn lại bắt đầu trở nên già nua lên. May mắn Lao Yêu Vương bị hắn dọa đi, bằng không thật đánh nhau, hắn chưa hẳn có thể giải quyết Lao Yêu Vương. Lao Yêu Vương là gan tuy nhỏ, nhưng chiến lực lại là cực kỳ cao siêu. Dù sao không phải chân chính tiên thể, lão biểu bà tử có thể chống đến một bước này, đã coi như là không tệ. Đồng Khánh Vân âm thanh từ mây khói bên trong truyền đến, chậm rãi đi tới phía sau hắn, Tả Tùng Nham bị hắn khí cơ phong tỏa, không khỏi cơ bắp kéo căng, không dám xoay người. Hắn nhìn thấy hai tay của mình xuất hiện bởi vì giá mua mang tới nhăn nheo. Cảm giác được lồng ngực thở dốc có chút gấp rút, hình như khó mà thở nổi, đây là phổi giàn mua kết quả. Đồng Khánh Vân đem hắn gắt gao phong tỏa, từng bước một tiếp cận, trầm giọng nói, lão biểu bả tử tâm huyết cung cấp cũng là có chút không đủ, chiến đấu đến bây giờ ngươi mới bộc lộ ra nhược điểm của mình, đáng kính. Đột nhiên, Tiết Thanh Phủ từ một bên khác đi tới, Đồng Khánh Vân nhất thời dừng bước, cái trán toát ra từng cái gân xanh, hắn chỉ cảm thấy mình bị Tiết Thanh Phủ khí cơ phong tỏa. Tiết Thanh Phủ mặt mang tới cười, từng bước một đến gần. Tả Tùng Nham cảm giác được Đồng Khánh Vân khí cơ suy giảm, đột nhiên xoay người. Thiết Thanh Phủ dừng bước, khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác được mình bị Tả Tùng Nham khí cơ phong tỏa. Ba người vừa vận hình thành thế chân vạc, khí cơ lẫn nhau phong tỏa, rút dây động rừng. Mà vào lúc này, Tả Tùng Nham tâm niệm vừa động, để mê vụ thoáng tán đi một chút, Lao Yêu Vương lập tức trốn bán sống bán chết, mấy cái lên xuống, lao ra thập cẩm tú đồ. Cẩm tú đồ có Lao Yêu Vương tại, ta liền không thể không phân tâm đi trấn áp hắn. Nhưng nếu không có hắn, ta liền có đầy đủ lực lượng thôi thúc cẩm tú đồ, đối kháng hai cái này lao ra hỏa. Tả Tùng Nham trong lòng thoáng có một chút lực lượng. Một bên khác, Lao Yêu Vương lao ra cẩm tú đồ, rơi vào Văn Xương học cung ngoài sân môn, la lên, giết Tả Tùng Nham không thành, Tả Tùng Nham quá mạnh, nhưng mà giết Văn Xương học cung, nhưng không thành vấn đề. Hắn đang muốn xông vào Văn Xương trong học cung, đột nhiên chỉ nghe tiếng xé gió truyền đến, quay đầu nhìn lại. Liền gặp một con bằng gỗ lầu nhỏ mọc ra một đôi to lớn bằng gỗ cánh, vậy mà vỗ cánh hướng bên này bay tới. Càng cổ quái chính là, lầu gỗ bên dưới kéo lấy một con mập mạp chim lớn, thoạt nhìn như là mới vừa ấp trứng không bao lâu con gà con, lông lá sồm sàm, cố gắng vỗ cánh, tựa hồ tại tưởng tượng là bản thân đang phi hành, mà không phải bị tòa lầu gỗ nho nhỏ mang theo bay ở giữa không trung. Lao Yêu Vương kinh ngạc, chỉ thấy biết bay lầu vũ mang theo đại quái điểu hạ xuống. Quái điểu tại Văn Xương học cùng trước sơn môn bước nhanh tiến lên mấy bước, đánh tan quán tính. Một cái sắc mặt hơi có vẻ trắng xám thiếu niên cúi đầu, từ tiểu lâu bên trong đi ra, chậm rãi đi xuống, tiếp lấy thiếu niên khác thiếu nữ cũng nhao nhao đi ra lầu nhỏ. Tô Vân Tô sĩ tử. Lão yêu vương sau lưng Bạch Viên giơ tay lên, chỉ vào Tô Vân la lên, ta gặp qua ngươi. Tiểu tử thối, ngươi lần trước cùng thánh nhân cùng một chỗ xông ta lão khu không ngời, ngươi ngồi lý lục hải thần thông, rất hung hăng càng quái. Về sau ngươi lại chạy trốn tới vô tự khu vực, có Đông Lăng chủ nhân che chở ngươi, hiện tại. Hắn cười lạnh nói, Đông Lăng chủ nhân ngoài tầm tay với, không cách nào đi tới nơi này a. Tô Vân ngẩng đầu, liếc nhìn hắn một cái, nói, Câm sư huynh, các ngươi bắt lấy hắn. Lão yêu vương giật mình, lúc này, chỉ thấy mấy chục cái kỳ kỳ quái quái người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Vân bốn phía. Một người trong đó là cái giám sát bộ dáng lao giả, mặt mũi nhăn nheo, bàn tay thô ráp, con gửi sách, trong tay nâng tấm bảng, một mặt bất đắc dĩ. Lão yêu vương hướng tấm bảng kia bên trên nhìn lại, chỉ thấy trên bảng hiệu viết, các chủ, chúng ta năng lực chiến đấu không mạnh, chọn lựa các chủ, là để các chủ bảo vệ chúng ta, mà cũng không phải là chúng ta bảo vệ các chủ. Lão yêu vương nhất thời yên lòng, cười ha ha. Tô Vân cũng nhìn thấy trên bảng hiệu văn tự, bất đắc dĩ gật đầu nói, ta rõ ràng. Như vậy, các ngươi có thể cầm xuống đầu này yêu quái ư? Lão yêu vương cười ha ha, một đen một trắng hai cái đầu tất cả đồng thanh nói, bọn họ còn cần ngươi cái này con gà con bảo vệ, cầm xuống chúng ta. Nam mơ. Hắn vừa dứt lời, những này quái nhân bên trong đột nhiên một cô gái chui ra, giơ tay lên cách xa vỗ một cái, lão yêu vương kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh, tiếp đó liền nhìn thấy cơ thể chính mình lưu tại chỗ, mà bản thân nội tâm lại bị nữ tử kia từ trong cơ thể vô ra. Hắn vừa sợ vừa giận, đang muốn giận dữ ra tay, dạy dỗ những này vô pháp vô thiên chi đồ, lại thấy tên còn lại nâng bút mà đến, xoay quanh thân thể của hắn viết liền nhau mang tranh, rất nhanh trên người hắn liền hiện ra đủ loại cổ quái phù văn. Lão yêu vương nội tâm vọt tới, nhưng ngạc nhiên phát hiện bản thân không cách nào đi vào cơ thể chính mình bên trong. Mà cái kia con gùi sách lão giả nhếch miệng nở nụ cười, từ gùi sách bên trong lấy ra một cuốn bản vẽ bay lên, mở rộng, một tòa kiến trúc từ trong bức tranh chấn động rất xuống. Hóa thành một cái lồng giam, đem lão yêu vương thân thể phong ấn ở bên trong. Lão yêu vương nội tâm phủ phù quỳ xuống đất, cao giọng nói, tha mạng. Ta cũng không dám nữa. Nếu như đồng ý sư tại, còn có thể giúp bọn hắn tách ra. Bộ thu dung quan sát lão yêu vương thân thể, nói, bọn họ hai anh em thân thể sinh trưởng ở cùng một chỗ, dùng chung một bộ nửa người dưới cùng tim, nếu như tách ra, hơn phân nửa chỉ có thể sống xuống một cái. Lão yêu vương nội tâm trừng mắt nhìn, bạch viên khí khổ nói, dáng dấp đẹp trai nhất tiểu tử xấu nhất. Bộ thu dung trong lòng rất là được lợi. Cẩm tú đồ bên trong, Đồng Khánh Vân liếc liếc Tả Tùng Nham, lại liếc liếc Tiết Thanh Phủ, cười ha ha nói, xem ra hôm nay là tạo thế chân vạc chi cục, khó phân thắng bại. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay muốn đứng ở chỗ này không núp đích? Tạo thế chân vạc. Tiết Thanh Phủ mặt mang tới cười, cất bước hướng Tả Tùng Nham đi tới, thản nhiên nói, Đồng đừng ra, ngươi cả nghị quá rồi. Thân hình hắn khẽ động, Đồng Khánh Vân khí cơ bị hắn dẫn dắt. Nhất thời thân bất do kỷ một thân thực lực tu vi bộc phát, hướng hắn công tới. Cũng trong lúc đó, Tả Tùng Nham đối mặt Tiết Thanh Phủ cảm giác các bách, cũng là không tự chủ được bộc phát, điều động thập cẩm tú đồ tất cả uy lực, ngay tiếp theo bản thân thần thông, cùng một chỗ bộc phát, hướng Tiết Thanh Phủ xông tới. Thập cẩm tú đồ, đàn hương, thiên lâm, phương viên, hành vân, thiên lâu, hoa đăng, phượng tê, long bản, điền viên cùng tắc ngoại, hóa thành 10 loại vũ khí, 10 loại linh binh, cùng đánh đến. Ẩm. Văn xương học cung trên không, kinh khủng uy năng nổ, bay thẳng thiên ngoại, không trung vặn mèo, dường như theo cái kia đáng sợ cột sáng xoay tròn, đó là đại thánh linh binh toàn bộ uy năng tạo thành khủng bố cảnh tượng. Lại là bành một tiếng vang thật lớn, thập cẩm tú đồ phá vỡ một cái lỗ thủng to. Bộ này đại thánh linh binh vậy mà không thể chịu đựng lấy trong bức tranh ba đại cao thủ thần uy, bởi vậy bị hao tổn. Trong bức tranh, Đồng Khánh Vân quỳ trên mặt đất, một thân gân cốt vỡ vụn, bị Tiết Thanh Phủ từ trong cơ thể lấy ra nội tâm. Một bên khác, Tả Tùng Nham trong miệng chảy máu, trên đầu tóc trắng xóa, cẩn thận nhìn chằm chằm Tiết Thanh Phủ. Tiết Thanh Phủ một tay bắt lấy Đồng Khánh Vân nội tâm, một tay sờ lên ngực, lồng ngực của hắn có một đạo quyền ấn, đó là vừa mới tam phương toàn lực ra tay, Tả Tùng Nham công phá phòng ngự của hắn, để lại cho hắn ấn ký. Bành! Tiết Thanh Phủ sau lưng cao cao nổi lên, sau lưng quần áo bị căng nổ tung, một đạo như ngọn núi nhỏ quyền ấn bay ra, đem nơi xa một cái ngọn núi đánh cho vỡ nát. Không hổ là lão biểu bà tử. Một thân tuyệt học tạp cực kỳ, khó mà nhìn ra ngươi bản lĩnh thật sự. Tiết Thanh Phủ khoe miệng chảy máu, xóa đi vết máu ở khoe miệng, cười nói, Đồng Khánh Vân không đả thương được ta mảy may, ngươi nhưng có thể thương tổn được ta, đủ thấy bản lĩnh. Tả Tùng Nham trong lòng cảm giác nặng nề, đồng dạng là bị thương, nhưng Tiết Thanh Phủ là đồng thời đối kháng hắn cùng Đồng Khánh Vân, lúc này mới bị hắn công phá phòng ngự mà bị thương. Hơn nữa, Tiết Thanh Phủ tại ngăn cản hai người bọn họ công kích đồng thời, còn ngăn lại Đại Thánh Linh binh thập Cẩm Tú Đồ công kích, đồng thời để Cẩm Tú Đồ bị hao tổn nghiêm trọng. Bậc này thực lực tu vi, bất ngờ đáng sợ. Nếu như thật sinh tử quyết đấu, bản thân thời kỳ toàn thịnh còn có thể cùng Tiết Thanh Phủ tranh đấu, nhưng mà hiện tại bản thân bị thương dưới tình huống, có thể chống đỡ mấy chiêu sẽ rất khó nói. Lúc này, Tô Vân âm thanh truyền đến, chẳng lẽ không phải bởi vì thánh nhân đối Đồng Khánh Vân tuyệt học rõ như lòng bàn tay nguyên nhân, mới có thể đối Đồng Khánh Vân đồng phó xạ nhất kích tất sát ư? Tiết Thanh Phủ xoay người nhìn lại, chỉ thấy Tô Vân đi tới, sau lưng ô ương đi theo mười mấy cái kỳ quái nam nữ già trẻ. Tiết Thanh Phủ nhìn thấy Câm đại sư huynh, trong đầu ầm ầm, linh quang chợt lóe ở giữa bừng tỉnh hiểu ra, ha ha cười nói, ta tưởng là ai lật ngược bản, đổ ván cờ, nguyên lai là Tô sĩ tử. Hắn cười nghiêng ngả, cười đến dậm chân, nhìn như bàn tay trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng lau một cái, liền thấy Đồng Khánh Vân nội tâm biến thành cho bụi, không còn tồn tại. Tô Vân mặt mang tươi cười, lấy ra một sợi dây thừng, cười nói, ta chẳng qua là tới Sóc Phương đi học, cũng không muốn tham dự vào Sóc Phương quyền lực đấu tranh bên trong, càng không muốn dính líu đến nguyên sóc quyền thế đấu tranh bên trong. Tiếc rằng tham dự. Thiết Thanh Phủ thẳng người lên, cười tủm tỉm nói, Sầm Thánh Nhân linh binh. Hắn vừa dứt lời, đại địa ầm ầm chấn động, Trần Mạc Thiên không từ lòng đất trong vết nước phóng lên trời, tại Tô Vân đám người sau lưng hóa thành một cái tàn tạ bán cầu, bất động trên không trung không núp đích. Tiết Thanh Phủ khỏe mắt nhảy lên, cười nói, lâu ban thiên sư Trần Mạc Thiên không. Tô sĩ tử át chủ bài thật không nhỏ. Tô Vân không người nói, có thể hay không để thánh nhân lưu lại một chút mặt mũi. Tiết Thanh Phủ lắc đầu nói, ta là thánh nhân. Lâu ban cùng Sầm Thánh khi còn sống, sẽ sợ sợ chỉ là đại thánh linh binh ư. Tô Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này, trên không trung, từng cái kim vũ đâm rách tầng khí quyển, đem không trung tầng khí quyển phá vỡ một đường, kim vũ vỡ nát. Tiết Thanh Phủ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một viên sao băng từ thiên ngoại rơi vào, lập lòe hào quang sáng tỏ thẳng đến Sóc Phương thành mà tới. Cái kia sao băng phía sau, khói đen cuồn cuộn. Ầm. Sao băng rơi xuống, đánh lên Trần Mạc Thiên không, đem Trần Mạc Thiên không đánh xuyên, lại đập ở Cẩm Tú Đồ bên trong tắc ngoại mạc cảnh bên trong, trượt mấy trăm trượng. Sao băng bên trong một người lăn lông lốc, từ tác ngoại mạc cảnh ảo ảnh bên trong ngã xuống, đập vào phượng hoàng xào huyệt. Thiết Thanh Phủ cao mày, ngẩng đầu quan sát cái kia phượng xào. Tả Tùng Nham cũng là nhíu chặt lông mày, khẩn trương vô cùng nhìn về phía phượng xào. Hôm nay khách bên ngoài khí thế hùng hổ, để hắn mơ hồ có chút bất an. Phượng xào bên trong khói đặc cuồn cuộn, từ phượng hoàng trong cung điện xung ra, đợi đến khói đặc tán đi, cầu thủy kính đi ra phượng xào, đi tới ngoài cùng, đập tắt trên mông ngọn lửa, mỉm cười nói, thánh nhân có thể hay không lui một bước, đồng đồ tốt gặp nhau. Trạch Trư, 4.000 chữ đại trường, bắt trước anh em có thể hay không gửi tấm vé tháng, ngày sau dễ nói chuyện. Chương 188, Thánh nhân đại thế. Chương 189, bốn đại thần thoại. Chương 190, thế gia trị thế. Thánh nhân cư bên trong, Tô Vân cùng Tả Tùng Nham đứng tại ngồi tại giường bệnh bên cạnh, Tiết Thanh Phủ từ trên giường bệnh ngồi dậy, đồng y sư đi lên phía trước, cho hắn chẩn bệnh. Tô Vân nhìn một chút đồng y sư, đột nhiên cười nói, nếu như thánh nhân không có gặp gỡ đạo thánh, đồng y sư chỉ sợ đã chết, đúng hay không? Tiết Thanh Phủ nói, thần vương tuy là hữu tâm giết hắn, nhưng cũng bị thương, chẳng qua là đem hắn cầm xuống. Ta biết ngươi là thông thiên các chủ về sau, liền sai người thông báo thần vương, không thể đối đồng y sư hạ tử thủ. Hắn có chút suy yếu, cười nói, ta tích chữ lưu lại một đường mặt mũi suy nghĩ, không nghĩ tới nhưng bởi vậy nhặt về một cái mạng. Nếu là thần vương thật giết đồng y sư, như vậy ta cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng, không người vì ta kéo dài tính mạng mà chết. Tô Vân nuốt cằm nói, thánh nhân từ bi. Đợi đến thánh nhân thương thế mấy phần sau đó, có thể để cho đồng y sư trở về ư. Tiết Thanh Phủ nghiêm nghị nói, đồng y sư tại ta có ân cứu mạng, Thanh Phủ không dám ép ở lại. Tô Vân đứng dậy, không quay dày thánh nhân nghỉ ngơi an dưỡng. Tả Tùng Nham cũng đứng dậy, nói, ngươi đem hồn thác khả hãn đuổi đến trở về, bảo vệ Sóc Bắc bình yên, bởi vậy ta cũng không có nuốt lời, đem Triều Thiên Khuyết mang cho ngươi tới. Tâm hắn niệm khẽ nhúc ních, một tòa cực lớn Triều Thiên Khuyết đột nhiên xuất hiện, căng nước Tiết Thanh Phủ vị trí phòng bệnh. Tả Tùng Nham dương dương đắc ý, đi theo Tô Vân cùng đi ra khỏi thánh nhân cư, cũng không quay đầu lại nói, Tiết thánh nhân, ngươi muốn làm thánh nhân, vậy liền làm cả một đời. Ngươi nếu là thay đổi, thì đừng trách lao tử phản ngươi. Đợi ra thánh nhân cư, hắn lúc này mới lộ ra vẻ nhức nhối, hiển nhiên đối Triều Thiên Khuyết có chút không muốn. Tô Vân dò hỏi, phó xạ, ta cũng không phải là thượng sứ, còn có thể tại Văn Xương học cung đi học ư. Hai người đi tại thánh nhân trong tiểu trấn xung quanh không người, giờ phút này tiểu trấn cư dân đều tại thống soái các lộ quân đội. Tả Tùng Nham lắc đầu nói, ai nói ngươi không phải thượng sứ. Mấy ngày nữa, Đế Bình tuyệt đối sẽ ban cho ngươi thượng sứ thân phận. Ngươi chờ, chiếu Tiết Thánh Nhân về Đông Đô ý chỉ, cùng phong ngươi làm thượng sứ khâm sai, chiếu ngươi đi Đông Đô ý chỉ, chắc chắn đồng thời đi tới Sóc Phương. Tô Vân giật mình, có chút không hiểu, là bởi vì ta tại lần này náo động trung lập bên dưới đại công ư. Tả Tùng Nham ngẩn ngơ, cười ha ha, cười đến không thở nổi, dưới chân trượt đi suýt nữa rơi xuống trong sông, vội vàng đỡ lấy một gốc lao liêu thụ, vẫn là không nhịn được, cười đến hai mắt phun nước mắt. Tô Vân lặng lặng chờ đợi. Tả Tùng Nham thở hổn hển mấy cái, cuối cùng nhịn cười, lau nước mắt, Tô Sĩ Tử, ngươi cảm thấy công lao của ngươi rất lớn ư. Hắn không đợi Tô Vân trả lời, thẳng nói, quả thực, công lao của ngươi rất lớn. Ngươi lật đổ lúc đầu ván cờ, lật tung bàn, buộc bảy đại thế gia không thể không trước thời hạn tạo phản. Nếu là không có ngươi lần này động tác, chúng ta Sóc Phương các thế lực lớn tất nhiên sẽ tiếp tục hòa giải mấy ngày, đợi đến thế cuộc thối nát, đợi đến cho tàn quái đồng hóa càng nhiều dân chúng. Tạo thành núi thây biển máu dân chúng lầm than tình huống mới có thể ra tay. Là ngươi cứu Sóc Bắc vô số người. Nhưng mà, ngươi không có công lao. Nửa điểm công lao đều không có. Tô Vân càng thêm không hiểu. Loại trừ chúng ta, ai biết ngươi lập xuống công lao? Ai biết là ngươi phong ấn Sóc Phương Thành, cứu lệ dân bách tính? Ai biết là ngươi dẫn tới cho tàn quái, đem những này cho tàn quái chém giết? Tả Tùng Nham lắc đầu nói, không có ai biết. Người khác chỉ biết là Tiết Thánh Nhân trừ đi bảy đại thế gia. Đã bình định chàng này phản loạn, thậm chí chặn đánh hồn thác khả hãn, đem mấy chục vạn thảo nguyên đại quân đánh cho đánh tơi bời, không thể không lui về thảo nguyên. Hắn đứng tại bờ sông, nhìn thấu nước sông, trầm trọng nói, chàng này chiến sự bên trong, có công lao chính là Sóc Phương Hầu, là Diệp gia, Bành gia, Lý gia các thế gia. Dù cho Sóc Phương Hầu bọn họ đánh cho nát bét, đánh cho đánh tơi bời, bọn họ cũng có công lao, bởi vì bọn họ là thế gia, là địa đầu xà. Hoàng đế muốn thống trị Sóc Phương, liền không thể không dùng bọn họ. Còn nữa, ta tốt xấu là lão biểu bà tử, hoàng đế lôi kéo ta, cần phải đến cho ta một phần công lao. Ngươi nông thôn đến, ngươi lập thiên đại công lao, nhưng mà luận công ban thường lúc, ngươi có cái dám công lao. Tô Vân đứng tại bên cạnh hắn, giật xuống vài miếng lá liễu, từng mảnh ném đến trong sông, nói, thế nhưng là vừa rồi phó xạ nói hoàng đế sẽ phong ta làm khâm sai, lại còn chiếu ta đi Đông Đô. Tả Tùng Nham bay lên một chân, đem một viên hòn đá nhỏ đá vào trong sông. Cười ha ha nói, ngươi nông thôn đến, luận công lao người không có liên quan, coi như Diệp Lạc đều so công lao của ngươi lớn. Nhưng ngươi lợi hại, ngươi là thông thiên các chủ, hoàng đế đến lôi kéo ngươi, cho nên coi như ngươi tại đây trận thái kiếp bên trong cái giám đều không làm, hoàng đế đều cần đến phong ngươi một cái to lớn công lao. Trên mặt hắn rêu cợt càng lớn, ngươi chân chính công lao, thậm chí còn tại Tiết Thánh Nhân phía trên, nhưng mà bởi vì ngươi là cái nông thôn đến dế nhũi, cho nên luận công ban thưởng thời điểm. Ngươi cái giám công lao đều không có. Nhưng ngươi một thân phận khác là thông thiên các chủ, cho nên luận công ban thưởng thời điểm, hoàng đế còn phải đến thưởng ngươi. Ngươi nói, hoàng đường ư. Tô Vân nhìn trên mặt sông gợn sóng, sau một lúc lâu, đột nhiên nói, đây là thế gia trị thế. Đây là thế gia trị thế. Tả Tùng Nham thân thể tuy là thấp bé, đứng tại Tô Vân bên người, so với hắn còn thấp một nửa, thế nhưng là đứng nghiêm, có một loại làm người chấn động cả hồn phách khí phách, lao tử chính là không ưa loại này thế gia trị thế. Nhưng lão tử hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Hắn thở dài, thấp giọng nói, ta hy vọng hàn môn có thể quật khởi, mỗi người đều có thể toàn bộ là nhân tài, từ trong trường học học được thứ thích hợp với mình, thứ hữu dụng. Ta hy vọng mỗi người đi ra trường học về sau, đều có thể người tận hắn dùng, có thể phát huy bọn họ sở học, học để mà dùng. Ta còn hy vọng mỗi người đều có thể luận công ban thưởng, có tài năng và học vấn, liền đạt được trọng dụng, thời điểm cất nhắc không cần nhìn hắn ra thế, không cần nhìn quyền quý vẻ mặt. Thế nhưng là, hắn trở nên trầm mặc, xoay người đi tới, tiếng thở dài xa xa truyền đến, ta không thể làm gì a. Ta có một thân lực lượng, một thân bản lĩnh, thế nhưng là ta không thể làm gì a. Tả Tùng Nham giống như là lão lang đồng dạng giống to, tràn đầy bất đắc dĩ. Tô Vân đưa mắt nhìn hắn đi xa. Sáng sớm hôm sau, Tô Vân, Tả Tùng Nham đám người vì cầu thủy kính thực hiện, bọn họ đem cầu thủy kính đưa đến dịch trạm trong chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng mọi người quét sạch gạch ngói vụn. Miễn cưỡng có thể để cho một đầu trúc long thông hành. Dừng bước. Câu thủy kính xoay người lại, nói, ta lần này là làm trái hoàng đế mệnh lệnh, vòng trở lại, để hoàng đế chờ ta nửa tháng, chẳng qua hoàng đế cần ta, bởi vậy sẽ không trách tội ta, các ngươi không cần lo lắng an nguy của ta. Lần này đi Đông Đô, ta muốn sư tổng Tiết Thánh Nhân, bắt đầu lộ quyền. Tả Tùng Nham gắt một cái, cười lạnh nói, lần sau ngươi chiếu thử kính lúc, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi cuối cùng biến thành ngươi ghét nhất bộ dáng. Câu thủy kính cười ha ha, xoay người lại đến trúc long liễn phía trước, đột nhiên lại dừng bước lại, nghiêng đầu đến, nói, Tô các chủ, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không đi Đông Đô. Tô Vân không người nói, xin tiên sinh chỉ giáo. Không dám. Câu Thủy Kính xoay người lại, đỡ lấy hắn đôi khuỷu tay, nghiêm mặt nói, ngươi ta suýt chút nữa liền có thầy trò duyên phận, tuy là ngươi hiện nay là cao quý các chủ, nhưng mà ta dù sao ngốc già này mấy năm, liền ỷ già bán cái lão, đem ngươi trở thành đệ tử của ta, nói vài lời móc trái tim. Trúc Long liên sắp xuất phát, dịch trạm lão binh đã đem Trúc Long dâu rồng từ trên cọc gỗ mở ra, Trúc Long lay động to lớn đầu. Câu Thủy Kính nói ngắn gọn, nói, lần này ta đi Đông Đô, thừa dịp hoàng đế không thể không dùng ta, ta chắc chắn sẽ lộ quyền, quyết đoán thay đổi cái này thế đạo. Tiết Thánh Nhân lần này đi Đông Đô, mang theo đại thế mà đến, cũng khẳng định muốn điều khiển quyền thế, hắn âm mưu mấy chục năm lâu, lần này đi Đông Đô chính là hắn phong thánh thời điểm. Mà hoàng đế ham mê quyền thế, lại muốn trường sinh, một bên nâng đỡ ta đối kháng Tiết Thánh Nhân, một bên lại muốn chèn ép ta cùng Tiết Thánh Nhân, bởi vậy Đông Đô tranh đấu, át phải vô cùng quyết liệt, hung hiểm vô cùng. Trúc Long hy giải, dịch trạm lao binh không ngừng thúc giục hành khách lên xe. Câu Thủy Kính trèo lên thang dây, hướng phía dưới Tô Vân nói, lần này đi Đông Đô, hung hiểm vô cùng, vừa ra Sóc Phương, chính là vào đầm rồng hang hổ. Ta không đành lòng ngươi đi Đông Đô tự tìm đường chết. Ngươi có tốt hơn tương lai, không cần phải đi Đông Đô lãng phí tính mạng. Tô Vân đi theo Trúc Long liên chạy, lớn tiếng hỏi, như vậy, tiên sinh vì sao muốn đi Đông Đô chịu chết? Câu Thủy Kính giật mình, cười ha ha nói, thiên hạ. Thiên hạ là đại nghĩa. Nghĩa vị trí, không thể không đi. Cục cục. Trúc Long phát ra thật dài long ngâm, tốc độ càng lúc càng nhanh, lao ra dịch trạm, hướng ngoài thành chạy tới. Ta tự danh Thủy Kính, làm người làm việc, như nước như gương, nhưng mà gặp được người, nhưng giống như là gặp có thể khúc xạ ta cả đời kính. Câu Thủy Kính cách xa phất tay, lớn tiếng nói, hiện nay từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại. Ta đưa ngươi một chiếc gương, trông ngươi nhìn thấy cái gương này về sau, sẽ nhớ ra ngươi ta tình nghĩa. Tô Vân dừng bước, một đạo lưu quang bay tới. Hắn giơ tay lên chụp tới, lưu quang dừng lại, là một mặt lưu ly kính, trong gương có cảnh, chỉ thấy một vòng trăng tròn treo ở trong gương trên trời. Tả Tùng Nham đi tới bên cạnh hắn, liếc liếc cái kia cái gương, cười nói, nhìn tới Tô Sĩ Tử rất muốn đem hắn xem như lao sư, đáng tiếc Thủy Kính người này cứng nhắc vô cùng, làm việc cũng là đâu ra đấy. Hắn cảm thấy thân phận địa vị không bằng thông thiên các chủ, cho nên không dám thu ngươi làm đồ. Tô Vân lắc đầu nói, ta cảm thấy không phải. Ta cho rằng, Thủy Kính tiên sinh là bởi vì chuyến này quá hung hiểm, bởi vậy không dám cùng ta có cái gì liên lụy, sợ liên lụy đến ta. Tả Tùng Nham suy nghĩ một chút, cười nói, dường như cũng có chút đạo lý. Hai người kề vai mà đi, đi ra Sóc Phương dịch trạm, chờ phụ sân liễn. Tô Vân trầm ngâm phút chốc, hỏi, tả phó xạ, ta kiến thức nông cạn, có thể hay không xin phó xạ chỉ giáo. Tả Tùng Nham hướng một cỗ phụ sơn liễn vây chào, không đợi hắn hỏi ra chính mình vấn đề, nhân tiện nói, đi Đông Đô. Tô Vân giật mình, thỉnh giáo nói, tả phó xạ có thể hay không giải thích nguyên do. Phụ sơn liễn dừng lại, hai người leo lên lầu nhỏ, lầu hai bên trong mấy cái khách thấy thế, một mặt hoảng sợ, vội vàng xuống lầu. Hai người ngồi xuống. Tả Tùng Nham nói, Đông Đô rồng rắn lẫn lộn, chính là nguyên sóc trung tâm quyền lực, phàm là có dã tâm nam nhi đều muốn đi vào Đông Đô đi một lần. Mà ngươi cũng cần đi một chuyến, không đi Đông Đô, không nhìn thấy thế gian này phồn hoa, không nhìn thấy triều đình này mục nát, càng không nhìn thấy thiên hạ này còn có chí sĩ đầy lòng nhân ái đang vì cái này quốc gia vận mệnh chống lại. Cho nên, ta nếu là ngươi, ta tất đi Đông Đô. Tô Vân tinh thần phấn khởi. Tả Tùng Nham nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm, nói, nhưng mà Đông Đô cũng quả thực hung hiểm. Ta lo lắng ngươi sẽ tại Đông Đô, bị Đông Đô săn bằng, trở nên cùng Đông Đô đại nhân vật đồng dạng, biến thành một cái tròn vo cất viên. Tô Vân nghẹn họng nhìn chân chối, không biết hắn đây là cái gì hình dung.